Trần Đình âm thanh ở trong bài hát này không chỉ có biểu hiện ra trong suốt sạch sẽ đặc chất, hơn nữa mang theo nhàn nhạt ưu sầu, ưu mà không thương, hắn xác thực rất thích hợp hát tình ca. Đường Sương chú ý tới hai bài hát này từ khúc tác giả đều là Trần Đình, lại vẫn là một cái hát làm đều tốt người trẻ tuổi, chẳng trách Lý Dục tráng chịu vì hắn bối thử. Nghe xong ca sau, Đường Sương rơi vào suy nghĩ, hắn kế hoạch ban đầu bên trong không nghĩ tới đặt chân âm nhạc, thế nhưng phảng phất trời cao nhất định, tỉ tỉ của hắn Đường Chân chính là ăn chén cơm này. Hơn nữa ca sướng sự nghiệp gặp phải khó khăn, điều này làm cho Đường Sương không thể khoanh tay đứng nhìn, nói cách khác hắn nhất định sẽ làm âm nhạc, ít nhất phải giúp tỷ tỷ. Mà hắn trong lúc vô tình làm một cái việc nhỏ dĩ nhiên mang đến thay đổi cực lớn, đem một cái hết thời ca sĩ một lần nữa mang về đại chúng đèn pha dưới. Hắn vô pháp cùng âm nhạc thoát ly quan hệ, nếu như vậy, có muốn hay không làm thêm một điểm. Nhiều như vậy kinh điển ca khúc tồn ở trong đầu là một sự vô cùng phí phạm, nói như vậy tuy rằng có vẻ rất lập dị. Nhưng sự thực xác thực như vậy. Ngày thứ hai vừa đến công ty, Trần Đình liền đến bái phòng Lý Dục Tráng. Đây là một gầy gò cao cao tiểu tử, thanh thanh sảng sảng, Lưu Nhất Liên hầu ở bên cạnh hắn, dọc theo đường đi căn dặn một ít chú ý sự tình. Trong tay hắn cầm một bình trà xanh, Lý Dục Tráng thích uống trà, đây là đặc biệt chuẩn bị đưa cho hắn lễ vật. Rất sạch sẽ, đừng chùi rồi, đều bao nhiêu lần rồi. Lưu Nhất Liên bất đắc dĩ nói. Trần Đình xấu hổ cười cợt, nhưng vẫn là cọ xong mới dừng tay, một lần cuối cùng. Không thể thất lễ rồi. Lưu Nhất Liên vô lực thở dài, đối với hắn này một quen thuộc thực sự không biết nói cái gì. Trần Đình là chòm sao xử nữ, có so sánh lợi hại bệnh thích sạch sẽ trứng, sáng nay bắt được lá trà lúc, phát hiện trên bình có một chút bẩn, lần này không được, chùi rồi mười mấy lần vẫn chưa yên tâm, một đường đi một đường cọ, mỗi một lần đều nói là một lần cuối cùng, nhưng trong chốc lát lại thấy hắn ở lau chùi. Lưu tỷ chờ một chút ta. Ngươi làm gì thế đi? Lại đi rửa tay. Chùi rồi bao nhiêu lần lá trà bình, Trần Đình liền giặt sạch bao nhiêu lần tay, hắn cặp kia thon dài, trắng nón nả tay để Lưu Nhất Liên đều ước ao đến không được. Trần Đình không cần khách khí, tùy tiện ngồi đi. Lý Dục Tráng cười đối cái này lễ phép quá mức chu toàn người trẻ tuổi nói rằng, nhiều qua thì không bị trách, Lý Dục Tráng trong lòng đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt đẹp. Đối nhân xử thế Lưu Nhất Liên rất sở trường, chủ động nói chuyện với Lý Dục Tráng, cảm tạ hắn hỗ trợ, dẫn hậu bối. Thêm vào Lâm Ngọc. Tổng cộng 4 người ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Lý Dục Tráng cười nói, chúng ta liền không muốn khách khí nữa, khách tới khí đi rồi, ngươi nhìn Tiểu Trần đều sốt ruột, trong lòng nhớ tân ca sự tình đây. Bị nói chúng rồi tâm sự Trần Đình rất xấu hổ, Lý Dục Tráng nói rằng, tối hôm qua Vũ tướng tiên sinh hồi phục biểu kiện, hắn đồng ý cho Tiểu Trần viết ca. Lưu Nhất Liên cùng Trần Đình nghe vậy mừng tít mắt, trong lòng thả xuống một khối đá lớn. Lý Dục Tráng cười nói, trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Vũ tướng tiên sinh không chỉ có đồng ý cho Tiểu Trần viết ca, hơn nữa hắn vừa vặn có một bài viết xong ca khúc thích hợp, sở dĩ đã phát lại đây. Quá tốt rồi. Trần Đình cùng Lưu Nhất Liên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ban đầu lo lắng rất nhiều, đầu tiên là Vũ tướng có đồng ý hay không, thứ yếu là nếu như đồng ý lúc nào có thể viết xong, rốt cuộc hắn album mới ca khúc đã toàn bộ đúng chỗ, không thể chờ quá lâu, cuối cùng là tân ca trình độ như thế nào, có thích hợp hay không làm chủ đánh ca. Bây giờ trước hai vấn đề đã giải quyết. Hiện tại liền còn lại một vấn đề cuối cùng. Lâm Ngọc lấy ra một cái USB, đưa cho Trần Đình nói, đây chính là bài kia tân ca. Trần Đình chân chi lại chân đem USB nắm trong tay, vẫn là Lưu Nhất Liên xử sự càng khéo đưa đẩy thành thục, nói rằng, A Đình, nếu Lý ca cùng Lâm tỷ đều ở, A Đình ngươi lại vẫn rất muốn cùng Lý ca hợp tác, nếu không các ngươi hiện trường đàn hát đầu này tân ca. Trần Đình nghe vậy hy vọng nhìn về phía Lý Dục Tráng, đối với bọn họ loại này chuyên nghiệp ca sĩ tới nói, vừa nhìn khúc phổ một bên đàn hát không phải việc khó. Lý Dục Tráng thu đến bưu kiện lúc đã xem qua nhạc phổ, nói thật hắn rất yêu thích bài hát này, lòng ngứa ngay lắm. Thế là mọi người đem nhạc phổ in ra, Trần Đình cùng Lý Dục Tráng một người một phần. Trần Đình nhìn thấy ca tên là Tình Phi Đắc Dĩ, chỉ nghe thấy tên liền rất yêu thích, thanh niên vẫn là rất yêu thích hát tình ca. Lại nhìn từ khúc, Trần Đình phía trong lòng nhìn một bên hử, càng rên càng thích, yêu thích không buông tay. Lý Dục Tráng cùng Trần Đình từng người ôm một cái đàn guitar. Cắt hai người bọn họ đồng thời biểu diễn, thế nhưng ca khúc một trước một sau trước tiên tách ra sau hợp sướng. Chuẩn bị thỏa đáng sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, Trần Đình xin Lý Dục Tráng đi tới. Lý Dục Tráng ngón tay linh hoạt kích thích, một trận ung dung duyên dáng giai điệu vang lên. Lưu Nhất Liên cùng Lâm Ngọc đều là tinh thần chấn động, hành ra vừa ra tay, liền biết có hay không, từ trước tấu nhìn, đầu này, Tình Phi Đắc Dĩ, liền sẽ không kém. Lý Dục Tráng vừa khẽ đàn đàn guitar, vừa dùng thanh âm êm ái hát nói. Khó có thể quên lần đầu thấy ngươi, một đôi ánh mắt mê người, ở trong đầu của ta bóng người của ngươi, tản ra không đi. Trần Đình trong mắt bắn mạnh ra vui sướng ánh sáng, tâm tình không kìm lòng được hoan hô nhảy nhót lên, từ ca tử, từ giai điệu hắn đều yêu thích không được. Lý Dục Tráng một đoạn hát xong sau, đến phiên Trần Đình, thế nhưng hắn chỉ độ cao hưng, có chút thất thần, vẫn là Lưu Nhất Liên đối với hắn ra hiệu, mới miễn cưỡng đạp đến nhịp. Lý Dục Tráng cười cợt tỏ ra là đã hiểu, bắt được một bài tốt ca, ai đều khó tránh khỏi sướng đến phát rồ rồi. Chỉ nghe Trần Đình trong suốt âm thanh hát nói, nắm hai tay của ngươi cảm giác ngươi ôn nhu, thật sự có điểm thở không thông, ngươi ngây thơ ta nghĩ quý trọng, nhìn thấy ngươi nhận oan ức ta sẽ thương tâm, nha. Sau đó hai người hợp sướng, chỉ sợ chính ta sẽ yêu ngươi, không dám để cho chính mình áp sát quá gần, sợ ta không cái gì có thể cho ngươi, yêu ngươi cũng cần rất lớn dũng khí. Lý Dục Tráng âm thanh lệch đu tính, hắn hát thời điểm, Lưu Nhất Liên trong đầu hiện lên một bức tranh, một cái nữ hài đi ở trong sân trường hồi ức yêu thích nam hài kia. Sau đó Trần Đình hát thời điểm, hình ảnh xoay một cái, đã biến thành nam hài kia cũng ở hồi ức cùng nữ hài ở chung lúc thời gian tốt đẹp, hai người tay trong tay đi ở ánh đèn nóng ánh cạnh biển quảng trường, nghe viện dương tàu lớn kéo còi hơi, tựa hồ hai người cũng sắp chia lịa. Lưu Nhất Liên không nghĩ tới nàng lâm thời này lòng tham để kiến nghị, dĩ nhiên phát hiện bất ngờ vẻ đẹp, Lý Dục Tráng cùng Trần Đình âm thanh quá phối hợp, đặc biệt là ở, tình phi đắc dĩ, trong bài hát này, hình ảnh cảm cực cường, nàng không khỏi lấy điện thoại di động ra ghi một đoạn. Chương 71, ngươi tới nhà của ta chơi à? Đường Quả Nhi bắt được Đường Xương điện thoại di động sau, cấp tốc bò đến trên ghế xạ lồng nằm út sấp, một mặt hưng phấn mở ra điện thoại di động. Nàng đầu tiên là mở ra danh bạ, lật xem có thể cho ai gọi điện thoại, thế nhưng rất nhiều chữ nàng không nhận thức, thế là mở ra hệ chat, nàng xem qua rất nhiều lần Đường Xương chơi vòng bằng hữu, cô nàng này đều ghi tạc trong lòng, lúc này thao tác lên không hề có một chút độ khó. Hoa ba ba mụ mụ ở tại công chúa bên trong pháo đài ai, ta rất nhớ đi a. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Tam Kiếm phát ở vòng bằng hữu bức ảnh, là hắn cùng Hoàng Tương Ninh ở áo một tòa pháo đài trước chụp ảnh chung. Đường Quả Nhi hâm mộ thưởng thức một hồi lâu pháo đài, sau đó nhớ lại ba ba từng căn dặn lời nói, phải cho hắn bức ảnh like. Thế nhưng bởi vì nghiệp vụ không quen, like điểm sai rồi, điểm đến bình luận, nàng căn bản sẽ không đánh chữ, liền trên điện thoại di động một trận loạn điểm, nhìn thấy xuất hiện vài chữ, liền điểm kích xác định. Có lần thứ nhất liền có rất nhiều lần, Đường Quả Nhi cảm thấy cái này chơi vui. Không ngừng ở vòng bằng hữu bên trong phát bình luận, làm không biết mệt. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Diệp Tử, a ha Đường Quả Nhi cho hắn nhiều chút vài chữ, sau đó đóng lại hệ chat, mở ra danh bạn, tìm kiếm Diệp Lương, nàng không nhận thức Lương chữ, thế nhưng nhận thức chữ Diệp. Lệ ngươi là Tiểu Diệp Tử sao? Ồ, không phải Đường Xương. Ta là Diệp Siêu A, ngươi ai vậy? Ta là Tiểu Xương muội muội, ta gọi Đường Đường. Đường Quả Nhi cùng Diệp Siêu hàn huyên tán gẫu, cảm thấy không có tiếng nói chung, chơi không vui. Sở dĩ nói một câu ta thật bận á không cùng ngươi hàn huyên, liền treo. Nàng tiếp tục gọi họ Diệp điện thoại, lúc này bị nàng mê mội đúng rồi, dĩ nhiên đúng là Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử nhà ngươi có rất nhiều kẹo sao? Ngươi nhìn, vương ông đội, sao? Nhà ta Bạch Tinh Tinh có thể thông minh rồi. Diệp Lương lúc này đang ở xã Giao đây, hắn hiện tại là Thanh Diệp Trà Lạnh Hoa Nam khu mảnh khu quản lý trợ lý, đêm nay có một phần đại đơn muốn nói, thật vất vả đem đối phương lão bản hẹn đi ra ăn cơm. Cơm nước no nê sau, quản lý xin lão bản đại bảo kiếm, Diệp Lương bị lôi kéo tiếp khách. Vào phòng ngăn, quản lý thuần thục kêu mỹ nữ tiếp khách, lão bản mặt lớn, một người độc bá hai cái, quản lý cùng Diệp Lương cắt một cái. Lão bản mở mắt xích quán cơm, họ Trương, 50 tuổi trên dưới, bảo dưỡng không sai, mỹ nữ ngồi xuống đến, hắn thủ pháp thông thạo, dở trò, rước lấy một trận cười duyên. Diệp Lương cố nén không dễ chịu, chỉ là cùng bên người mỹ nữ nói chuyện phiếm, Trương lão bản vừa nhìn biểu thị không hài lòng. Người trẻ tuổi muốn rất lạc quan, đồng thời trách cứ mỹ nữ không chủ động, xui khiến đi tới một chén hôn môi rượu. Quản lý biết Diệp Lương đại thiếu gia thân phận, thấy hắn xác thực không quen, vội vã giúp hắn đỡ được. Đang lúc này, Đường Xương điện thoại đến rồi. Diệp Lương đến ngoài phòng khách nghe điện thoại sau, phát hiện dĩ nhiên là Đường Quả Nhi, bi bô cùng hắn tán gẫu, vông vông đội, tán gẫu chó con, tán gẫu kẹo. Trải qua vừa mới trên xã hội một màn, có chút lòng rộn ràng giờ khắc này chớp mắt bình tĩnh lại. Hắn vừa cùng Đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi tán gẫu, vừa suy nghĩ công tác của chính mình. Vừa nãy quản lý thấy hắn không cao hứng, lặng lẽ nói với hắn, đây chính là xã hội, nếu vào xã hội đàm đầm lầy này, bất luận cỡ nào không thích, cũng nhất định phải ép buộc đi thích ứng. Lại như ngày hôm nay, gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng thật là như vậy sao? Cùng Đường Quả Nhi sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Lương tâm tình rất là thả lỏng, hắn nghĩ thông suốt, bình thường xã giao không có vấn đề. Nhưng tuyệt không có thể đột phá chính mình điểm mấu chốt. Đường Quả Nhi đánh xong cùng Tiểu Diệp Tử điện thoại, tiếp tục ở trong danh bạ xoay loạn. Lệnh ngươi là ai nhỉ? Đường Xương ngươi, ồ, không phải Đường Xương, bạn nhỏ ngươi là ai nhỉ? Ta là Tiểu Xương muội muội, ngươi là ai nhỉ? ta là Đường Xương lão sư, tiểu muội muội ngươi tên là gì? Tìm ta có việc sao?
Lão sư ngươi ăn trưa?
Nhà ngươi có hay không tiểu bảo bảo a?
Tới nhà của ta chơi có được hay không?
Đường Quả Nhi lấy là lão sư đều là rất yêu học sinh, tượng nàng ở vườn trẻ lão sư giống như, nhưng lại không biết đang ở nói chuyện cùng nàng nữ lão sư, tên là Thi Quang Nam, xét thấy Đường Xương lót đáy thành tích cùng không yêu học tập thái độ, nàng tương đương không thích Đường Xương. Đồng thời, Đường Xương đối với nàng hướng Đường Tam kiếm cáo trạng cũng là tương đương chán ghét. Cùng Thi Quang Nam sau khi gọi điện thoại xong, Đường Quả Nhi lại đẩy một cái, lần này cũng còn tốt, là nàng nhị nương Đô Đan. Làm Đường Xương tìm khắp nơi điện thoại di động lúc, ngay lập tức phát hiện tán gẫu hỉ Đường Quả Nhi. Tiểu nữ đối với hắn tiếp cận không chút nào phản ứng, trực tới điện thoại di động bị lấy đi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình người đang ở hiểm cảnh. Đường Quả Nhi quyết định tiên phát chế nhân, tiểu Xương ta nhặt được điện thoại di động của ngươi, ai ngươi muốn cảm tạ ta?
Đường Xương, ngươi ở đâu nhặt được?
Đường Quả Nhi chỉ chính mình dưới mông, nói, liền ở ngay đây.
Đường Xương, ngươi làm sao sẽ cùng nhị nương gọi điện thoại?
Vẫn cùng ai gọi điện thoại?
Đường Quả Nhi bò lên, đổi thành ngồi ở sofa bên bờ, bàn chân nhỏ bắt đầu lắc lư, đây là nàng làm tốt manh mối không đúng liền chạy chuẩn bị.
Ta không có gọi điện thoại, liền nhị nương.
Đường Xương, ngươi chắc chắn chứ?
Đường Quả Nhi liều mạng gật đầu, Đường Xương không tin, mở ra danh bạ, ngươi còn kiên trì nói chỉ cho nhị nương gọi điện thoại.
Đường Quả Nhi không biết điện thoại di động còn có tuần tra trò chuyện ghi chép loại này công năng, tò mò hỏi, ngươi nhìn thấy gì?
Xét thấy tiểu nữ chưa tới phút cuối chưa thôi, Đường Xương nói, ngươi cho tiểu Diệp Tử gọi điện thoại.
À làm sao ngươi biết?
Đường Quả Nhi lẽ lưỡi, nhảy xuống sofa liền chạy, Bạch Tinh Tinh làm đồng lõa cũng cùng chạy, ẩm, trốn vào gian phòng đóng cửa. Đường Quả Nhi cùng Diệp Lương điện thoại hắn không quan tâm, hắn quan tâm chính là cùng Thi Quang Nam điện thoại, trò chuyện thời gian dĩ nhiên có 5 phút đồng hồ, không biết hàn huyên cái gì. Lúc này hắn đột nhiên thu đến một cái ngoại trạc, là bạn gái trước phát tới. Tin tức nội dung là, đừng như thế ấu chỉ có được hay không.
Đường Xương nhìn ra không hiểu ra sao, mở ra vòng bằng hữu, tức khắc bối rối, từ trên lật đến dưới, mỗi một cái vòng bằng hữu nội dung hắn đều phát bình luận, hơn nữa tất cả đều là loạn mã.
Đường Xương đặc biệt lật đến bạn gái trước động thái, nội dung là một tấm dắt tay đặt tà chiếu, bối cảnh là ở trong rạp chiếu bóng.
Đường Quả Nhi cái này gây sự quỷ ở phía dưới hồi phục một chuỗi không rõ ý nghĩa chữ hán cùng chữ cái.
Hiện nay, ở Đường Xương điều này bình luận dưới, không ít người quen biết dồn dập hắn, biểu đạt ý tứ rất nhất trí, huynh đệ phải kiên cường a.
Thung thung Đường Quả Nhi ngươi mở cửa, ta cùng ngươi cẩn thận nói chuyện.
Đường Xương gõ cửa nói rằng,
gâu gâu có chó con tiếng kêu.
Đường Quả Nhi hát lên. Không mở hay không mở ta không ra, mụ mụ không trở về.
Đường Xương.
Người con lợn nhỏ này gặp rắc rối biết không, nói, ngươi ở trong vòng bằng hữu ta loạn chút gì, ngươi biết chữ à?
Đường Quả Nhi, ha ha tiểu Xương, ca ca, ta không phải cố ý.
Đường Xương.
Vậy ngươi trước tiên mở cửa, chúng ta tâm sự.
Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, phán định hiện tại mở cửa lành ít dữ nhiều, thế là lớn tiếng nói, ta không ra.
Tiểu hài tử không muốn cùng đại nhân nói, ngươi trở về đi thôi.
Đường Xương, vậy ngươi chuẩn bị ở trong phòng trốn tới khi nào?
Ngươi không ra ăn cơm tối rồi.
Đường Quả Nhi túi đầu nhìn một chút vẫn là phình bụng nhỏ, cảm thấy có thể kiên trì rất lâu, chờ Đường Tiểu Xương quên tức giận sự tình, nàng lại đi nữa.
Tiểu Xương ta không mở cửa, ta buồn ngủ cảm giác rồi.
Đường Xương, tốt, ta nhìn ngươi một chút có thể trốn bao lâu.
Một lát sau, Đường Quả Nhi nghe bên ngoài không có động tĩnh, không yên lòng, lặng lẽ chạy đến sau cửa đầu, lỗ thai dán ở trên cửa.
Chương 72 Động vật nhỏ cố sự đại hội.
Đường Quả Nhi yên lòng, một trận chạy lấy đà sau, phốc bay lên giường, sau đó nằm úp sấp không nhúc nhích, mắt to chuyển loạn, không biết đang suy nghĩ gì.
Không bao lâu, tự mình bỏ lên, ôm Bạch Tinh Tinh nói chuyện.
Tiểu Xương thật thích giáo huấn người ai, hắn làm sao là như vậy người lớn, động một chút là tức giận, hừ, mụ mụ nói tức giận sẽ biến lão, ta còn không lớn lên Tiểu Xương liền sẽ biến thành tóc trắng, này tên đại bại hoại, lại muốn dạy huấn ta, luôn ra cũng không phải cố ý nha. Tỷ tỷ mới vừa đi hắn liền đổi bại, ai?
Ta thật thê thảm a.
Gâu gâu.
Tinh Tinh ngươi còn thế hắn nói tốt, thực sự là, hắn mắng ngươi thật là ngu ai, còn muốn đem ngươi ném tới trong ao cá nuôi cá ai?
Ai nha, thật nhằm chán, ta thật cô độc à, rất nhớ ăn kem làm sao bây giờ, không biết Tiểu Xương có phải là đang ăn trộm, ta có muốn hay không đi ra ngoài nhà, không được, Tiểu Xương còn đang tức giận, sẽ hung ta, không thể đi ra ngoài.
Kẻ nhạt Đường Quả Nhi bắt đầu chính mình tìm thú vui. Nàng ném xuống Bạch Tinh Tinh, ôm lấy Đường Chăn đưa nàng hai cái hồng nhạt thỏ con, ở trong phòng đi tới đi lui, trong miệng hát thỏ con ai ai a.
A mèo con mèo tức rồi, được rồi, ta cũng cho ngươi hát. Đường Quả Nhi lại ôm lấy Hẻo Lộ Kỳ Tì, cảm thấy lạnh nhạt nhỏ con, nhất định phải đem nó cũng thêm vào. Thế nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy lại lạnh nhạt Gấu Trúc, muốn đem Gấu Trúc cũng ôm vào trong ngực đi tới đi lui. Ôi mệt chết ta rồi, Gấu Trúc ngươi quá to lớn, Đường Quả Nhi còn nhỏ đây. Đường Quả Nhi đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, trong phòng nàng con rối quá nhiều, đâu đâu cũng có, nàng người lại nhỏ, không thể toàn bộ ôm vào trong ngực, thế là nàng suy nghĩ một chút, nghĩ đến một ý kiến hay. Chỉ thấy nàng hưng phấn bò lên trên giường, đem trên giường các loại con rối đều ném xuống đất, lại đến tiểu trước bàn đọc sách, đem trên bàn rùa nhỏ cùng trên ghế tiểu hiệu cao cổ ôm ra. Một trận bận việc sau, Đường Quả Nhi cuối cùng đem từng con tiểu miêu tiểu cẩu lợn nhỏ thỏ con rùa nhỏ tiểu hiệu cao cổ. Toàn bộ lật đi ra, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, trong phòng nàng quả thực ẩn giấu một cái động vật thế giới, các loại con rối vứt đầy đất đều là. Đường Quả Nhi vui dạo dực nhìn nhiều như vậy động vật nhỏ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kiêu ngạo. Nàng một lúc chỉ vào màu lục rùa nhỏ nói ngươi nhanh lên một chút ngồi xong, một lúc lại chỉ vào tiểu não hủ nói đại mèo ngươi không cho phép hù dọa mọi người. Mãi đến tận đem hết thể động vật nhỏ lần lượt từng cái huấn một lần sau, nàng mới dừng tay, chưa hết thỏm thèm cong lấy tay nhỏ ở động vật trong thế giới xoay vòng vòng, nhìn cái này, nhìn cái kia, một mình vui cười khanh khách. Đột nhiên, Đường Quả Nhi linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái siêu cấp chơi vui trò chơi. Nàng đem lũ thú nhỏ từng con dọn xong, xếp thành một vòng tròn, sau đó vô tay nhỏ, cùng Bạch Tinh Tinh ngồi ở vòng tròn trung gian, suy nghĩ một chút, để Bạch Tinh Tinh cũng ngồi vào con rối bên trong đi, vị trí sắp xếp ở Gấu Trúc cùng mèo con mèo ở giữa. Đường Quả Nhi vui dạo dược ngồi xếp bằng tốt, thế nhưng phát hiện chỉ có thể nhìn thấy vừa động vật nhỏ, không có cách nào nhìn thấy phía sau, thế là đơn giản đứng lên đến, không ngồi. Tiểu Nữ liền vừa ở vòng tròn bên trong xoay vòng vòng, vừa cơ tay múa chân, đối một đám động vật nhỏ nói, ta kể chuyện xưa cho các ngươi rồi được không nghe xong, muốn nghiêm túc ồ, ân, nghĩ nghe cái gì? Tiểu Thỏ Thỏ nói muốn nghe mắt đỏ cố sự. Tiểu Não Hủ nói muốn nghe Tiger cố sự. Mèo con nói muốn nghe đỏ dạ ẹ mẩn cố sự. Chuột mặt kỳ nói muốn nghe sủ kẻ ẻn bệ tạ cố sự. Tiểu hiệu cao cổ nói muốn nghe thỏ con hôn nhẹ hiệu cao cổ cố sự. Ai nha các ngươi muốn nghe quá nhiều, ta giảng không được nhiều như vậy nha, ta ngẫm lại trước tiên cho các ngươi giảng. Ẻm. Đường Quả Nhi cuối cùng quyết định trước tiên cho tiểu thỏ thỏ giảng mắt đỏ cố sự, cái khác động vật nhỏ dồn dập chỉ trích nàng bất công, vì sao không trước tiên giảng Tiger, đỏ dạ ẻ mẩn, sủ kẻ ẻn bệ tạ, cố sự. Vì lắng lại lũ thú nhỏ tâm tình, Đường Quả Nhi nói lập tức liền cho các ngươi giảng rồi, không nên gấp rồi. Mèo con nói trước tiên giảng đỏ dạ ẹ mẩn, chuột mặt kỳ nói trước hết giảng sủ kẻ ẻn bệ ấy ta, mà tiểu não hủ dữ dằn nói nếu như không trước tiên giảng Tiger, nó liền muốn cắn rùa nhỏ, thỏ con mèo nhỏ, chuột mặt kỳ cùng hiệu cao cổ. Đường Quả Nhi tức giận chỉ vào nó nói, ngươi dám, liền không trước tiên giảng ngươi. Đùa giỡn, cho rằng tiểu nữ là nhận uy hiếp người mà, ở vườn trẻ nàng là đâm đầu ai. Cũng là ở đường xương trước mặt túng một điểm, nếu như ba ba mụ mụ tỷ tỷ tùy tiện một cái ở, nàng liền tiểu xương cũng không sợ. Lúc này há có thể chịu đến tiểu não hủ uy hiếp đe dọa. Cái khác động vật nhỏ dồn dập chảy nước mắt, tiểu não hủ tắc gào gừ một tiếng, muốn cắn ngồi ở nó bên cạnh, run rẩy rùa nhỏ. Thế là Đường Quả Nhi không chút khách khí trên đất trước bay lên một cước, điệu đem con này không nghe lời tiểu não hủ đá bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn 720 độ sau, đụng vào vách tường, ngược bắn trở về. Lại xoay tròn 180 độ, rơi trên đất bất động, cái bụng hướng lên trời. Đường Quả Nhi cảm giác làm một cái trừng ác dương thiện đại sự, vỗ vỗ tay nhỏ, động viên cái khác động vật nhỏ, không cần phải sợ, ai dám bắt nạt nhỏ yếu động vật nhỏ nàng liền không khách khí. Giữ gìn hòa bình thế giới gánh nặng, liền rơi vào con bé này trên người. Nàng có thể bảo vệ lũ thú nhỏ không bị bắt nạt, thế nhưng giờ khắc này, ai có thể bảo vệ nàng không bị đường xương bắt nạt đây. Bởi vì ăn quá nhiều kem, Đường Quả Nhi nghĩ đái đái. Nhịn một lúc không nhịn được, trong cố sự rừng, để lũ thú nhỏ trước tiên chờ chốc lát, gión ra gión rén đến tới cửa, lỗ thai rán ở trên cửa lắng nghe, bên ngoài không hề có một chút động tĩnh, tiểu xương hẳn là còn đang làm tác ra ai. Thế nhưng nghĩ đến chuyến này vẫn như cũ lành ít dữ nhiều, Đường Quả Nhi thở dài, đối làm thành vòng lũ thú nhỏ nói, nếu như nàng chưa có trở về, vậy khẳng định chính là bị đường tiểu xương bắt đi, các ngươi nhất định phải vì tiểu chủ nhân báo thù a. Bạch Tinh Tinh chó con gâu gâu hai tiếng. Biểu thị muốn cùng tiểu chủ nhân cộng nên được xào. Đường Quả Nhi ngồi xổm xuống cổ vũ vô vô Bạch Tinh Tinh đầu, nghĩ thầm nếu như gặp phải tiểu xương đại bại hoại, liền để Tinh Tinh trước tiên đi cắn hắn, nàng tắc trốn trở về phòng. Đường Quả Nhi lặng lẽ mở ra một cái khe cửa, thò đầu ra hạt dưa nhìn chung quanh một chút, trong hành lang thật rất yên tĩnh, ra hiệu Bạch Tinh Tinh không muốn gâu gâu, đừng lên tiếng, sau đó làm tặc bình thường chạy ra ngoài. Vì không phát ra một điểm âm thanh, nàng đặc biệt cởi chiếc giày nhỏ, để trần bàn chân nhỏ ở trên sàn nhà nhẹ nhàng đi, thật giống một cái nghiệp vụ không quen ăn trộm gà trộn. Nàng đầu tiên là chậm chậm đi rồi hai bước, con mắt hướng sau nhìn, nhìn chằm chằm thư phòng vị trí, nếu như có động tĩnh, nàng chuẩn bị bất cứ lúc nào trốn trở về phòng. Thế nhưng đi rồi một bước, hai bước, ba bước, vẫn không có động tĩnh ai, đồng thời thật nhịn không được, thế là tiểu nữ một trận chạy trộm, xoay tròn vào phòng vệ sinh, Bạch Tinh Tinh cũng như một làn khói theo ở phía sau. Thoải mái Đường Quả Nhi thả lỏng cảnh giác, không có trước tiên quan sát phòng vệ sinh tình huống bên ngoài, lấm lấm liệt liệt mở cửa, sau đó, ở rít lên một tiếng bên trong, bị đại ma vương nắm lấy rồi. Này rít gào trình độ sắc bén, đem Đường Xương sợ đến tay run lên, kém chút không đem Đường Quả Nhi vứt trên đất rồi. Chương 73, ta muốn ăn thịt. Đường Xương thật không có thật dài ống nhòm có thể nhìn thấy Đường Quả Nhi gian phòng tình huống, hắn là liền với vẽ hai cái, anh hùng, tranh minh họa, nhìn xem thời gian không sớm, chuẩn bị đi làm cơm tối. Đi ra lúc nhìn thấy Đường Quả Nhi gian phòng không có khép lại, thế là đẩy cửa đi vào, yêu, bên trong tình huống để hắn sững sờ, nhiều như vậy động vật nhỏ, ở mở rừng rậm đại hội đây. Ở gian phòng không có tìm được tiểu nữ Đường Xương, rất nhanh sẽ phát hiện phòng vệ sinh động tĩnh, thế là ôm cây đợi thỏ chờ, Đường Quả Nhi vừa ra tới liền bị hắn ôm đi rồi. Cứu mạng A ba ba. Cứu mạng A mụ mụ. Cứu mạng A tỷ tỷ. Cứu mạng A mọi người nhanh tới cứu ta A. Đường Quả Nhi tay chân loạn đạp. Không cam tâm liền như vậy bị tóm, hô hoán thiên hàng cứu tinh, trấn áp Đường Tiểu Xương, đón về tiểu công chúa. Nàng không chỉ có ghi nhớ chính mình an nguy, còn bận tâm trong phòng động vật nhỏ, mọi người chính cùng nhau kể chuyện xưa đây, lúc này rất dễ dàng bị tận diệt. Thế là nôn nóng tiểu nữ lớn tiếng hướng không dám lên tiếng Bạch Tinh Tinh hô, chạy mau chạy A Tinh Tinh, thông báo mọi người nhanh trốn đi, đại bại hoại ra ngoài rồi, đem ta bắt đi rồi A ba. Đường Xương, cô nàng này xảy ra chuyện gì, không cần khuyết đại như vậy chứ. Hắn nhưng lại không biết, Đường Quả Nhi trốn ở trong phòng cái kia một lúc, đã tự biên tự biên tự diễn vừa ra đặc sắc động vật nhỏ cố sự đại hội, hiện tại nàng nhập hí quá sâu, vẫn không có đem mình nổ ra. Đường Xương đem kích động dị thường Đường Quả Nhi phóng tới trên đất nhấn trụ, ngồi xổm xuống nói, bình tĩnh đi Đường Đường đồng hài ta là ca ca. Không phải tiểu diệp tử, ta cũng sẽ không ăn ngươi ôi, đừng đánh ta mặt ôi. Nói rồi đừng đánh. Ta phải tức giận rồi ôi. Cuối cùng Đường Xương không thể không đem Đường Quả Nhi hai tay cũng cầm cố lại, điên rồi đúng hay không? Ngươi có tin hay không ta đem ngươi bó lên, treo ở trên lan can lay bàn đu dây. Đường Quả Nhi thở phì phò nói, bắt nạt tiểu hài tử tính là gì người lớn? Ta sẽ không sợ ngươi không cho phép bắt nạt ta động vật nhỏ. Đường Xương không hiểu ra sao, ta không bắt nạt Bạch Tinh Tinh à, ngươi xem nó không phải nhảy nhót tương bừng à. Bạch Tinh Tinh con này chó con đứng ở cửa gian phòng, lo lắng nhìn tiểu chủ nhân. Ai nó cũng không thể ra sức à, nó mặc dù là tiểu chủ nhân trận tuyến, nhưng cũng đánh không lại đại chủ nhân, huống hồ đại chủ nhân còn nắm giữ nó ẩm thực đại quyền, không đáp tội được. Đường Quả Nhi nói, ngươi không cho phép bắt nạt trong phòng ta tiểu thỏ thỏ rùa nhỏ. Đường Xương ôm Đường Quả Nhi đi tới nàng gian phòng, chỉ vào đầy đất con rối nói, ngươi nói chính là chúng nó. Nói xong, không cẩn thận đạp đến dưới chân một cái lợn nhỏ, Đường Quả Nhi tức giận nói, a tiểu chư chư bị ngươi đạp đánh, ngươi là cố ý. Đường Xương vội vã tránh ra, biểu thị xem không hiểu mới một đời mới bạn nhỏ, ban đầu hắn còn muốn cùng Đường Quả Nhi tính sổ, hiện tại tâm tình của nàng nằm ở không ổn định bên trong, không dám lại kích thích nàng, thế là lùi một bước để tiến hai bước, đem tiểu nữ phóng sinh. Ngươi cùng ngươi lũ thú nhỏ chơi đi, ta đi làm cơm tối. Đường Quả Nhi đều làm tốt bị đánh đòn chuẩn bị, không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, dĩ nhiên chạy trốn, tiểu Xương khẳng định là phạm bị hồ đồ rồi, hoặc là nhiều như vậy động vật nhỏ hắn sợ rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn đem Đường Xương đẩy ra gian phòng, ầm. Một lần nữa khóa lên cửa. Trở về từ cõi chết Đường Quả Nhi ổn định một hồi tâm tình, lại đáp ý lên, cảm thấy Đường Tiểu Xương nhất định là sợ nàng, nàng sau đó đều muốn lợi hại như vậy, Tiểu Xương liền cũng không dám nữa bắt nạt nàng rồi. Nàng cong lấy tay nhỏ, vây quanh lũ thú nhỏ đi tới đi lui, tính không tới à, vừa nãy quá mạo hiểm kích thích rồi. Xét thấy mới vừa mới kinh tâm động phách một màn, vừa vặn tự thân dạy dỗ. Thế là tiểu nữ bắt đầu đối lũ thú nhỏ giảng thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn cố sự. Ở trong cố sự này, Đường Xương là không nghi ngờ chút nào sói xám lớn, Đường Quả Nhi, Bạch Tinh Tinh cùng hết thảy động vật nhỏ đều là thỏ trắng nhỏ. Làm Đường Xương lại lần nữa gõ cửa gọi Đường Quả Nhi đi ra ăn cơm lúc, thực sự là phí hết đại kình, cô nàng này xác định hắn là nghĩ lừa nàng đi ra, sau đó nắm bắt nàng cùng nàng lũ thú nhỏ. Đường Xương luôn mãi bảo đảm, thiên hô vạn hoán, nhưng hắn ở Đường Quả Nhi trong lòng, tín dự số âm. Bất đắc dĩ, Đường Xương chính mình ăn đi rồi, tiểu nữ đói bụng tự nhiên sẽ đi ra. Quả nhiên, trong chốc lát, An Vật Hàng liền chính mình đi ra, đầu tiên là nằm nhoài lầu 2 trên lan can xem xét nhìn, xác định Tiểu Sương là ở ăn cơm tối, sau đó mới xuống thang lầu, tự nhiên đi tới chính mình chuyên dụng cái ghế, leo lên. Gặp Đường Sương nghiêng suy nghĩ nhìn nàng, Tiểu Nữ cười khúc khích, ha 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 hì hì hì, ngươi đã nói không đánh ta. Rửa tay sao? Trước tiên rửa tay đi. Đường Sương yêu cầu nói. Đường Quả Nhi nhìn thấy phong phú bữa tối, đã bắt đầu chảy nước miếng, không nhịn được lẩm bà lẩm bẩm, trước tiên đi rửa tay. Giặt xong tay trở về, nàng ngồi ở cao cao trên ghế con, nhìn mình trong bát một cái củ cà rốt, nhìn lại một chút Tiểu Sương trong bát thịt, nuốt nước miếng, cực kỳ bất mãn nói, ta cũng phải ăn thịt. Đường Sương đắc ý nói, ngươi chỉ có thể ăn củ cà rốt. Đường Quả Nhi vê lại nho nhỏ một cái củ cà rốt, còn kẹt cắn một cái, thật ngọt, thế nhưng hiện tại nàng càng muốn ăn thịt, củ cà rốt ăn không đủ no. Đường Sương, muốn ăn thịt. Vậy ngươi trước tiên tỉnh lại ngày hôm nay làm chuyện xấu, biết được sai lầm mới có thịt ăn. Đường Quả Nhi trang mơ hồ nói, Đường Quả Nhi là tốt, xưa nay không làm chuyện xấu sự. Đường Sương thờ ơ nói, như thế mạnh miệng. Tốt lắm, vậy ngươi liền ăn củ cà rốt đi, hơn nữa củ cà rốt chỉ có một cái, ăn xong liền không còn. Đường Quả Nhi, ăn xong ta liền ăn thịt thịt. Đường Sương cười lạnh nói, ngươi không thịt ăn, không tỉnh lại liền không thịt ăn. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi bắt nạt tiểu hài tử, ta muốn hướng về hết thảy người lớn cáo trạng. Đường Sương say sưa ngon lành ăn thịt, tùy tiện ngươi nói thế nào đi. Ngược lại ngươi không nhận thức sai lầm chính là không thịt ăn. Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc khuôn mặt nhỏ nhô lên đến, quả đấm nhỏ cũng nắm lên. Lão sư nói tiểu hài tử được luật pháp bảo vệ, bắt nạt tiểu hài tử phải bị pháp luật trừng phạt. Cảnh sát thúc thúc sẽ đem ngươi bắt được trong lao, Tiểu Sương ngươi có sợ hay không? Đường Sương, ta hiện tại ai cũng không sợ, nhanh lên một chút đi Tiểu Trư Trư, muộn ta liền đem thịt ăn xong rồi. Đường Quả Nhi nắm lên cái môi nghĩ tự mình động thủ, Đường Sương dùng đũa đỡ, đem món ăn đều di xa một chút. Để Đường Quả Nhi với không tới. Đường Quả Nhi, anh Đường Tiểu Sương ngươi con này rùa nhỏ ngươi không cho ta ăn thịt, ta gầy làm sao bây giờ à? Đường Sương, gầy điểm càng khỏe mạnh. Đường Quả Nhi tức rồi, chính là không chịu thua, lầm bà lầm bầm bắt đầu mắng Đường Sương là rùa nhỏ, là lợn nhỏ, là con chuột con, là đại náo hủ. Đường Sương tự nhiên ăn cơm, bớt thời gian đánh trả hai câu, cuối cùng Tiểu Nữ hỏa lực thực sự quá mạnh, một khi kích hoạt rồi nàng làm nhảm thuộc tính, Đường Sương chỉ có thể câm miệng trốn đi. Tiểu Sương Tiểu Trư Trư, ngươi đem thịt tan xong không cho muội muội ăn, ngươi là sói đuôi to, ngươi là đại bại hoại, ta muốn báo cáo ngươi, ngươi là rùa nhỏ, ngươi là đại ăn hàng, ăn thịt sẽ trở nên càng mập, ngươi người xấu này, cho ta ăn thịt thịt. Ngươi chậm một chút ăn a. Ngươi thật không cho ta ăn thịt sao? Đường Tiểu Sương, ngươi là tôm hùm nước ngọt, ngươi là lừa người chó con, ngươi là tiểu thanh nết tiểu nòng nọc. Đường Sương, ta đàn hồi, đàn hồi, đàn hồi. Đường Quả Nhi tiếp tục nói làm nhảm. Linh tinh mắng. Đường Sương lỗ thai vang ngọng ngọng, tượng chọc vào tổ ong vỏ vẽ, không chịu được, lấy ra đòn sát thủ, ngươi lại mắng ta, ta liền đem ngươi động vật nhỏ bắt được trong phòng bếp nấu ăn ăn. Cực thông nhân tính bạch tinh tinh cả kinh, trước tiên bắt đầu trốn. Ân ồ ừ ừ ân a xì xì. Đường Sương không hiểu ra sao hỏi, ngươi đang làm gì thế? Ta muốn triệu hoán ông ông đội đánh bại ngươi. Cuối cùng ông đội cũng không có đánh bại đại ma vương, Đường Quả Nhi tức rồi, bắt đầu khóc lóc om sòm, nhảy xuống cái ghế. Ở Đường Sương nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa dưới con mắt, chạy đến sân thượng, nằm nhoài trên lan can đối với rừng cây nhỏ hô to, ai mau tới cứu cứu Đường Đường A. Đường Tiểu Sương chính mình ăn thịt không cho tiểu hài tử ăn. Ô ô ô ô. Đường Sương chớp mắt thua trận. Chương 74, mở ra phong ma ba. Vương Minh đêm nay tăng ca, 8 giờ tối, điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên đến, hắn lúc này mới nhớ tới, nên đổi mới rồi. Đường Sương đem tổn cảo giao cho Lý Hạo Nam sau. Lý Hạo Nam liền mỗi ngày cố định ở 8 giờ tối đổi mới, sách mê nhóm cũng là nhớ kỹ điểm này. Nhìn một chút đầy bản tư liệu, Vương Minh thở dài, đêm nay phỏng trừng muốn suốt đêm, ngẫm lại liền đau đầu. Quên đi, không muốn những thứ này phiền lòng sự, mỗi ngày đổi càng đã thành Vương Minh quen thuộc và vui sướng. Nhìn một chút đồng dạng ở tăng ca vài tên đồng sự, Vương Minh đứng dậy phao một bình cà phê, đem mọi người cũng gọi đến, nghỉ ngơi thả lỏng dưới. Này vài tên đồng sự hai nam một nữ, là hắn hạng mục này tổ thành viên. Bộ trưởng, ngươi đang nhìn cái gì tiểu thuyết? Nói chuyện chính là duy nhất một cái nữ hài, gọi Doan Thanh Thanh, năm ngoái mới tốt nghiệp đại học, là cái 8 phân mỹ nữ, ở trong công ty truy cầu rất nhiều người. Vương Minh nghi hoặc mà nhìn về phía Doan Thanh Thanh, nữ hài lúc này mới cảm thấy có chút đường đột, nàng mặc dù là Vương Minh hạng mục tổ, nhưng là cùng hắn cũng không quen, một tháng trước mới từ những ngành khác điều lại đây. Vương Minh gặp Doan Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, cười nói, đúng vậy, mỗi ngày đổi cảng, làm sao, ngươi cũng nhìn sao? Gặp thủ trưởng hòa ái, Doãn Thanh Thanh yên tâm bên trong gánh nặng, nói rằng, ta thích xem. Vương Minh vừa cùng mọi người trò chuyện, vừa quét ra trang sách, quả nhiên, chương tiết mới rất đúng giờ đổi mới, nhưng để hắn kinh hỉ không phải cái này, mà là treo ở website trên 4 tấm kia che kín tranh minh họa, dĩ nhiên mở ra một tấm. Hắn mở ra tranh minh họa, Phong Ma 3. Theo đổi mới, nội dung vở kịch từ từ triển khai, hấp dẫn càng ngày càng nhiều độc giả, mọi người trừ bỏ thảo luận nội dung vở kịch ở ngoài, yêu thích nhất chính là suy đoán này 4 tấm tranh minh họa đến cùng lúc nào mở ra. Ban đầu mọi người suy đoán có phải là ở trong nhân vật xuất hiện, mới sẽ mở ra. Thế nhưng nhân vật chính Vương Triều cùng Đường Tử Trần mở đầu liền xuất hiện, hai người bọn họ tranh minh họa nhưng thủy chung che kín. Sau đó mọi người liền suy đoán có phải là muốn đạt đến điều kiện gì mới có thể mở ra. Thậm chí có người suy đoán hay là điểm kích xuất đến bao nhiêu, đề cử đếm tới bao nhiêu, thu gom đạt đến bao nhiêu sau, mới sẽ mở ra công bố. Nhưng mà tác giả Thủy Chung không nói tiếng nào, đúng không đoạn thỉnh nguyện độc giả hoàn toàn không để ý tới. Vậy không phải phàm nhân người, hẳn là ra sao đây? Chỉ thấy tranh minh họa trên biểu hiện chính là một gian âm u nhỏ hẹp gian phòng, một cái gas bóng đèn lảo đảo treo ở trên trần nhà, xua tan dưới đèn một vùng tăm tối, cũng làm cho ông Minh thấy rõ đây là một cái ra sao vị trí. Dĩ nhiên là nhà tù. Ở trong phòng giam này, đứng một vị đỉnh thiên lập địa đại hán. Tóc của người này có dài khoảng nửa thước, đen sẫm đông đúc, không có nửa điểm hoa râm. Giờ khắc này, hắn bộ phận tóc đứng thẳng, thật giống bị điện giật đồng dạng, một phần khác tóc tắc nhu thuận hạ xuống. Mặc dù là trạng thái tĩnh, thế nhưng ông Minh trong đầu phảng phất nhìn thấy, theo người này hô hấp, tóc dài một lúc đứng thẳng, một lúc nằm sấp xuống khủng bố cảnh tượng. Nổi giận đùng đùng, là khít khao nhất khắc họa. Trên mặt của người này da rẻ rất tốt, một bộ người trung niên răng rấp, chính là trên cằm tròm râu cùng tóc thật dài, để hắn có vẻ già rồi chút. Hắn râu mép rất lớn rất thô, rơi quai hàm trên toàn bộ đều là, hơn nữa từng chiếc thật giống lợi kiếm trường mâu. Trên mặt hắn không hề tâm tình, con mắt nhắm, lại như là ở ngủ, đây là hắn tự nhiên nhất trạng thái, nhưng cũng hung thái lộ. Hấp dẫn nhất nhãn cầu lại còn không phải những này, mà là hai tay hắn hai chân trên to lớn sắt thép xiềng xích. Xiềng xích vòng sắt hữu kê trứng thô to như vậy, xiềng xích bị hắn tượng dây dài đồng dạng quay quanh ở trên người, đại khái dài 3-4 mét. Hai tay hắn trên xiềng xích lên một cái đại khóa sắt, vương vức, có tới một đứa bé đầu to nhỏ. Trên chân xiềng xích cũng đồng dạng, chỉ là còn kéo hai cái bóng rổ lớn bằng môn đầy tạng. Một thân này phụ trọng, sợ có 200-300 cân. Mà bó ở trên người người này, lại khiến người ta cảm thấy so với tơ lụa còn đung dung. To lớn xiềng xích xích sắt, râu ria rậm rạp như kiếm mâu, tóc đứng thẳng. Người này đứng ở trong phòng giam, quy hình lưng hạc, lỗ thai đại mà rủ xuống, hai tay dài cùng đại. Tất cả, đều biểu hiện trên người này ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ xưa thần bí, sức mạnh kinh thiên động địa. Vương Minh quan sát tỉ mỉ bức này tranh minh họa, không muốn bỏ qua một tia tình tiết, từ từ ở trong đầu phát họa ra Phong Ma 3 toàn cảnh, cái này còn không ra trợ, nhưng khẳng định là nhân vật trọng yếu ra hỏa, chỉ nhìn trạng thái tĩnh đồ cũng đã cảm giác uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Nay vẫn chưa xong, điểm kích tranh minh họa sau. Cho thấy một đoạn văn tự, dĩ nhiên là có quan hệ trong sách đoạn ngắn. Văn tự giọng điệu là một người ở làm giới thiệu, thế nhưng cụ thể ai hướng ai giới thiệu không biết được, chỉ thấy trong sách là như vậy viết. Người này năm đó đập quá núi Võ Đàng, Thiếu Lâm Tự, núi Thanh Thành, núi Nga Mi, Ngũ Đài Sơn, sau đó liền bị tóm lên đến, phán vô hạn, vẫn nhốt tại hở bờ một chỗ bí mật trong ngục giam, từ hơn 20 tuổi nhốt vào hiện tại hơn 50 tuổi. Võ công của người này không chỗ không tinh, không chỗ sẽ không. Mỗi một môn quyền thuật đều có thể tùy ý rơi, ta cũng không biết hắn cụ thể luyện chính là cái gì quyền. Còn lai lịch, đều ở 20 năm trước ngục giam tu sửa thời điểm di thất rơi mất. Hiện tại cũng không ai biết hắn gọi gì, ngược lại bên trong ngục giam người đều gọi hắn Lao Gia Tử. Hắn ở trong Lao vẫn là Lao Gia thức nhân vật, tháng ngày quá rất thoải mái, năm đó khi hắn đi vào đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bây giờ ở trong Lao 30 năm, công phu đâu chỉ cao vài lần, cao thủ cô quạng đại khái chính là hắn như vậy. Ta hết lần này tới lần khác xin hắn đi ra ngoài, hắn cũng không muốn. Mấy tháng trước, sư phụ của ta đến rồi một chuyến, bái phỏng người này. Sư phụ nói công phu của người này, đã không ở năm đó người Nhật Bản trong miệng bất bại chiến thần Lý Thư Văn bên dưới. Sư phụ của ta cũng không nghĩ ra, quốc nội võ thuật ra lại có nhân vật như vậy. Nếu là người này có thể đi ra lời nói, vậy thì có đến đẹp đẽ rồi. Theo từng chữ nhìn sang, Vương Minh toàn thân tượng bị điện giật đồng dạng tê dại, võ công không chỗ không tinh. Không chỗ sẽ không, đánh đập quá Võ Đang Thiếu Lâm, chiến thần Lý Thư Văn giống như nhân vật. Một cái ngạo khí cửu trọng thiên giống như nhân vật dần dần đầy đặn lên, còn như là ma thần ẩn nút ở bí ẩn trong lao ngục. Nay vẫn chưa xong, trong sách còn có một đoạn miêu tả, Vương Minh chỉ liếc mắt nhìn, liền cả người chấn động. Chỉ thấy trong sách viết. Trong chớp mắt, người này mở mắt ra, đột nhiên phát ra một trận to lớn cười lớn, tiếng cười từ yết hầu dây thanh rung động đi ra, lại ở cái này hơn 20 mét vuông bên trong ngục giam thổi lên một trận gió nhỏ, vách tường đều chấn động đến mức vang lên ong ong. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, phong ma ba trên người quấn quanh đại xích sắt, đột nhiên bị quăng lên, thật giống một cây đại thiết thương, tàn nhẫn mà va chạm vương triều yết hầu cùng đầu. Cùng lúc đó, phong ma ba thân thể đã từ trên giường đột nhiên đạp thân lên, chỉ một cái di lóe, thật giống như một ngọn núi lớn mang theo một cỗ làm người nghẹt thở gió mạnh bao táp, hướng vương triều cả người đánh tới. Nay vừa động thủ nhanh chóng, động tác chi mãnh, lại như trời long đất lở, thiên quân vạn mã đồng thời giết tới, bất luận người nào, bất luận cái gì vật, phảng phất đều là châu chấu đá xe, không đỡ nổi một đòn. Chương 75, cùng nhiệt phân tử. Phong ma ba vị này võ đấu chi vương ra tay quả nhiên bất phàm, tiếng cười liền có thể đất bằng lên gió. Đây là cỡ nào dọa người? Thật giống là huyền huyễn cảnh tượng. Mà hắn đối vương triều động thủ, nhanh như chớp, như sấm sét, không khỏi để ông minh vì vương triều lau một vệt mồ hôi. Căn cứ hiện tại Long Xà đổi mới chương tiết, vương triều mới vừa bước vào ám kình không lâu, lần này đột nhiên xuất hiện một vị ma thần vậy đối thủ, thật lo lắng sẽ bị một hồi đâm cháy diệt. Lấy đại xích sắt vì thương, lấy thân va chạm, chính là bát cực quyền bên trong đại chất thương thân kháo. Liền trong chớp mắt này, vương triều trên người tóc gáy, tóc toàn bộ dựng lên. Thật giống như đụng tới dây điện cao áp, toàn thân da rẻ vậy đột nhiên nhô ra mụn nhọn, lít nha lít nhít nổi da gà, thật giống từng viên một đầu tầm giang. Vương triều thân thể chịu đến mãnh liệt địch ý kích thích, một hồi thật giống bành trướng vài lần. Nguyên lai 1m8 thân thể thật giống trở nên có 1m9 gần 2m, bởi vì toàn thân hắn mỗi một cái vị trí đều sung huyết vật khí, tuôn ra chưa từng có bạo lực. Đây là công phu gì thế? Vương Minh cả kinh, vận khí sung huyết dĩ nhiên có thể làm cho thân thể bành trướng. Tất cả những thứ này cảm giác đều là phi nhân biểu hiện, thế nhưng tác giả miêu tả lại như vậy chân thực, hoặc là nói là hợp lý hư cấu. So với truyền thống về mặt ý nghĩa võ hiệp muốn chân thực nhiều lắm, nói chắc như đinh đóng cột thật giống thật sự có chuyện như thế, điều này không khỏi làm ông Minh sản sinh rất lớn hiếu kỳ, lẽ nào Trung Hoa quốc thuật thật sự có năng lực như vậy? Xung huyết sắc thực sẽ làm một ít vị trí nở lớn, cái kia có phải là công phu luyện đến nơi sâu xa, quả thật có khả năng thực hiện vương triều loại cảnh giới này. Nghĩ như vậy lời nói, ông Minh không khỏi tin mấy phần, chính là loại này chân thực hư cấu, để Long Xà bùng nổ ra không gì sánh được mỹ lực. Khiến người ta nhìn muốn ngừng mà không được. Trước mắt cái này tự xưng phong ma ba ngục bá, dùng xích sắt làm thường, đồng thời triển khai sát người dựa vào, mang đến cho hắn một cảm giác liền đúng là 70, 80 năm trước thần thương Lý Thư Văn phục sinh. Thời đại nào người, sẽ có cái đó thời đại in dấu. Vương triều trên người in dấu cùng tinh thần, cũng không phải cái thời đại này, mà là một năm khổ hạnh, cảm thụ năm đó quốc phá sơn hạ ở, hồng kỳ phấp phới mà ấn xuống tinh thần. Phong ma ba trên người in dấu. Nhưng là cô kia thập kỷ 60, 70 cuồng nhiệt in dấu. Quyền thuật khí chất, ấn xuống cố này in dấu, mới thật sự là quyền thần hợp nhất, tâm ý hợp nhất. Đây chính là thời đại đại thế sức mạnh. Không có trải qua một thời đại mà ấn xuống sâu sắc in dấu người, là vô pháp đem tâm ý thần của mình đẩy lên không gì sánh kịp đỉnh phong. Lấy thời đại tinh thần vì in dấu, rèn luyện tâm thần quân ý. Vương Minh xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lý luận, khí thế bằng bạc, gió tuân mây di chuyển. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Vương triều một vận kình, toàn thân nô lên, da lông đều đứng, đối mặt phong ma ba rời núi lấp biển một đòn, không chút tránh né, cũng không thối lui. Một chiêu phiên thiên ấn cứng che lên đi, trên tay trái vẩy mạnh mẽ bắt, tay phải lật đánh đẩy kích, chân đạp mặt đất. Rầm. Đụng thẳng tới đại xích sắt bị vương triều một phát bắt được, một cái vỡ kéo, cùng cánh tay đồng dạng thô xích sắt xiềng xích, bị một vỡ mà đoạn. A. Vương Minh đột nhiên kinh ngạc thốt lên, vừa nãy nhìn thấy kích động nơi. Phát hiện dĩ nhiên không có rồi. Đông nhiên đứng lên đến, chạm lật cà phê trên bàn, tung một thân, hơn nữa liên lụy đến Doãn Thanh Thanh, cà phê dính vào tiểu cô nương chuyên nghiệp trên máy. Xin lỗi. Xin lỗi. Vương Minh vội vã phải cho nàng lau chùi, thế nhưng đột nhiên sửng sốt, bởi vì vị trí kia thực sự không tiện ra tay. Doãn Thanh Thanh vẫn đang lén lén quan sát Vương Minh, ở trong mắt hắn nhất quán thành thục thận trọng lãnh đạo đột nhiên rơi vào sắc mặt biến đổi bất định. Vương Minh chính mình không có phát hiện, hắn đang đọc sách lúc. Biểu tình một lúc cuồng nhiệt khó nhịn, một lúc mê man trầm tư, một lúc vừa lo tâm lo lắng, một lúc lại nghiến răng nghiến lợi, điều này làm cho Doãn Thanh Thanh nghi hoặc không rõ, đến cùng cái nào mới là chân thực hắn. Cũng không phủ nhận, Doãn Thanh Thanh đối Vương Minh có rất lớn hảo cảm, Vương Minh dài đến không xoái, nhưng chịu nhìn, trọng yếu chính là làm người thành thục, khéo léo hào phóng, sự nghiệp có một chút thành tựu, điều kiện vật chất lời nói, cô nương cũng không rõ ràng, nhưng suy đoán hẳn là không kém. Ngày hôm nay tăng ca là nàng có thể hiểu thêm một bậc ông Minh cơ hội tốt, cũng xác thực như vậy, biết rồi hắn thích xem tiểu thuyết. hơn nữa là tiểu thuyết võ hiệp. Thế nhưng hắn xem tiểu thuyết lúc dáng vẻ dạy người có chút bận tâm, hoàn toàn không giống trong ngày thường hình tượng, như là một vị nhiệt huyết thiếu niên, điều này làm cho Doãn Thanh Thanh dù sao cũng hơi thất vọng. Đây chính là một tôn hung thần. Quá khủng bố, quá hưng phấn rồi. Một tấm đồ, một đoạn văn tự, phong ma ba mị lực đã lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, điều này làm cho độc giả muốn ngừng mà không được, đặc biệt là cuối cùng một đoạn rõ ràng là phong ma ba cùng Vương Triều ở chiến đấu, lại chỉ mở ra kích thước, im bặt đi, đem mọi người móc gào gào gọi. Phong ma ba không hổ là võ đấu chi vương, ra tay sấm sét, cực kỳ bất phàm, 30 năm trước cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bởi vì cao thủ cô quạng, đến nỗi giam cầm chính mình. Đây là cỡ nào cuồng ngạo nhân vật. Rất nhiều người bị phong ma ba mị lực thuyết phục, người này khủng bố thần bí, khí thế bằng bạc, ngạo khí ngút trời. Không hổ là trong sách có thể hưởng thụ tranh minh họa đãi ngộ nhân vật A. Đây rốt cuộc là thứ mấy chương. Phong ma ba khủng bố không gì sánh được, Vương Triều dĩ nhiên cũng không chút nào yếu thế, đại xích sắt bị hắn một chảo đã bắt nát. A, tác giả thật ác độc A, làm ra như thế một chương đến, hại ta hiện tại đầy đầu tất cả đều là Vương Triều cùng phong ma ba. Ta cũng là, liền muốn biết hai người bọn họ đánh thành ra sao, loại cao thủ cấp bậc này chiến đấu là ra sao tình cảnh. Ta cảm thấy Vương Triều hẳn là còn không đánh lại phong ma ba, nơi này phong ma ba mới vừa đi ra, nói rõ hẳn là long xà trước nửa bộ phận, lúc này nhân vật chính không thể liền có thể đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ đi, đồng ý tán ta. Ai nói cho trên lầu phong ma ba là thiên hạ đệ nhất cao thủ, 30 năm trước đánh tan thiên hạ không đối thủ không có nghĩa là 30 năm sau cũng không có địch thủ, quên còn có một cái nhân trung chi thần gờ hó giờ hả? Phong ma ba là vương, nhưng thượng đế là thần. Từ bí danh liền có thể nhìn ra G.O.G. hẳn là càng mạnh mẽ, đồng ý đạp hắn tán ta. Phong ma ba không chỗ sẽ không, khẳng định là năm đó đánh đập thiếu lâm võ đang chờ võ lâm thánh địa lúc cướp được không ít bí tịch võ công, sau đó góp lại cùng kiêm, đến nỗi không chỗ không tinh, dùng hiện tại lại nói, phong ma ba xương cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài. Phong ma ba xuất hiện cảnh tượng có chút khủng bố, thật không hổ là điên cuồng, vì võ điên cuồng. Nhân tài như vậy có tư cách làm Vương Triều đối thủ, một người châu không châu bỏ chủ yếu nhìn đối thủ của hắn. Phong ma ba cũng đã hơn 50 tuổi ai, đang tuổi phơi phới đã qua, ở thể lực trên liền so với Vương Triều chịu thiệt. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia 12 chữ lời bình, đế tinh phiêu đãng, thiên hạ giai phản, võ đấu chi vương, đó chính là một cái cuồng nhiệt điên cuồng dám đem tất cả quyền uy đạp ở dưới chân niên đại. Sự phong độ này hoàn toàn in dấu ở phong ma ba trên người, sở dĩ quyền ý của hắn điên cuồng bá khí. Không có gì lo sợ, không chính không tà. Chương 76, ta hết thảy đều là của ta. Đường Xương ánh mắt theo Đường Quả Nhi ở trong phòng khách đi tới đi lui mà không ngừng di động, cuối cùng không nhịn được nói, Đường Quả Nhi ngươi đi tới đi lui đang làm gì thế? Đường Quả Nhi vẫn ở Đường Xương trước mặt lúc gần lúc hiện, ôm thỏ con rối một người gì già gì dầm, đối Đường Xương đánh gãy lời nói của nàng rất bất mãn, ai cần ngươi lo? Đường Xương, thấy nàng y nguyên đi tới đi lui, Đường Xương nói rằng, vậy ngươi chớ ở trước mặt ta lắc ta hoa mắt, nhìn phiền, đi xa một chút. Đường Quả Nhi, đây là nhà ta ai? Đường Xương, lẽ nào không phải ta nhà sao? Đường Quả Nhi cuối cùng dừng bước lại, căm phẫn sục sôi lớn tiếng nói, cùng ta đối nghịch có ích lợi gì? Đường Xương ngẩn người, phẫn nộ nói, được rồi, ngươi bận bịu ngươi đi thôi, ta mặc kệ, sợ ngươi. Hừ. Tiểu nữ tiếp tục ôm thỏ con ở trong phòng khách đi tới đi lui, gì già gì dầm. Một lát sau. Đường Quả Nhi ngồi vào trên ghế xạ lồng đến, có điểm không đúng, bởi vì nàng chịu đến Đường Xương quá gần rồi, chỉ thấy cô nàng này lén lút nhìn một chút hắn, kêu lên, ai nha Đường Quả Nhi đi nóng quá nha, lại mệt lại khát ta. Đường Xương mới không tiếp lời, nói tiếp liền trúng kế. Đường Quả Nhi lại để sát vào một điểm, nặng nề thở dài, nói, ai nha thật khát ta, có người ẩn giấu kem không cho tiểu hài tử ăn nha. Hóa ra là muốn ăn kem, xáo lộ này quá sâu, Đường Xương tiếp tục nhìn sách của mình. Không phản ứng. Đường Quả Nhi vô vô Đường Xương, nói, Tiểu Xương, ngươi cảm thấy Đường Quả Nhi có ngoan hay không? Đường Xương làm bộ không nghe, Đường Quả Nhi lại hỏi một lần, Đường Xương lớn tiếng hỏi, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ? Đường Quả Nhi nhìn ra rồi, Tiểu Xương là trang cố ý không để ý tới nàng, điều này làm cho Tiểu Nữ rất tức giận, tầng tầng hứ một tiếng, đứng lên đến không cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Nàng lén lút nhìn Đường Xương, nghĩ nhân lúc hắn không chú ý. Đi trong tủ lạnh cầm kem, thế nhưng mới vừa mở ra tủ lạnh, Đường Xương âm thanh từ phía sau lưng vang lên, ngươi đang làm gì thế? Đường Quả Nhi ha ha cười gượng, quay đầu hướng nhìn chằm chằm nàng Đường Xương nói, ha ha, ta không phải muốn ăn kem, ta liền liếm một hồi tủ lạnh rồi. Đường Xương, vậy ngươi liếm một hồi cũng nhanh chút quá rồi. Nói xong, tiếp tục nửa nằm trên ghế salon đọc sách, câu nói này đem Đường Quả Nhi tức điên, một người thở phì phò nhô lên quai hàm, lộ ra giữ dằn biểu tình, hai cái tay tầng tầng tạo thành quả đấm nhỏ, đối với Đường Sương phương hướng vung vậy, hận không thể thiên hàng thần lực đem hắn đánh đánh. Nàng không thể thật liếm tủ lạnh, mở ra sau nhảy lên chân tìm đến kem, thế nhưng kem bị Đường Sương giấu đến tầng lớp cao nhất, nàng với không tới cũng không nhìn thấy, thất vọng cầm một cái củ cà rốt, Tiểu Sương nói có thể ăn nhiều củ cà rốt, dinh dưỡng phong phú, so với kem tốt lắm rồi. Tên bại hoại này lại ở lừa tiểu hải tử, chính hắn đều không ăn đây, hừ, ta mới không phải thỏ con. Đường Quả Nhi càng nghĩ càng tức giận, cầm củ cà rốt đi tới Đường Sương phía sau, đối với hắn làm các loại mặt quỷ, còn phẫn ra hung ác dáng vẻ dương nanh múa vớt. Đột nhiên Đường Sương vừa quay đầu lại, Đường Quả Nhi chớp mắt dừng hình ảnh, nàng nguyên bản cầm củ cà rốt đối với Đường Sương sau gáy, lần này biến thành đối với mặt của hắn rồi. Đường Quả Nhi cầm củ cà rốt làm thương, dị hư nhẹ nhàng đâm đâm Đường Sương mặt, nói, ha ha, bắt ngươi chết rồi. Nói xong nhanh chân liền muốn chạy, nhưng vẫn là chậm một nhịp, bị Đường Sương nằm ngang ôm lên, không khỏi lớn tiếng xin tha, bỏ qua cho ta đi Tiểu Sương, ta cũng không dám nữa ô ô ô. Ngươi lại ở trang khóc, Đường Sương đem Tiểu Nữu năm lấy, nặn nặn nàng mặt, hiện tại trang khóc trang rất nhuần nhuyễn rồi. Đột nhiên Đường Sương cảm giác không đúng, chủ yếu là vừa nãy nắm mặt cảm giác không đúng, lại nặn nặn, cảm giác còn không xác định được, lại nặn nặn, này gây nên Đường Quả Nhi bất mãn, luôn ra là cô gái ư. Đường Sương nghiêm túc hỏi nàng, ca ca làm sao cảm giác ngươi gầy? Chính ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, nhưng không phải là à? Ngươi ngày hôm qua không cho ta ăn thịt. Đường Sương, ta không cho ngươi ăn thịt sao? Nhiều như vậy thịt là ai ăn hết tất cả? Ăn liền không công nhận đúng không? Sự thực vượt qua hùng biện, Đường Quả Nhi chỉ có thể ha ha cười, con mắt không dám cùng Đường Sương đối diện, loạn chăm chú nhìn. Không được, ta cho ngươi cân cân. Đường Sương nói xong, đem Đường Quả Nhi kẹp ở trong nách tìm khắp nơi cân. Ngươi muốn làm gì? Không muốn ăn ta à? Đường Quả Nhi lớn tiếng ồn ào. Đường Sương. Hắn đem Đường Quả Nhi xách tới trên cân thể trọng, nói, dừng lại, chúng ta cân một cân ngươi bao nhiêu cân lượng. Đường Quả Nhi không chịu an phận, thời khắc muốn trốn xuống. Dừng lại. Liên một hồi có được hay không? Đường Quả Nhi con mắt xoay tròn chuyển, nói rằng, được rồi thế nhưng ngươi phải cho ta ăn một cái kem. Cũng thật là sẽ có kẻ mặc cả a. Được, ngươi dừng lại trước tiên. Đường Quả Nhi được muốn, chớp mắt biến thành ngoan bảo bảo, nghe lời đứng ở trên cân thể trọng không núp ních, chính mình cũng hiếu kỳ nhìn biến hóa con số, cuối cùng con số dừng hình ảnh ở 18kg trên. Ngươi thật là một tiểu bản tử a, ngươi lớn như vậy tiểu cô nương bình thường chỉ có 30 cân trái phải, ngươi mập ra nhiều như vậy. Đường Quả Nhi nghe vậy, quả đấm nhỏ đập về phía Đường Sương, ngươi là tên béo. Nàng nhảy xuống, muốn đem Đường Sương đẩy tới cân. Đường Sương vẫn không núp ních. Hỏi chính sứ ra sức của chín châu hai hổ Đường Quả Nhi nói, được nghỉ hè thời điểm ta nhớ tới ngươi là 38 cân, làm sao ta sành ăn cung cấp ngươi, coi ngươi là tiểu tổ tông nuôi, ngươi trái lại gầy, xảy ra chuyện gì? Đừng đẩy, đem mình mệt muốn chết rồi. Nghĩ đến Tam Kiếm huynh trước khi đi thả xuống lời hung ác, nếu là đem Đường Đường đói bụng gầy, có hắn nhận. Đường Sương nắm lấy Đường Quả Nhi hỏi, tới nói ngươi làm sao gầy? Ngươi cũng không có giảm béo nha, ngươi nói ngươi xứng đáng ca ca sao? Ta trả giá nhiều như vậy tâm huyết ngươi dĩ như gầy, đây là muốn hố ta a ngươi. Lúc nói lời này, Đường Sương tâm sẽ không đau không? Đường Sương có chút không tin cần, đem Đường Quả Nhi một tay nhấc lên, cân nhắc một chút, thật giống là nhẹ một điểm. Nam ở tuyệt đối nhược thế Đường Quả Nhi tức giận hùng hục, cùng sau lưng Đường Sương tuyên bố muốn trả thù hắn. Đường Sương trở về phòng, Đường Quả Nhi cũng cùng bò cầu thang, nàng thực sự tức không nhịn nổi, đồng thời ghi nhớ kém ư, ngươi còn không cho ta kém nết. Ngươi không thể nói dối. Sẽ không quên, cái này cho ngươi ăn. Đường Sương từ trong ngăn kéo nhảy ra một hộp sô-cô-la, hào phóng đưa cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi không nghĩ tới có chuyện tốt như vậy, bị trên trời rớt xuống đĩa bánh đập cho mơ mơ màng màng, theo bản năng mà tiếp nhận đại đại một hộp sô-cô-la, là thật sô-cô-la ai hoa. Kinh hỉ còn không hết những này, chỉ thấy Đường Sương lại từ trong phòng tìm ra một bọc lớn tiểu bánh gà tổ, cũng một mạch kín đáo đưa cho ngây người Đường Quả Nhi trong lồng ngực, cái này cũng cho ngươi, ăn nhiều một chút, nhanh chóng ăn mập. Tiếp tục tìm kiếm, tìm tới một bao thịt khô, ném cho Đường Quả Nhi. Tìm tới một bao hạt dưa, ném cho Đường Quả Nhi. Tìm tới một bao khoai chiên, ném cho Đường Quả Nhi. Tìm tới một bao gạo bánh ngọt, ném cho Đường Quả Nhi. Ta này là của ta, cái này cũng là ta, hì 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 hì, ha ha, hết thảy là của ta. Đường Quả Nhi vui điên rồi, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, trong lòng nàng đồ ăn vặt hầu như muốn đem nàng che khuất, thường thường rơi trên mặt đất, tiểu nữ mất công sức nhặt lên đến, thực sự nhặt không được. Nàng cũng phải dùng chân đạp, biểu thị đây là nàng, bị nàng chiếm cứ rồi. đây thực sự là mỹ hảo một ngày.
Chương 77, ngươi xuống, ngươi tới.
Đường Quả Nhi.
Đường Quả Nhi.
Đường Sương Hướng trốn ở trên lầu trong phòng không muốn đi ra. Đường Quả Nhi la lớn.
Đường Quả Nhi vội vàng đây, cùng lũ thú nhỏ chơi quá ra ra, không còn biết trời đâu đất đâu.
Nghe được Đường Sương gọi hàng, Đường Quả Nhi nhỏ giọng thầm thì, làm gì?
Ta vội vàng đây, không để ý tới ngươi.
Chỉ là cô nàng này phảng phất là đang cùng đối diện động vật nhỏ nói chuyện, âm thanh tiểu cực kỳ, trừ phi Đường Sương ngay mặt, hoặc là có thuận phong nhĩ, bằng không căn bản không thể nào nghe được.
Đường Sương nửa ngày không có nghe Đường Quả Nhi đáp lời, lại lần nữa la lớn, lúc này Bạch Tinh Tinh con này chó con manh manh đắt xuất hiện ở lầu hai cửa thang gác, nghiêng đầu nhìn Đường Sương, khả năng ở hiếu kỳ hắn mù ồn ào cái gì.
Đường Quả Nhi đây.
Đi đem Đường Quả Nhi gọi ra.
Đường Sương bệnh tật loạn chạy chữa, nói với Bạch Tinh Tinh.
Chó con tiếp tục méo xệch đầu, ngậm bức nhìn Đường Sương.
Đường Sương đập vô trán, cùng một con chó nói chuyện thật là khờ mũ.
Đường Quả Nhi ngươi ăn ta liền không để ý tới người sao.
Nếu là nếu không ra ta liền ra cửa rồi.
Tiểu nữ lúc này mới không nhịn được đi ra khỏi phòng, đứng ở lầu hai cửa thang gác nhìn phòng khách Đường Sương, nói, Đường Tiểu Sương ngươi thật phiền ư, luôn ra đang cùng Đường Tiểu Đường Đường Tiểu Quả chơi ư thực sự là.
Nói xong, tiểu nữ xoay người liền muốn trở về phòng, Đường Sương hô, xuống xuống ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói.
Đường Quả Nhi manh manh đắt nói, ngươi làm gì thế không ra đây, thực sự là ngươi tìm luôn ra ai.
Đường Sương,
ngươi xuống, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe.
Đường Quả Nhi đi về phía trước hai bước, nhăn nhăn mũi, nói,
thử,
ngươi tới.
Đường Sương, em hai cố sự, xuống mới có nghe, không tới sẽ không có, ngươi có thể tưởng tượng được rồi.
Đường Quả Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hỏi, là tiểu thỏ thỏ cố sự sao?
Không phải, là quả đen cùng hồ ly cố sự.
Đường Sương dụ dỗ nói.
Đường Quả Nhi con mắt lóe lên, nàng rất ít nghe quả đen cùng hồ ly cố sự, rất tò mò hỏi, quả đen là cái gì?
Đường Sương. Quả đen chính là quả đen, cùng chim gõ kiến đồng dạng yêu thích đứng ở trên cây chim, toàn thân nó đều là màu đen, yêu thích tuyệt.
Đường Quả Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nâng quai hàm, thử học quả đen gọi, hoa hoa là gọi như vậy sao?
Ngươi đây là quả đen bảo bảo.
Đường Quả Nhi cười hì hì nói, quả đen bảo bảo cùng hồ ly làm sao rồi?
Đường Sương, quả đen bảo bảo đang ở ăn thịt, lúc này hồ ly đến rồi, ngươi đoán chúng nó làm sao rồi?
Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, hồ ly bảo bảo cũng muốn ăn thịt.
Đường Sương, đúng rồi, ngươi muốn biết cố sự là ra sao sao?
Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, hồ ly bảo bảo cũng muốn ăn thịt thịt, thế nhưng quả đen bảo bảo nói ngươi không rửa tay tay không thể ăn thịt thịt, hồ ly bảo bảo liền đi rửa tay tay, sau đó quả đen bảo bảo cho hồ ly bảo bảo một cái củ cà rốt, hồ ly bảo bảo nói ta muốn ăn thịt thịt không muốn ăn củ cà rốt, quả đen bảo bảo nói không kiểm điểm ngày hôm nay làm ra chuyện xấu sẽ không có thịt thịt ăn, hồ ly bảo bảo nói.
Đường Sương.
Đường Quả Nhi đem ngày hôm đó phát sinh ở trên người nàng một màn tình cảnh hoàn nguyên, hồ ly bảo bảo chính là nàng, quả đen bảo bảo lại là Đường Sương.
Thấy nàng không ngừng hồ ly bảo bảo nói quả đen bảo bảo nói, Đường Sương đánh gây nói, ngươi nghĩ quá nhiều, cố sự không phải như vậy, ngươi xuống ta giảng cho ngươi nghe.
Đường Quả Nhi nói, ngươi tới.
Đường Sương không nói gì, hắn nguyên bản lười biếng nằm trên ghế salon, trước mắt tình huống này đã thoát ly khống chế. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này nhìn dáng dấp sẽ không chính mình xuống, nhất định phải hắn cưỡng chế ôm xuống. Thế là hắn bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên đến, chạy lên thang lầu, đem thấy tình thế không diệu tưởng chuẩn Đường Quả Nhi nắm lấy ôm lấy đến.
Gọi ngươi xuống không tới, cố sự không có rồi.
Đường Sương nói.
Đường Quả Nhi bước lên quả đấm nhỏ đánh Đường Sương, ngươi này tên đại bại hoại.
Một lát sau, Đường Sương đáp ứng Đường Quả Nhi giảng quả đen cùng hồ ly cố sự, sau đó bắt đầu bàn giao với nàng sự tình.
Xét thấy Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh sắp về nhà, Đường Sương suy nghĩ một chút, trước hết cùng Đường Quả Nhi thống nhất đường kính, có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc không thể nói.
Đường Quả Nhi nghe vậy, hấp háy mắt, cực kỳ tốt nói chuyện gật đầu đáp ứng, tốt.
Đường Sương khích lệ nàng hiểu chuyện, sau đó đem chính mình lý một ít không thể nói cho Đường Quả Nhi.
Những này cũng không thể đối ba ba mụ mụ nói sao.
Đường Quả Nhi tò mò hỏi,
đây là hai người chúng ta bí mật nhỏ, không thể để cho người khác biết. Ngươi có thể làm được hay không bảo thủ bí mật?
Có thể. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cười hì hì nói, Tiểu Sương, ta muốn đi nhìn cá lớn.
Đường Sương nhìn chằm chằm Tiểu Nữu, quá giải hoa nhi này, không cho nàng nhìn cá lớn, nàng liền muốn mật báo.
Được, chạm vạng thời điểm ta liền dẫn ngươi đi hồ cầu nguyện nhìn cá.
Cũng may yêu cầu này rất dễ dàng thực hiện, Đường Sương một lời đáp ứng luôn.
Đường Quả Nhi lại lắc đầu nói, không phải đại cá vàng, là rất nhiều trong biển cá, ở trong hồ cá lớn du a du.
Đường Sương, có ý gì, chợt nghĩ đến, ngươi là chỉ hải tộc quán. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới, mụ mụ nói với nàng gọi hải tộc quán, gật đầu nói, ta muốn đi hải tộc quán, tiểu sương mang đường đường đi. Đường sương, ta nếu là không dẫn ngươi đi đây, ngươi chuẩn bị mật báo. Đường Quả Nhi cười hì hì làm nũng, mang ta đi mà mang ta đi mà. Nhân ra lại không nốc, lúc này nếu là nói mật báo, cái kia nhất định phải chịu đòn, đường sương biết có khả năng này liền được, nói toạc liền vô vị. Được đó đường Quả Nhi, có chút tiểu tâm cơ, đường sương nói rằng, được, ta dẫn ngươi đi hải tộc quán, ngươi cũng phải dựa theo chúng ta vừa nãy ước định bảo mật, có hiểu hay không? Đường Quả Nhi vui mừng liều mạng gật đầu, không yên lòng, duỗi ra ngón tay út nói, kéo ngoắc ngoắc. Kéo xong ngoắc ngoắc, đường Quả Nhi thả xuống lời hung ác, nếu như chơi xấu liền sẽ biến thành tinh tinh đệ đệ, gọi bạch lượng lượng. Vì sao không phải bạch tinh tinh muội muội? Đường sương nhịn một chút, quên đi, không cùng tiểu hài tử tính toán. Đường đường, ngươi cảm thấy chúng ta hiện ở gọn gàng sạch sẽ sao? Đường sương có dụng ý khác hỏi. Đường Quả Nhi nhìn một chút chu vi, nói, bẩn thỉu, rên ngươi cái này đại sâu lười. Đường sương một khẩu máu chặn ở trong cổ họng, thở phào, nói, ba ba mụ mụ ngày mai sẽ trở về, chúng ta hẳn là quét tước vệ sinh, ngươi cảm thấy có đúng hay không? Đường Quả Nhi gật đầu, vậy ngươi nhanh lên một chút quét tước vệ sinh đi, ta muốn đi tìm đường tiểu đường rồi. Đường sương, đây là chúng ta cộng đồng nhà, ở ngươi cùng ta, có đúng hay không? Như vậy hẳn là chúng ta đồng thời đến quét tước vệ sinh mới đúng, tiểu hài tử cũng không thể luôn luôn chơi đi, yêu lao động, yêu sinh hoạt mới là con ngoan, ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu biểu thị không đồng ý, mẹ quét tước vệ sinh lúc thường thường muốn đường Quả Nhi đi sang một bên chơi. Đường sương nghiêm túc nói, đó là ngươi tiểu, không hiểu chuyện, vào lúc này hẳn là trợ giúp mụ mụ, lần sau mụ mụ quét tước vệ sinh lúc, ngươi đi giúp nàng, nàng nhất định sẽ khích lệ ngươi, nói đường Quả Nhi thật hiểu chuyện a, là đại hài tử rồi. Đường Quả Nhi cảm thấy có đạo lý, nàng rất muốn làm đại hài tử, thế là gật đầu đáp ứng. Đường sương nói, hiện tại ca ca muốn quét tước vệ sinh. Ngươi đi tới giúp một chút ta có được hay không, như vậy, ta cũng không muốn ngươi làm rất nhiều, ngươi đem gian phòng của mình thu thập sạch sẽ, lại đem trong nhà món đồ chơi toàn bộ nhặt lên đến thả lại phòng ngươi, ngươi có thể làm được sao? Chương 78, Tổng vệ sinh. Lão đường nhà ở Hoàng Tương Ninh rời đi sắp tới sau 20 ngày, gần như sắp muốn hoàn toàn thay đổi, trong thời gian này đường sương chỉ quét tước quá một lần vệ sinh, đó là ở bọn họ rời đi ngày thứ 5, bây giờ nhanh nửa tháng không có kéo đất, trên đất bẩn thỉu. Phòng ăn một số địa phương càng là dính nhơ nhớp, canh á hạt cơm á rơi trên đất, thành vết đen. Đường Chăn khi trở về, chỉ ở một đêm, còn không làm sao ý thức được cái nhà này bẩn lại loạn, nói đi nói lại, nàng cũng không thế nào sẽ làm việc nhà. Đường Sương ban đầu vì lười biếng, tận lực không di chuyển đồ trong nhà, tránh khỏi làm loạn tương lai thu dọn lên phiền phức, thế nhưng hắn bất động, không có nghĩa là Đường Quả Nhi cũng bất động, một mực Đường Quả Nhi vẫn là yêu nhất động, món đồ gì đều hiếu kỳ, đều muốn nhìn cái đến tận cùng. Đến nỗi đường sương kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền thất bại rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên ghế xạ lồng có điều màu lục sâu lông chạy bằng điện món đồ chơi, máy truyền hình bên có một đài màu đỏ chạy chậm xe, trên bàn ăn có chỉ chỉnh điểm sẽ ủ cục gọi chim cu cu, trên sàn nhà ném một hàng xe lửa nhỏ. Ngươi nhìn, đâu đâu cũng có đồ chơi của ngươi, chúng ta đều muốn thành nhi đồng khu vui chơi, đi, đều thu thập lên thả lại phòng ngươi. Đường Quả Nhi nghi vấn nói, vì sao muốn đem rác rưởi phóng tới gian phòng của ta? Luân ra là công chúa ai? Ngươi liền xú mỹ đi, đường sương nói rằng, đây là đồ chơi của ngươi là rác rưởi sao? Đường Quả Nhi lắc đầu, là món đồ chơi, không phải rác rưởi. Đường sương, cái kia không là được rồi, đi, thu thập về phòng ngươi. Ai biết đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, không phải rác rưởi vì sao muốn thu thập? Đường sương, quá rối loạn, ném đâu đâu cũng có, tượng ngươi xe lửa nhỏ, ném lên mặt đất, ta nếu là một không chú ý, khả năng liền đập nát. Đến thời điểm ngươi nhất định phải khóc nhẹ, còn muốn ỉ lại ta bồi. Đường Quả Nhi nghe vậy cả kinh, vậy ta còn là nhặt đứng lên đi. Nay là được rồi, gặp Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này cuối cùng bị thuyết phục, bắt đầu trừng trị chính mình món đồ chơi, Đường Sương cũng bắt đầu làm việc. Đường Quả Nhi đầu tiên là đem trên ghế xạ lồng sâu lông nhặt lên đến, có chút ghét bỏ nắm bắt sâu lông đuôi, lại từ máy truyền hình bên ôm lấy chạy chậm xe, lại nhặt lên trên đất xe lửa nhỏ. Vừa khắp nơi tìm kiếm giải rác món đồ chơi, vừa vui vẻ hát lên. Xe lửa nhỏ, ố ố gọi, bảy vừa lúc, vẫn chạy, đến đứng đi. Mãi đến tận trong lồng ngực nhồi đầy món đồ chơi, thực sự không bắt được càng nhiều, Đường Quả Nhi mới từng bước cẩn thận từng ly từng tí một bỏ cầu thang đi gian phòng. Đi tới gian phòng Đường Quả Nhi chớp mắt thoát ly đường xương thị lực phạm vi, cần lao tốt đẹp phẩm đức đồng thời bị quên, nàng đem đầy cõi lòng món đồ chơi một mạch ném ở trên giường, nắm lên xe lửa nhỏ, đặt mông ngồi ở một đống lớn con rối trung gian, đem đường tiểu quả bắt được xe lửa nhỏ ngồi, sau đó thúc đẩy, trong miệng phát ra tiếng vang, ô ô ô bảy vừa lúc xe lửa nhỏ xuyên qua tiểu náo hủ, xuyên qua rùa nhỏ. Ở trong rừng rậm bơi qua bơi lại. Giữa lúc nàng chơi không còn biết trời đâu đất đâu lúc, đột nhiên nghe được dưới lầu đường xương tiếng kêu, tiểu nữ từ món đồ chơi bên trong ngẩng đầu lên, vểnh thai lên, cơ linh nhìn nơi cửa phòng, lặng lặng mà nghe đường xương gọi nàng làm gì, hóa ra là gọi nàng nhanh đi thu thập món đồ chơi, nàng mới chỉ lấy nhặt một chuyến đây. Đường quả nhi bĩu môi, rất không muốn lại đi lao động, nhưng nghĩ tới tiểu xương thủ đoạn, cái tên này cũng không có ba ba mụ mụ dễ nói chuyện, làm nũng đối với hắn không phải vật năng. Thế là tiểu nữ không tình nguyện từ động vật nhỏ bên trong bò lên, chậm gì gì đi đến phòng cửa, thò đầu ra nhìn nhìn tình huống bên ngoài, nhẹ giọng đi tới lan can nơi, lén lút quan sát đường xương. Đường xương đang ở kéo đất đây, bởi vì thực sự quá bẩn, không kéo hai lần, bên trong thùng nước liền hoàn toàn đen xỉ, không thể không không ngừng đổi nước. Đường quả nhi lặng lẽ quan sát một lúc, gặp đường xương không có lại gọi nàng, liền cảm giác mình lại an toàn, không cần làm sống, thế là rón ra rón rén lại muốn chuẩn trở về phòng. Đường quả nhi. Ngươi lén lút nhìn lâu như vậy, liền không nghĩ đến giúp một chút ca ca sao. Đột nhiên đường xương thanh âm vang lên, đồng thời một mắt liền khóa chặt nàng, đường quả nhi còn chưa kịp chạy đây. Tiểu xương, ba ba mụ mụ về nhà sẽ mang lễ vật sao? Tiểu gia hỏa con ngươi xoay tròn chuyển, cố ý nói sang chuyện khác. Đường xương, nhất định sẽ có ngươi lễ vật, đến thời điểm đồ chơi của ngươi thì càng nhiều, thực sự là hạnh phúc lợn nhỏ à, nhớ ta cùng tỷ tỷ khi còn bé đáng thương biết bao. Tiểu xương. Ngươi khi còn bé là giống ta nhỏ như thế thời điểm sao? Các ngươi món đồ chơi đây. Có phải là ẩn đi rồi? Nhanh cho ta nhìn một chút. Đường quả nhi tò mò hỏi. Ta cùng tỷ tỷ mỗi ngày bị ba ba bắt được trong thư phòng đọc sách viết chữ, căn bản cũng không có món đồ chơi, so với ngươi đáng thương hơn nhiều. Đường xương nói ngoa. Đường quả nhi không nghĩ tới tiểu xương cùng tỷ tỷ thảm như vậy, thấy thế nào ba ba cũng không phải loại người này nha, cảm thấy tiểu xương lại ở lừa tiểu hải tử. Hừ. Tiểu xương. Ba ba mụ mụ đều nói ngươi rất lười, là lão đường nhà đại sâu lười, sở dĩ ngươi nên toàn bộ quét tước vệ sinh, không thể dạy ta hỗ trợ, bởi vì ta vẫn là đứa nhỏ giấy. Đường quả nhi quyết định lẽ thẳng khí hùng lười biếng, nàng không muốn lao động rồi. Kha kha nhìn dáng dấp ngươi không thích ta à, ai, ta còn có thật nhiều ăn ngon, ban đầu nghĩ cho ngươi, thế nhưng ngươi nếu không thích ta, vậy ta liền lưu cho mình ăn. Đường quả nhi chớp mắt tinh thần tỉnh táo, lặng lẽ rời đi lan can. Tựa vào vách tường hướng về đường xương gian phòng đi đến, nàng nghĩ tiến thẳng vào sào huyệt địch, trực tiếp đi trộm. Thế nhưng hiển nhiên phải thất vọng, bởi vì cửa phòng là khóa, đường quả nhi thất vọng ngồi vào lầu 2 cửa thang gác, không cam tâm hỏi, tiểu xương ngươi có món gì ăn ngon, nhanh nói cho ta nghe. Sau đó đường xương báo một đống lớn ăn ngon, đều là đường quả nhi yêu nhất, thèm ăn nàng chảy nước miếng. Gặp hỏa hầu gần đủ rồi, đường xương nói, nhanh lên một chút đem đồ chơi của ngươi đều nhặt đi, ta liền cho ngươi ăn. Tốt đường quả nhi phân chấn tinh thần, đi chân đất mang theo bạch tinh tinh lao xuống lầu, tìm khắp nơi món đồ chơi, vì mau chóng ăn được ăn ngon, nàng cũng là liều mạng, động tác lưu loát, một điểm không dây dưa dài dòng, tuyệt đối không có lười biếng. Chạy tới chạy lui hai chuyến cầu thang, các loại món đồ chơi bị nàng tiện tay bỏ vào gian phòng, sau đó không thể chờ đợi được nữa hỏi đường xương, được rồi tiểu xương cho ăn. Đường xương nói, ngươi cực khổ nữa một hồi, đi đem nhà bếp trong giỏ rác rác rưởi xách tới ngoài cửa đi. Đường quả nhi nặng nề thở dài, mất hứng nói, lại là ta. Tiểu xương ngươi nghĩ mệt chết ta a? Đường xương lừa nói, yêu lao động yêu sinh hoạt mới là con ngoan, đường quả nhi có phải là con ngoan? Đường quả nhi, ta mệt mỏi quá a tiểu xương, ngươi trước tiên cho ta ăn ngon. Đường xương tức giận nói, ăn đồ ăn ngươi tại sao không nói mệt? Đường quả nhi bi bô nói, ngươi ngốc à, lão sư nói ăn đồ ăn là bổ sung năng lượng, ngay cả điều này cũng không biết, hừ, vẫn không có ta lợi hại. Đường xương không nói gì, nếu như không phải vì để đường quả nhi nuôi thành yêu lao động quen thuộc, hắn mới không tận tình khuyên nhủ làm cho nàng tham dự quét tước vệ sinh đây, vì thỉnh cầu nàng thật đúng là lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng chính mình toàn bộ làm xong. Cuối cùng đường xương đem mình cuối cùng một điểm chữ hàng cũng cống hiến đi ra, lúc này mới thỉnh cầu đường quả nhi cùng sau lưng hắn hồng hộc làm việc. Chờ đem trong nhà thu thập sạch sẽ, đã qua hơn 3 giờ. Đường xương cùng đường quả nhi một lớn một nhỏ hai người đi chân đất. Song song ngồi ở trên thang lầu nghỉ ngơi. Đến, chạm tay, ngươi nhìn chúng ta đem trong nhà quét tước nhiều lắm sao sạch sẽ đẹp đẽ, đường quả nhi biểu hiện đặc biệt đồng. Đường xương đối mệt mỏi đường quả nhi nói rằng, nàng nghiêng thân thể, đầu tựa ở đường xương trên cánh tay. Tiểu nữ, mệt mỏi quá a, ăn xong ăn cũng mệt mỏi. Loại này thắng lợi thời khắc, lại mệt cũng có thể là vui mừng, thế là đường xương nắm lên đường quả nhi móng vuốt nhỏ, mạnh mẽ bột một tiếng vô tay, ừ. Chương 79, thật nhiều con mắt. Ngươi nhanh lên một chút đem sữa bỏ uống, còn muốn cho ngươi chải tóc đây, đem ngươi trang phục thật xinh đẹp lại đi tiếp ba ba mụ mụ. Đường Sương ngồi đối diện ở trước bàn ăn vừa ăn điểm tâm, vừa ôm con rối nhỏ gì già gì dầm Đường Quả Nhi nói. Ta muốn thật xinh đẹp ba ba mụ mụ ngày hôm nay về nhà, Đường Quả Nhi tâm tình phi thường tốt. Một lát sau, Đường Sương trở lại phòng ăn lúc, đã thấy Đường Quả Nhi đang dùng hắn thả trên bàn điện thoại di động gọi điện thoại, nhìn thấy Đường Sương đến rồi, tiểu nữ lo lắng điện thoại di động bị nổ, nghiêm túc nói, ta đang cùng Mi Mi tỷ nói chuyện, ngươi không thể quấy rối. Nhìn dáng dấp điện thoại di động mật mã muốn đổi, Đường Sương ngồi ở Đường Quả Nhi bên cạnh, nghe một chút nàng cùng Sở Mi nói cái gì. Mi Mi tỷ, ta cùng tiểu Sương muốn đi cho cơ nhà ư, ngươi cũng muốn đi sao? Từ lần trước ở phi trường gặp phải Sở Mi sau, Đường Quả Nhi liền biết rồi Sở Mi là ở máy bay nhà công tác, nàng cùng Đường Sương lập tức sẽ đi phi trường đón Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh, ngay sau đó liền đầu tiên nghĩ đến nàng Mi Mi tỷ, cho nên mới gọi cú điện thoại này. Đáng tiếc Sở Mi ngày hôm nay nghỉ ngơi, Đường Quả Nhi có chút thất vọng cùng nàng bị bi. Ngươi Mi Mi tỷ không đi máy bay nhà sao? Đường Sương tiếp nhận tiểu nữ đưa tới điện thoại di động, hỏi. Đường Quả Nhi, ai tiểu Sương, cô gái đều không thích ngươi ai, Mi Mi tỷ khẳng định là đang nói láo. Bởi vì nàng không thích ngươi. Đường Sương. Ăn xong liền xuống đến, cho ngươi thay quần áo chải tóc trang phục. Đường Quả Nhi, ngươi sẽ thương tâm sao? Cái gì? Đường Quả Nhi, Mi Mi tỷ không thích ngươi, ngươi sẽ thương tâm sao? Đường Sương, ngươi tiểu hài tử này cả ngày nghĩ cái gì, không một chút nào đơn thuần. Đường Quả Nhi tức giận nói, luôn ra là đang lo lắng ngươi ai, hừ, ngươi len lén khóc ta cũng sẽ không lại đi an ủi ngươi rồi. Đường Sương, nói được lắm giống ta thật khóc quá giống như. Yên tâm đi tiểu nữ, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy, đi cho ngươi trang phục đi. Đường Quả Nhi, muốn bôi đỏ đỏ sao? Đường Sương tức giận đem nàng ôm dưới cái ghế, nói, ngươi cũng đừng ghi nhớ cái kia, vậy không phải tiểu hài tử dùng. Đường Quả Nhi sững sờ ở tại chỗ tò mò hỏi, vậy ta dài đến nhiều đều có thể bôi đỏ đỏ. Đường Sương, ba ba ngươi lập tức liền trở về, ngươi đi hỏi hắn được rồi, nhìn hắn không đánh ngươi cái mông. Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo 10 vạn câu hỏi vì sao? Ba ba vì sao muốn đánh cái mông, Đường Quả Nhi biến đẹp đẽ ai? Ý của nàng là chính mình bôi son môi là vì biến đẹp đẽ, như vậy ba ba hẳn là cao hứng mới đúng. Ha ha, ta không cùng ngươi rông rải, đi, đi phòng ngươi thay quần áo. Ngươi ôm ta lên lầu Đường Quả Nhi đưa tay cầu ôm. Sau một tiếng, Đường Sương cuối cùng đem Đường Quả Nhi thu thập sạch sành sanh, thật xinh đẹp, được bản thân nàng tán thành. Xét thấy 20 ngày không gặp ba ba mụ mụ, Đường Quả Nhi đặc biệt coi trọng lần này đón máy bay. Đối hình tượng của bản thân yêu cầu đặc biệt cao, trong ngày thường Đường Sương cho nàng trải công chỗ đầu, qua loa liền qua ải, ngày hôm nay không được, vì này trải kỹ, đánh tan, lại trải, vẫn dằn vặt 3 lần mới để Đường Quả Nhi thoáng hài lòng. Sau đó chính là thay quần áo, Đường Sương cho nàng chọn không hài lòng, để bản thân nàng chọn, kết quả lại lần nữa rơi vào lựa chọn tổng hợp chứng, cuối cùng vẫn là xuyên đường chăn trở về ngày hôm đó cho nàng chọn màu xanh vỏ cao bảo bảo váy xuê đồng. Bị dằn vặt quá sức Đường Sương nói. Nhanh lên một chút ra cửa, đừng soi gương, chúng ta bị muộn rồi rồi. Ta muốn dẫn Tinh Tinh đi Đường Quả Nhi chỉ và ở bên chân vẫy đuôi chó nói, chó này thông nhân tính, biết lão Đường nhà làm chủ người phải quay về, nhất định phải ngay lập tức đi mặt ngoài chân thành. Go! Đường Sương, vậy thì mang tới đi, trước tiên cho nó trồng lên dây dắt chó. Đường Sương mở cửa xe, Đường Quả Nhi lại chỉ chỗ kê bên tài xế, nói, ta muốn ngồi nơi đó. Ngồi ở đây nhất định phải nịt dây an toàn. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm vào trong xe, cho nàng thắt chặt dây an toàn, Bạch Tinh Tinh thì bị thả ở ghế sau. Xe đi rồi không bao lâu, đứng ở một nhà hoa cửa tiệm, Đường Sương xuống xe mua 2 bó hoa tươi, Đường Quả Nhi tò mò hỏi, ngươi nghĩ đưa cho Mi Mi tỷ sao? Thế nhưng nàng không thích ngươi ai? Đường Sương, đi đi đi, tiểu hài tử biết cái gì có thích hay không, đừng mù bận tâm. Đường Quả Nhi, dên cô gái không thích ngươi, đáng đời. Đường Sương, đây là cho ba ba mụ mụ. Sau đó gặp mặt tặng hoa, như vậy mới có thể biểu hiện chúng ta hiếu tâm. Đường Quả Nhi không cam lòng lạc hậu, cho ta, Đường Quả Nhi đến tặng hoa. Đường Sương, ta cầm hoa hồng, ngươi cầm bách hợp, chúng ta đồng thời. Đường Quả Nhi không chịu, ta muốn đỏ đỏ hoa. Đường Sương, được, thực sự là sợ ngươi rồi, cái gì đều muốn tranh, đừng ngại từng, phải lái xe rồi. Buổi sáng 10:35, từ Italy bay đi Thiên Châu máy bay đúng giờ rơi xuống đất. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi đứng ở trong đám người chờ đợi. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, ba ba mụ mụ ra tới sao? Đường Sương, nhanh hơn. Đường Quả Nhi nắm Bạch Tinh Tinh, nhón chân lên, nhưng vóc dáng quá nhỏ, không nhìn thấy, tiểu xương ôm ta. Đường xương đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, tiểu nữ nhất định phải cười ở trên vai, như vậy ngồi cao nhìn xa. Làm Đường xương đem nàng gác ở trên cổ sau, cô nàng này không an phận, cái mông nhỏ bốn tới eo lui, vặn Đường xương cái cổ đau. Đường xương, ngươi đừng bốn tới eo lui rất, ta mệt mỏi quá, ngươi trọng lượng có thể không nhẹ. Đường Quả Nhi tay nhỏ nắm lấy Đường xương tóc, gây nên Đường xương mãnh liệt bất mãn, buông tay. Đừng bắt nơi đó, đảo loạn ta kiểu tóc. Kỳ thực Đường Quả Nhi chỉ là không cẩn thận vô một hồi, liền nhanh chóng buông tay, bởi vì Đường xương trên tóc đánh keo xịt tóc, một chảo tay dính dính, Đường Quả Nhi rất bất mãn, ghét bỏ phát ra ổ âm mũi dài, tiện tay nặn nặn, thật rất dính ai, thế là tiểu nữ nhanh chóng ở Đường xương trên mặt lau chùi sạch sẽ, nói, tiểu xương ngươi trên đầu làm sao có nước mùi à? Đường xương, ngươi đừng cọ trên mặt ta a ngươi xuống, ta không cho ngươi làm ngựa cưới. Đường Quả Nhi, ta không. Ta liền muốn cưới ngựa ngựa, giá giá. Chu vi vang lên một mảnh tiếng cười khẽ, đồng thời đón máy bay người nghe được hai người bọn họ đối thoại, thực sự quá thú vị. Đường xương nhịn lại nhịn, nói, đừng nhảy nhót, muốn ngồi liền cẩn thận ngồi, ba ba mụ mụ lập tức liền đi ra, chú ý quan sát, nhớ tới vây tay, nhớ tới muốn làm nũng, sau đó chúng ta tặng hoa, muốn cho bọn họ xem như ở nhà, tâm tình khoái trá. Thành ngữ Đường Quả Nhi là nghe không hiểu, Đường xương nói cũng là nói vô ích. Đường Quả Nhi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nàng hiện tại đứng cao nhất, tất cả mọi người đều ở nàng ngay dưới mắt, tức khắc dâng lên một cỗ tự hào cảm, tiểu xương ta sẽ cái thứ nhất tìm tới mụ mụ. Đường xương, chú ý nhìn, đoàn người đi ra rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt vung lên cái cổ dùng sức phóng tầm mắt tới, nguyên bản yên tĩnh chờ cơ đại sảnh bắt đầu náo nhiệt lên, đồng nhất chuyến bay dòng người xuất hiện. Bởi vì lần này chuyến bay là từ Italy bay đến, sở dĩ có rất nhiều người nước ngoài, điều này làm cho Đường Quả Nhi mở mang tầm mắt, nàng từng trải nông cạn, còn không một lần gặp qua nhiều như vậy con mắt nhan sắc không giống nhau người. Nhìn ra nàng hoa cả mắt, hô to gọi nhỏ. Nhìn thấy mắt xanh liền nói là đến từ Bắc Cực, bởi vì nơi đó bầu trời cùng nước biển đều là lam lam. Nhìn thấy mắt xám liền nói đến từ Châu Phi, bởi vì đều lọc thầy. Nhìn thấy mắt đen liền nói là đồng hương, bởi vì nàng người ở bên cạnh đều là mắt đen. Nếu không là Đường xương ngăn lại, nàng liền muốn thân thiết hô to đồng hương người hay lắm. Còn có rất nhiều nàng không gọi ra tên cái khác nhan sắc, không thể không hỏi dò Đường xương. Đường xương nói cho nàng cái này là màu nâu, cái kia là, đồng thời yêu cầu nàng không muốn hô to gọi nhỏ, rất không lễ phép. Thật nhiều con mắt ra tiểu nữ mở mang tầm mắt, này kích phát rồi nàng lòng hiếu kỳ, gì ra gì dầm hỏi vì sao ánh mắt của mọi người đều không giống nhau, không ngừng mà quấy rầy Đường xương. Chương 80, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Đường xương không để ý tới này chỉ hiếu kỳ tâm tăng cao tiểu nữ, hắn vẫn ở trong đám người tìm người, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tương Ninh, vội vã vây tay. Hoàng Tương Ninh cũng nhìn thấy bọn họ, mấy ngày không gặp, một đôi nhi nữ khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mắt. Không có cái gì so với thời khắc này càng thêm hài lòng rồi. Ở Đường xương ra hiệu dưới, Đường Quả Nhi cũng cuối cùng phát hiện ba ba mụ mụ, vui vẻ dùng sức với tay, bi bô hô to ba ba mụ mụ, đồng thời theo thói quen muốn nhảy nhót, vẫn là ở nàng dưới thân làm con ngựa Đường xương đúng lúc nhấn ở. Mẹ, đưa ngươi đẹp đẽ hoa hoa, Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi a. Đường Quả Nhi giấy rùa từ Đường xương trên bả vai xuống, như một làn khói chạy hướng Hoàng Tương Ninh, một cái lặn xuống nước nhào vào trong ngực của nàng. Đổ một lúc kiều sau, gặp Đường xương đem trong tay hoa đưa cho ba ba, mới nhớ tới nhiệm vụ của chính mình còn chưa hoàn thành, vội vàng đem đẻ ép hoa hồng đưa cho mụ mụ. Đưa cho mụ mụ, mụ mụ vĩnh viễn tượng hoa hoa đồng dạng đẹp đẽ. Đường xương bảo đảm hắn cũng không có dạy Đường Quả Nhi nói lời này, tất cả đều là cái này tiểu nhân tinh chiêu số của chính mình, cũng thật là lợi hại à, mới 5 tuổi nửa đây. Hoa hồng tuy rằng không còn như vậy kiểu diễm ướt ác, thế nhưng nhi tử con gái đưa ý nghĩa phi phàm. Hoàng Tương Ninh đầy mặt nụ cười từ Đường Quả Nhi trong tay tiếp nhận hoa hồng, cảm tạ bảo bảo sao mụ mụ thật yêu ngươi. Hai người lại là một trận trắng án, Đường Tam Kiếm cùng Đường Xương rụt rè đứng ở một bên, hai người bọn họ không làm được Đường Quả Nhi cùng Hoàng Tương Ninh như vậy cảm tình lộ ra ngoài. Đường Tam Kiếm chua xót nói, đều đứng hơn nửa ngày rồi cũng không người đến quan tâm. Hắn nói lời này lúc, chết đối Đường Xương, đối mặt Đường Quả Nhi, ý tứ lại rõ ràng bất quá, là vì gây nên Đường Quả Nhi chú ý. Đường Quả Nhi từ Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực ngẩng đầu lên, cuối cùng nhớ tới Tam Kiếm huynh, một trận làm nũng bán manh liền dọn dẹp cái này ghen nam nhân. Mấy phút sau, Đường xương bao lớn bao nhỏ gánh, đẩy dương hành lý bị hắn toàn bộ ôm đồm rơi xuống. Hoàng Tương Ninh đau lòng nhi tử, nói với Đường Tam Kiếm, ngươi cầm ít đồ, tiểu xương một người không bắt được. Đường xương nói bắt được, Đường Tam Kiếm chắp tay sau lưng láo thần tự tại nói, nuôi con đập chính là vì vào lúc này phát huy được tác dụng. Nói xong, Tam Kiếm huynh dắt Đường Quả Nhi một con khác tay nhỏ, cùng Hoàng Tương Ninh một người dắt một bên, cỡ nào ấm áp nhà ba miệng à, tiểu nữ ở ba ba mụ mụ trung gian nhảy nhảy nhót nhót, tựa một cái tiểu hỷ thức liễu ra liễu díu không ngừng. Sau lưng bọn họ, là hồng hộp chống hành lý Đường Sương. Lên xe, đem hành lý thả cốp sau sau, Đường Sương cuối cùng thở phào một cái, vừa lau mồ hôi vừa ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Làm sao còn mua hoa? Hoàng Tương Ninh hỏi. Đường Sương, quá lâu không gặp, vô cùng tưởng niệm, chỉ có hoa tươi mới có thể biểu đạt ta cùng Đường Quả Nhi tư niệm tình. Đường Tam Kiếm không chịu nổi Đường Sương miệng lưỡi chân tru, theo thói quen lại giáo dục Đường Sương. Đường Sương, ta mua hoa không chỉ có biểu đạt tư niệm cha mẹ tình, hơn nữa còn có càng sâu hàng nghĩa, ngươi nhìn ta đưa chính là bách hợp, Đường Quả Nhi đưa chính là cái gì? Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ nói, ta biết là hoa hồng, cô gái đều yêu thích. Đường Sương, thông minh bạn nhỏ. Không sai, bách hợp xứng hoa hồng, biết đại biểu có ý gì sao? Câu này hỏi hỏi nhằm vào chính là Đường Tam Kiếm, hắn biểu tình nhàn nhạt, biểu thị không lạ gì không đáng kể, lấy này đến che lấp hắn không biết sự thực. Vẫn là Đường Quả Nhi thực thành, giòn tiếng nói không biết. Thực sự là cổ động vương. Đường Sương, hoa hồng đại biểu chính là ái tình, bách hợp đại biểu chính là bách niên hảo hợp, ý tứ chính là mong ước các ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh viễn ân ân ái ái. Đường Quả Nhi, hiện tại nên nói cái gì, chuẩn bị sẵn sàng, 321. Hai người cùng kêu lên nói rằng, chúc ba ba mụ mụ vĩnh viễn ân ái, bách niên hảo hợp. Đường Quả Nhi nói xong hai tay che miệng, cười hì hì, con mắt cùng lông mày đều cười cong rồi. Hoàng Tương Ninh đem nàng ôm vào trong ngực, cưng chiều mà nói, Đường Quả Nhi cùng ca ca đều đã lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Đường Tam Kiếm tuy rằng cực lực duy trì sắc mặt bất biến, thế nhưng nắm hoa tươi tay không khỏi nắm thật chặt, này lười tiểu tử đúng là có chút tâm tư. Tuy rằng Đường Sương gặp mặt liền ra vẻ, đòi hai người niềm vui, thế nhưng trình tự phải đi hay là muốn đi. Dọc theo đường đi Đường Tam Kiếm không ngừng hỏi do Đường Quả Nhi những ngày này đều làm cái gì, có cái nào hài lòng sự cùng khổ sở sự, có hay không nhận oan ức. Đường Sương hai mắt chặt nhìn chăm chú phía trước, mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, thế nhưng lỗ tai đã độ cao tập trung, Đường Quả Nhi tiểu sữa âm bị hắn một chữ không kém toàn bộ nghe được. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, Đường Sương khâm phục bắt nguồn từ mình dự kiến trước, trước đó thu mua Đường Quả Nhi, thống nhất đường kính, nói cho nàng cái nào không thể nói, còn lại tùy tiện nói. Thế là Đường Quả Nhi hiện tại nói, tất cả đều là những kia có thể tùy tiện nói nội dung. Đường Sương yên lòng, kha kha kha. Đường Tam Kiếm không hài lòng, thật giống Đường Quả Nhi nhất định chịu Đường Sương ngược đãi dường như, không hỏi ra một chút gì hắn rất không cam tâm, thế là bắt đầu hướng dẫn tính hỏi hỏi. Đường Sương lo lắng Đường Quả Nhi trúng chiêu, tiểu nhân tinh ở đâu là cáo giả đối thủ, bất mãn mà nói, mẹ ngươi xem một chút ba, có như thế tận hướng về chỗ hỏng hy vọng sao, Đường Quả Nhi là thân muội muội của ta à, ta có thể thương nặng rồi. Hoàng Tương Ninh giúp Đường Sương nói chuyện, không cho phép Đường Tam Kiếm như thế không kiêng kỵ mà hoài nghi nhà mình nhi tử. Đường Quả Nhi nhìn nhìn Đường Sương, nhìn nhìn ba ba mụ mụ, giòn tiếng nói, Đường Quả Nhi nhưng yêu thích tiểu Sương rồi có kem ăn đây. Đường Sương dây hiểu cô nàng này ý tứ, là hy vọng ba ba mụ mụ cũng có thể giống như hắn mỗi ngày nhiều cho điểm kem làm cho nàng ăn, Hoàng Tương Ninh hạn chế nàng nhiều nhất một ngày một nhánh, có lúc thậm chí không có, điểm này là nàng nhất không cao hứng. Đường Tam Kiếm nói với Đường Sương, tiểu hài tử không thể ăn nhiều đồ uống lạnh, sẽ đau bụng. Tuy rằng nói là nói với Đường Sương, thế nhưng Đường Quả Nhi so với người trong cuộc còn sốt ruột, chỉ mình bụng nhỏ nói, ta bụng nhỏ tốt nhất, có thể chứa đựng thật nhiều kem ba ba, ngươi sau đó để ta ăn nhiều một chút đi mụ mụ có được hay không? Thế là dọc theo đường đi toàn đang dây dưa cái đề tài này, Đường Tam Kiếm mấy lần nghĩ nói sang chuyện khác, thế nhưng Đường Quả Nhi vô cùng kiên định, chẳng mấy chốc sẽ trở lại kem cái này vĩnh hằng đề tài trên. Đường Sương cười trên sự đau khổ của người khác, cuối cùng không cần hắn tới đối phó cái này đáng ghét tiểu nhân tinh rồi. Tiểu hai tử mà, đáng yêu thời điểm siêu cấp manh manh đát, chơi xấu thời điểm siêu cấp nhận người phiền, người hiểm cầu căng. Đối Đường Sương loại này lười nhác thanh niên tới nói, đáng yêu thời điểm hắn muốn, không đáng yêu thời điểm hận không thể có bao xa cách bao xa. Về đến nhà, Hoàng Tương Ninh ôm Đường Quả Nhi xuống xe, Đường Tam Kiếm vị này đại lao ra cũng thảnh thơi tay không liền đi, lưu lại Đường Sương một người tiếp tục làm khuôn vác. Vẫn là Đường Quả Nhi có lương tâm, hì hục chạy tới, tiểu Sương, Đường Quả Nhi giúp ngươi cầm. Đường Sương cái kia cảm động a, nghĩ thầm này 20 ngày cuối cùng cũng coi như không nuôi không. Tâm ý đến liền được, cho nàng bắt nàng cũng cầm không nổi. Đường Sương gánh hành lý, Đường Quả Nhi một cái tay khắc ở hành lý trên, lấy đó nàng chính đang sử dụng thân tình sức mạnh trợ giúp Đường Sương, đồng thời trong miệng hừng hộp, biểu thị điều này cũng không thoải mái. Đông nhiên Đường Tam Kiếm đem Đường Quả Nhi ôm đi, đi ba ba nhìn ngươi có hay không biến gầy. Đường Sương. Chương 81, hai cái làm chủ ba cái cơ bản. Mẹ, những hành lý này đều để chỗ nào?
Trước hết thả ở phòng khách, rất nhiều thứ muốn xuất ra đến.
Hoàng Tương Ninh nói xong đã trước tiên đánh mở dương hành lý, đồng thời đem chính ở khắp nơi vui chơi Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt, mẹ có lễ vật đưa cho Đường Quả Nhi ô.
Ta muốn lễ vật, ta muốn lễ vật. Đường Quả Nhi chớp mắt mắt buốc ngôi sao, vây quanh Hoàng Tương Ninh nhảy nhảy nhót nhót, nói nhao nhao ồn ào.
Hoàng Tương Ninh đầu tiên là nhảy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp, nhìn một chút, đưa cho hưng phấn không thôi Đường Quả Nhi, nói, đây là sô-cô-la, mua cho ngươi, cầm trước tiên không muốn phá ra đến.
Sô-cô-la, ba.
Đây thực sự là ra ngoài Đường Quả Nhi dự liệu, nàng nghĩ tới rất nhiều loại lễ vật, chỉ có không nghĩ tới sẽ là sô-cô-la, bởi vì nàng đã là bụ bấm, ở nhà lúc ba ba mụ mụ là nghiêm ngặt hạn chế nàng ăn sô-cô-la.
Đường Quả Nhi hai tay ôm cái này thơm ngắt hộp, đừng hiểu lầm, khẳng định không phải đóng gói hỏng rồi, sô-cô-la tiết lộ, mà là Đường Quả Nhi bé tự nhận là nghe thấy được trong hộp sô-cô-la hương thơm, đã đi đập phải chảy nước dãi rồi.
Cứ việc Hoàng Tương Ninh trước đó đã nói rồi không cho phép trước tiên phá ra đến, thế nhưng nàng vẫn cứ nhân lúc mụ mụ thu dọn hành lý lúc lén lút mở ra, nhìn trong hộp đồ vật, tiểu nữ nghi hoặc mà hỏi, mẹ, là đàn bộ lồng ai, không phải sô-cô-la.
Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ nói, đây là sô-cô-la, ngươi muốn trước tiên đem đàn bộ lồng mở ra.
Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa xốc lên đàn bộ lồng, quả nhiên, bên trong là từng viên một đóng gói tinh mỹ sô-cô-la cầu, tiểu nữ vui mừng nói, đúng là sô-cô-la ai, thật thơm, mụ mụ, ta có thể ăn trước một cái sao.
Đường Sương ở bên cạnh nói, mẹ nói rồi trước tiên không thể ăn, buông ra.
Đường Quả Nhi đắc ý hướng Đường Sương khoe khoang, tiểu Sương ta có sô-cô-la ạ hạ hạ, ngươi không có.
Ngươi muốn ăn sao?
Thế nhưng ta không muốn cho ngươi, khà khà.
Đường Sương lườm một cái, không để ý tới tiểu nữ hả hê, mặc kệ ngươi.
Gặp Đường Sương không có đến cầu nàng cho sô-cô-la, Đường Quả Nhi rất bất mãn chân, cùng sau lưng Đường Sương, lại nhải, tiểu Sương ngươi không muốn ăn sô-cô-la sao?
Có thể thơm, ngươi ngửi ngửi.
Đường Sương biết chiêu số của nàng, khẳng định là để hắn ngửi sau, lại không cho phép hắn ăn, lấy này đến thỏa mãn nàng lòng hư vinh.
Bên này Hoàng Tương Ninh lại lấy ra bà bối, Đường Quả Nhi bỏ qua Đường Sương, đầy cõi lòng chờ mong tiếp nhận mụ mụ đưa cho nàng lại một cái lễ vật, nàng đang muốn lại tìm Đường Sương khoe khoang, mụ mụ lại đưa tới một cái, tiếp lại là một cái.
Tiểu nữ miệng nhỏ mở lớn, cố ý phát ra tiếng thán phục cùng tiếng cười đắc ý, chính là vì kích thích Đường Sương, để hắn ước ao đố kỵ.
Nhưng mà Đường Sương thủy chung không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, điều này làm cho Đường Quả Nhi rất bất mãn.
Mẹ tiểu Sương lễ vật đâu?
Hoàng Tương Ninh đang ở thu dọn hành lý, không có chú ý tiểu nữ.
Ha ha, tiểu Sương không có lễ vật.
Tiểu nữ đặc biệt chạy đến Đường Sương trước mặt, lắm mồm nói, tiểu Sương, ba ba mụ mụ không cho ngươi mua lễ vật hay, ngươi thật đáng thương ô, ngươi nhìn, nơi đó đều là của ta.
Đường Sương, á ngươi thật hạnh phúc ga chớ ở trước mặt ta lắc.
Tuy rằng ngữ khí không được, thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn như cũ nhiệt tình nói, tiểu Sương ngươi có muốn hay không đi theo ta nhìn lễ vật.
Đường Sương cười lạnh nói, ha ha, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, vậy thì xem một chút đi.
Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương tay đi tới nàng lễ vật chồng trước tiên ôm lấy sô-cô-la cho Đường Sương nhìn, Đường Sương đang muốn bốc lên một viên sô-cô-la, tiểu nữ kiên quyết không cho phép.
Được rồi, không ăn sẽ không ăn, lại giúp Đường Quả Nhi mở ra một món lễ vật, là một cái đẹp đẽ váy, Đường Quả Nhi chớp mắt đoạt tới. Sú Mỹ gần đây so với trước, hỏi Đường Sương hỏi Đường Tam Kiếm hỏi Hoàng Tương Ninh nàng mặc lên người có xinh đẹp hay không.
Được mọi người nhất trí ca ngợi sau, Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở, hả hê không gì sánh được, tiểu tâm tâm liền bắt đầu bành trướng, cố ý hỏi Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh, vì sao các ngươi không cho tiểu Sương mua lễ vật à?
Có phải là không thích tiểu Sương?
Mụ mụ ngươi phải cho Đường Quả Nhi tái sinh quá một cái ca ca sao?
Cô nàng này là đang gây hấn với làm một tên ca ca tôn nghiêm à?
Đường Sương đem Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt, lời nói ý vị sâu xa nói với nàng, tiểu chư chư, hộp sô cô la này ngươi cũng không thể ăn à, đừng nóng giận, ca ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nhìn ngươi đã như thế bụ bấm, ăn nữa sô cô la ngươi thì càng mập, như vậy mụ mụ mua cho ngươi váy nhỏ xuyên không được, mua tiểu vòng tay cũng đeo không vào, chiếc giày nhỏ không vừa chân.
Nhiều lễ vật như vậy ngươi cũng không dùng tới, ngươi cũng sẽ không đẹp đẽ, lại cũng không cách nào cùng tỷ tỷ sánh bằng rồi.
Này vẫn chưa xong. Còn có càng ác hơn.
Ngươi biết lợn nhỏ dài mập đều sẽ như thế nào sao?
Trước đây ta không nói cho ngươi là lo lắng ngươi sợ sệt, hiện tại ngươi cũng lớn hơn rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, lợn nhỏ dài mập đều sẽ bị cắt thịt ăn, khủng bố hay không?
Như vậy đi, sô-cô-la cho ta cũng là muốn tốt cho ngươi a.
Đường Quả Nhi nhẫn nhịn không khóc, trước tiên đem sô-cô-la giấu ở phía sau, lấy ra nàng khác một cái lễ vật đến khoe khoang,
hừ, liền là không ăn sô-cô-la. Ta cũng còn có rất nhiều đẹp đẽ lễ vật. Đường Xương chính là một cái ác miệng, Đường Quả Nhi mỗi lấy ra một cái lễ vật đến, hắn đều muốn vạch ra chúng nó chí mạng khuyết điểm, nói thật giống Đường Quả Nhi chỉ cần cầm liền nhất định tai họa vô cùng, tốt nhất hiện tại liền ném, hoặc là cho Đường Xương đến xử lý rơi. Đường Quả Nhi đã không có cách nào nhịn xuống không khóc, trong đôi mắt mang theo nước mắt, thế nhưng nhẫn nhịn không khóc ra thành tiếng. Hoàng Tương Ninh tức giận đem Đường Xương đánh đuổi, đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực an ủi. Bị Hoàng Tương Ninh an ủi không khóc sau, Đường Quả Nhi chạy đi tìm Đường Tam kiếm cáo trạng rồi. Lúc này Hoàng Tương Ninh trách cứ Đường Xương không hiểu chuyện, mới vừa trở về liền chọc muội muội khóc. Chợt nàng cuối cùng từ trong dương hành lý tìm ra một cái lễ vật, Đường Xương vui mừng tiếp nhận, ôi thật không nghĩ tới à, hắn cũng đã từ bỏ vọng tưởng. Hoàng Tương Ninh, đây là ở Italy cho ngươi đính làm một bộ Âu phục, ngươi nhanh tốt nghiệp, phải có một bộ chính mình chính trang. Đường Xương tràn đầy phấn khởi tiếp nhận, là một bộ màu xám đậm Âu phục, tính chất phi thường tốt, còn có một cái màu xanh lam đường nét cà vạt, một đôi màu đen đầu nhọn da trâu dày. Đường Xương đến gian phòng mặc thử đi ra, Hoàng Tương Ninh giúp hắn thu dọn cổ áo, nói rằng, rất vừa vặn, nhà ta tiểu Xương là giá áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Lúc này tiểu Nữ nghe được động tĩnh chạy ra, nhìn thấy tiểu Xương một thân thẳng tắp, thở dài nói, hoa tiểu Xương ngươi không nóng sao. Mụ mụ nói hội trưởng rôm. Đường Xương vội vàng đem quần áo thoát, này chỉ chốc lát, trên lưng đã bắt đầu chảy mồ hôi. Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo giống như đi theo Đường Xương bên chân, nàng cũng phải nhìn Âu phục. Đường Xương thay y phục rơi sau, lại từ Hoàng Tương Ninh nơi đó tiếp nhận một cái lễ vật, không khỏi đắc y đem quần áo dơ dơ lên, tiểu chư chư ngươi nhìn, ta còn có lễ vật. Đường Quả Nhi không nghĩ tới tiểu Xương lễ vật nhiều như vậy, tò mò đi tới hắn trước mặt hỏi, là cái gì? Đường Xương mở ra đóng gói hộp, triển khai, là một cái tê sợt. Đường Quả Nhi nhìn về phía Hoàng Tương Ninh, Hoàng Tương Ninh nói, Đường Quả Nhi cũng có, chúng ta người một nhà đều có. Đường Quả Nhi mừng rỡ chạy tới tiếp nhận nàng quần áo trẻ em, nói với Đường Xương, hừ, ta cũng có. Lúc này Đường Xương đã không đếm xỉa tới sẽ nàng, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, trời quang truyền âm. Lễ vật này còn không bằng không muốn đây. Bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy trên y phục không chỉ có một cái thanh niên đáng yêu tiểu nhân đồ án, hơn nữa còn có hàng chữ. Chữ nội dung thực đang nhường hắn không có hảo tâm tình. Hắn đem Đường Quả Nhi quần áo triển khai, chỉ thấy phía trên có một cái manh ngụy chỉ, đồng thời cũng có một hàng chữ, viết chính là cơ bản không đại sự. Lại tìm ra cái khác ba bộ quần áo, phân biệt là Hoàng Tương Ninh đại sự ta làm chủ, Đường Tam kiếm việc nhỏ ta làm chủ, Đường Chăn cơ bản không việc nhỏ. Suy nghĩ một chút, hình dung ngược lại cũng hợp tình hợp lý, cơ bản phù hợp bọn họ ở lão Đường nhà địa vị. Thế nhưng, dựa vào cái gì ta liền như vậy? Quả thực là bắt nạt người quá rất. Đường Xương hỏi, mẹ, làm sao mỗi bộ quần áo trên chữ cũng khác nhau? Hoàng Tương Ninh nói, đây là thủ công in vào. Đường Xương, vậy ta cái này ai ấn? Đường Tam Kiếm nói chen vào, ta ấn, làm sao, ngươi không hài lòng. Đường Xương, ha ha. Hắn đem quần áo run lên, chỉ thấy phía trên viết, cơ bản không làm việc. Cơ bản không làm việc. Không làm việc. Làm việc. Sự. Như vậy, lão Đường nhà 5 người liền đủ. Tình hình chung lên chính là hai cái làm chủ ba cái cơ bản, đại sự ta làm chủ, việc nhỏ ta làm chủ, cơ bản không đại sự, cơ bản không việc nhỏ cùng cơ bản không làm việc. Chương 82, Đỏ Y Mi. Hi 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 hi, tiểu Xương y phục của ngươi để ở đâu rồi? Nhanh cho ta nhìn một chút. Đường Quả Nhi cóng lấy tay nhỏ, tiến đến Đường Xương trước mắt. Đường Xương liếc nàng một mắt, nói, đi đi đi, ẩn đi rồi. Đường Quả Nhi thỉnh cầu nói, lại cho ta liếc mắt nhìn mà. Đường Xương. Ngươi không cũng có sao. Nhìn chính mình đi. Đường Quả Nhi, nhưng là chúng ta chữ không giống nhau a. Cô nàng này là đến cười trên sự đau khổ của người khác, liền yêu bóc vết sẹo của hắn, mặc kệ ngươi. Đường Quả Nhi nhắc đi nhắc lại, cho ta nhìn một chút mà cho ta nhìn một chút mà. Đường Xương cười lạnh nói, ngươi biết vì sao trong mắt của ngươi thường rưng rưng nước sao? Bởi vì ngươi này tiểu chư chư không biết ghi nhớ. Đường Quả Nhi tuy rằng nghe không hiểu lắm, thế nhưng biết đại khái nói không phải lời hay. Nàng nhìn một chút cách đó không xa ba ba mụ mụ, trong lòng ổn định rất nhiều, tiếp tục theo Đường Xương nhắc tới. Hoàng Tương Ninh chú ý tới tình hình của bên này, lo lắng Đường Xương cái này đại hài tử lại đem Đường Quả Nhi cho khóc, đem tiểu nữ gọi về đi, nói cho nàng nhìn ba ba mụ mụ đập bức ảnh. Nhìn bức ảnh Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi tìm mụ mụ, mẹ, tiểu Xương không nhìn sao. Đem tiểu Xương cũng gọi là đến đây đi. Cô nàng này ngày hôm nay quấn lấy Đường Xương. Cuối cùng Đường Xương cũng bị Hoàng Tương Ninh kêu lên nhìn bức ảnh. Đối yêu cầu này, Đường Xương nội tâm là từ chối, bởi vì hắn từng có trải nghiệm, hai người tú ân ái kỹ thuật hoàn toàn không thua với tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ, để Đường Xương cái này độc thân cầu thưởng thức, quả thực là tàn nhẫn. Hoa! mụ mụ ngươi ở tại bên trong pháo đài ai bên trong pháo đài ở công chúa sao? Đây là Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm ở rẽ tờ dạ gờ du lịch lúc quay chụp bức ảnh. Tờ dạ gờ là một tòa lịch sử lâu đời, khắp nơi là cảnh thành thị, văn nghệ khí chất đồng bền ở phố lớn ngõ nhỏ. Đầu đường thường thường có thể thấy được có nghệ nhân vui sướng ca sướng, điều khiển các loại chưa từng thấy nhạc khí, trong không khí phảng phất đều là nốt nhạc đang nhảy nhót, hấp dẫn giải rác người qua đường nghỉ chân thưởng thức, cả tòa thành thị đều có vẻ vô cùng nhàn nhã. Ngay ở Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh dừng chân khách sạn, bọn họ căn phòng cách vách ở một vị nghệ thuật gia, sáng sớm có du dương đàn vỗ lồng tiếng đàn bay ra. Hoàng Tương Ninh là âm nhạc lão sư, đối đàn vỗ lồng cũng rất lành nghề, nàng cùng Đường Tam Kiếm đặc biệt đi bái phòng đối phương, là một vị dâu bạc ông lão, trong bức ảnh có bọn họ chụp ảnh chung. Có con vịt trắng. Thật lớn con vịt Đường Quả Nhi phát ra thán phục, nàng còn chưa từng thấy lớn như vậy con vịt. Hoàng Tương Ninh, đây là thiên nga trắng không phải đại con vịt. Bạch Tiền Ngỗng, Bạch Tiền Ngỗng là con vịt sao? Là thiên nga trắng, không phải Bạch Tiền Ngỗng. Trong bức ảnh biểu hiện chính là Hoàng Tương Ninh đứng ở trên cầu chát lơ, ở sau lưng nàng có bạn nhỏ ở cho ăn thiên nga. Tiếp Đường Quả Nhi có kinh hỉ hô, xe lửa nhỏ, đỏ đỏ xe lửa nhỏ, bảy vừa lúc, ô ô gọi, ta cũng có xe lửa nhỏ. Trong bức ảnh Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh ngồi ở một chiếc dài hơn bản màu đỏ phục cổ lão gia trên xe. Bảo bảo ngươi nhìn, đây là mụ mụ ba ba ở làm cho ngươi sô-cô-la đây. Trong bức ảnh Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm ở một cửa tiệm bên trong tự tay chế tác sô-cô-la. Trên bàn đã có mấy viên làm tốt sô cô la cầu, trước cho Đường Quả Nhi cái kia hộp chính là bọn họ tự mình làm. Là mụ mụ mình làm sao? Đường Quả Nhi nghiêng đầu tò mò hỏi, ở được khẳng định đáp án sau, tiểu nữ càng thêm hưng phấn, vô vô Đường Sương cánh tay nói, tiểu Sương, là mụ mụ cho Đường Quả Nhi làm ai là làm không phải mua. Đường Sương không phải rất dụng tâm khen một phen, ai biết Đường Quả Nhi nói, tiểu Sương ta không cho ngươi ăn. Thật giống ngươi dự định cho ta ăn giống như. Đường Quả Nhi đối Hoàng Tương Ninh làm nũng nói, mẹ, Đường Quả Nhi không ăn, ta muốn ẩn đi. Hoàng Tương Ninh hỏi nàng không thích ăn sao, nếu thích ăn vậy tại sao không ăn mà là muốn ẩn đi, Đường Quả Nhi, là mụ mụ làm à, Đường Quả Nhi không nợ ăn biết. Đường Tam Kiếm nói trên bảo, ba ba cũng có làm. Ba ba cũng đồng đồng. Đường Sương. Hoa mụ mụ ngươi là công chúa ai? Đường Quả Nhi con mắt buốc ngôi sao. Trong bức ảnh Hoàng Tương Ninh mặc một bộ áo truyền thống trang phục, đứng ở một tòa hoa viên bên trong pháo đài. Hoàng Tương Ninh phía sau pháo đài gọi sạc bớt, cảnh đêm danh vang rền thiên hạ, như năm màu lưu ly. Mẹ, lần sau mang Đường Quả Nhi đi có được hay không? Lần này không mang theo Đường Quả Nhi đi lý do là nàng quá nhỏ, không thể thời gian dài đi máy bay, khi đó ta nhất định dài đại đại, ngồi cho cơ cũng không sợ. Đường Sương đống nhiên phát ra một tiếng ha ha cười, Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn chừng hắn, giơ lên tay nhỏ cáo trạng, mẹ, tiểu Sương không chăm chú, hắn đang lười biếng. Đường Sương, ha 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 ha. Đoạn này tiểu tranh cãi lấy Đường Sương bị Đường Quả Nhi bắn cái chán mà bỏ qua, bởi vì mọi người đều cho rằng hắn vừa nãy phát ra ha ha tiếng cười khuyết thiếu thiện ý, hơn nữa cũng xác thực không có nghiêm túc đang thưởng thức bức ảnh. Đường Sương, ta có thể xin nghỉ sao? Ở đây ta bị thương rất nặng, trong ngoài đều nhận, vì có thể làm cho ta khỏe mạnh trưởng thành, thỉnh cầu buông tha. Hoàng Tương Ninh là thiện lương, đang muốn buông tha, Đường Quả Nhi không chịu, không được. Tiểu Sương nhất định phải nhìn ba ba mụ mụ bức ảnh, không thể không có hiếu tâm. Đường Sương, tiểu bất điểm chúng ta đi ra ngoài tâm sự, ngươi đối với ta người ca ca này khuyết thiếu thiện ý à, có phải là ba mẹ mới vừa trở về ngươi liền muốn khiêu chiến ta uy nghiêm, hả? Đường Tam Kiếm liếc hắn một cái, không lên tiếng. Đường Quả Nhi, hừ. Bắt nạt tiểu hài tử người lớn dài không cao. Ở một lớn một nhỏ liên hợp cắn giết dưới, Đường Sương tâm mệt muốn tê liệt, nhìn bức ảnh, ta không nói lời nào, một cái nào đó bạn nhỏ cũng đừng đến vậy ta rồi. Ngẫm lại vẫn là đương gia làm chủ này 20 ngày càng thoải mái hơn, cái kia tự do a. Một đi không trở về. Đây là biển rộng. Đường Quả Nhi tiếp tục ngạc nhiên. Hoàng Tương Ninh dạy nàng nói, đây là hồ nước, không phải biển rộng. Đây là xe lửa nhỏ. Vừa nãy Đường Quả Nhi đem xe cũ kỹ xem là xe lửa nhỏ, thế nhưng lần này là thật xe lửa nhỏ, hơn nữa vừa vặn cũng là màu đỏ. Hồ gọi hồ SCT vào gặng, xe lửa nhỏ lại là ở trên núi Sực Bờ chạy. Đường Sương đem Đường Quả Nhi chen qua một bên, đến gần nhìn, treo đến tiểu nữ đối với hắn một trận nện đánh. Đừng đánh, đừng đánh, đường đường, ngươi đoán ta vừa nãy nghĩ tới điều gì? Đường Sương nắm lấy Đường Quả Nhi không cho nàng động. Cái gì? Đường Sương nói, ta nghĩ đến một ca khúc, rất êm tai, muốn nghe hay không? Đường Quả Nhi, ồ ta mới không nghe nhết, ngươi hát có thể khó nghe rồi. Đường Sương, không phải hát, là đàn dương cầm. Đường Sương vừa nãy nhìn thấy hồ SCT hoặc gẳng cùng núi Scrubber lúc, lập tức nghĩ đến điện ảnh, The Support Music, trong phim ảnh Magia mang theo bọn nhỏ cưỡi màu đỏ xe lửa nhỏ, ở trên núi trên đường vui vẻ ca sướng hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, mà các nàng lúc đó hát bài hát kia khúc gọi, Đỏ Ị Mì. Đường Quả Nhi bị Đường Sương không tình nguyện nắm đi tới trước Dương Cẩm, Đỏ Ị Mì, là một bài vui vẻ nhi đồng vỡ lòng ca, Đường Sương bắn không mấy lần, Đường Quả Nhi liền bị hấp dẫn, tha thiết mong chờ sát bên Đường Sương. Nhìn đàn dương cầm phím đơn giản ấn xuống, lại phát ra êm thai âm nhạc, nhịn một lúc không kiềm chế nổi, vươn ngón tay đầu ở trên đàn dương cầm đâm đâm. Đường Sương không được không dừng lại, Đường Quả Nhi lập tức ồn ào muốn đạn, dùng sức đem Đường Sương dồn xuống chỗ ngồi. Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi, đây là cái gì ca, tiểu Sương ngươi từ nơi nào nghe tới? Bài hát này kết cấu tuy rằng đơn giản, thế nhưng là êm thai chịu nghe, Hoàng Tương Ninh biểu thị từ chưa từng nghe tới, bất quá âm nhạc tác phẩm nhiều như lời sao, nàng không thể mỗi đầu đều biết. Sở dĩ đúng là không có liên tưởng đến đây là Đường Sương sáng tác. Chương 83, bị tình tiết bắn đi. Đường Quả Nhi ồn ào nhất định phải học được, Đỏ Ị Mì, Đường Sương bị tóm lấy làm lão sư, tay lấy tay dạy mười mấy lần, cô nàng này mới chậm rãi có thể bắn, tuy rằng chậm gì gì tượng lao niên bản. Mẹ, ta lợi hại sao? Đường Quả Nhi hưng phấn cầu biểu dương. Hoàng Tương Ninh vỗ tay dựng ngón tay cái, Đường Quả Nhi lại hỏi Đường Tam Kiếm, ba 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 ba. Ngươi mau tới a. Được Đường Tam Kiếm tán dương sau, Đường Quả Nhi nhìn một chút Đường Sương, nàng muốn hỏi Đường Sương tới, thế nhưng cảm thấy tên bại hoại này sẽ không khen nàng, dù cho khen cũng không phải thành tâm thành ý, như vậy còn không bằng không hỏi đây, ai thế nhưng thật không coi như viên mãn á cái này chán ghét Đường Tiểu Sương. Trên đàn Dương Cầm là món đồ gì? Lúc này Đường Tam Kiếm đột nhiên nói, hắn đi tới trước Dương Cầm, đem cầm tre thoáng bung ra, chỉ thấy phía trên dùng màu đỏ họa bút vẽ một cái thai dài thỏ, con mắt đỏ rực. Đường Tam Kiếm đầu tiên nhìn liền khóa chặt Đường Sương. Hắc. Đường Sương nghĩ thầm thực sự là tất cẩu, này ấu chi vẽ xấu vừa nhìn liền biết là Đường Quả Nhi họa, thực sự là phiến diện khiến người mất đi lý trí. Đường Quả Nhi rõ ràng có tật giật mình, túi đầu cười trộm, làm bộ một lòng một dạ ở đàn dương cầm, thế nhưng rõ ràng chạy điều rồi. Đường Sương không chịu lưng này hoan ức, lặng lẽ chỉ ngồi ở trước dương cầm bé, ra hiệu đó là thủ phạm, ta nhiều nhất là cái tòng phạm. Kỳ thực Đường Sương liền tòng phạm đều không phải. Hắn cũng không biết tiểu nữ ở đàn dương cầm tre lên vẽ một con thỏ, vừa nãy đánh đàn lúc mới phát hiện, nghĩ lau tới, thế nhưng dĩ nhiên rất khó lau sạch, đến nỗi hủy thi diệt tích chế. Chán ghét quỷ. Đường Quả Nhi vừa quay đầu lại liền phát hiện Đường Sương chỉ vào nàng tay, rõ ràng là ở cáo trạng, điều này làm cho nàng phi thường bất mãn. Lặp lại lần nữa, phiến diện khiến người mất đi lý trí. Đường Tam Kiếm, Đường Quả Nhi như thế tiểu có thể biết cái gì, người muốn dạy nàng. Nhanh đi cầm khăn lau lau khô ráo. Tiểu Sương cố lên Đường Quả Nhi lộ ra thanh âm vui sướng truyền đến. Đây chỉ là một mới đầu, tuy rằng Đường Sương cùng Đường Quả Nhi thông qua ngày hôm qua siêng năng lao động, đã đem lão đường nhà quét tước sạch sành sanh, thế nhưng đây chỉ là công phu mặt ngoài, rất nhiều tình tiết không có xử lý tốt, vừa nay đã gây nên Đường Tam Kiếm bất mãn, Hoàng Tương Ninh tắc giúp bọn họ bổ cứu. Không bao lâu, Đường Sương bị Đường Tam Kiếm nghiêm túc kêu lên, đi tới cá vàng vại trước, chỉ vào bên trong cá vàng nói, đừng nghĩ mê muội ta. Bên trong có hai cái cá vàng không phải nguyên lai. Đường Quả Nhi len lén đứng ở cửa gian phòng hướng về Đường Sương bên này nhìn xung quanh, tiểu tâm tâm rầm rầm nhảy. Tiểu Sương có thể hay không khai ra nàng đến. Đây là Đường Quả Nhi nhất thấp thỏm bất an. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa tạ thế sau, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đặc biệt lại mua hai cái đồng dạng to nhỏ, tương tự hoa văn cá vàng nhỏ về nhà nuôi, chính là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, lừa dối quá ải, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Tam Kiếm huynh đây là ánh mắt gì? Liếc mắt liền thấy xuyên thật giả. Đường Sương đối với hắn làm thế nào đến cảm thấy hết sức tò mò, hỏi, 666 lão nhân gia làm sao phát hiện. Đường Tam Kiếm tức giận nói, gọi ai lão nhân gia đây? Ngươi con mắt kia nhìn ta già rồi. Còn có 666 là cái quỷ gì, nói tiếng người. Lợi hại ta cha, ngài là sao phát hiện? Đường Sương khiêm tốn thỉnh giáo, không để hỏi cho rõ, hắn đấy lòng bất an. Kha kha ngươi làm cái gì hoạt động ta đều có thể phát hiện ra. Sở dĩ sau đó đừng nghĩ giấu ta. Đường Tam Kiếm khà khà cười, hắn tặc tinh lắm, giả vờ thần bí có thể để cho Đường Sương mang trong lòng kiêng kỵ. Đường Sương không cam tâm, tiếp tục lời nói khách sáo, không có kết quả, thành khẩn được khoan hồng, đem trách nhiệm chính mình chống đi, nói là không hiểu nuôi cá vàng, kết quả treo hai cái, đã cực kỳ an táng, ngay ở trước phòng trong rừng cây nhỏ. Nếu không mang ngài đi xem. Đường Sương có miệng tiện tật xấu, ban đầu thật tốt giải thích, Đường Tam Kiếm cũng sẽ không nói thêm cái gì. Kết quả tới sau cùng một câu như vậy, để hắn không nhịn được lại huấn một trận này lười tiểu tử. Nhìn lén Đường Quả Nhi yên lòng, nhìn thấy Tiểu Sương lại ở chịu ba ba mắng, che miệng lại cười tượng trộm gà con trồn. Đường Sương bất thình lình xem xét nàng một mắt, đem Tiểu Nữu sợ đến chớp mắt trốn vào gian phòng. Sự tình không xong, không bao lâu, Đường Sương lại bị Đường Tam Kiếm gọi tới, lần này là sân thượng, Đường Tam Kiếm chỉ vào dưới chân nát một chậu cây tùng nói, chính ngươi nhìn, nói một chút xảy ra chuyện gì chứ. Đường Quả Nhi khi nghe đến ba ba hô to Tiểu Sương thời điểm, liền tâm cảm không ổn, lặng lẽ nếp tay khẽ bước cùng lên đến, dán vào tường nghe trộm trên ban công ba ba cùng ca ca đối thoại. Nàng đem cây tùng giấu tốt như vậy, đều đang bị phát hiện, nghĩ thầm người lớn thật lợi hại à, nàng xin thể cũng không dám nữa cái gì đều đá, đặt chân trước nhất định cân nhắc làm sao, rốt cuộc không phải cái gì cũng giống như Tiểu Sương đồng dạng kiên cố. Đường Sương lại chịu một trận huấn, mệt mỏi bị phóng ra. Đường Quả Nhi quan tâm trên đất trước an ủi, Tiểu Sương ngươi có khỏe không? Ba ba thực sự là, luôn mắng ngươi đây, ngươi đừng thương tâm, Đường Quả Nhi nhưng yêu thích ngươi rồi. Đường Sương, sự ra khác thường tất có yêu, ngươi không cần phải nói ta cũng biết rồi, được rồi, làm ca lại cho ngươi quõng, hẳn là không cái khác nổi chứ. Đường Quả Nhi nghe không hiểu Tiểu Sương nói cái gì lung ta lung tung, Tiểu Áo Đông ở cho Đường Sương nện cánh tay đây, có lẽ như vậy có thể làm cho nàng an lòng một chút đi. Ca muội hai mới vừa nói mấy câu, Đường Tam Kiếm âm thanh khủng bố lại chuyển tới, Đường Sương tập mãi thành quen, Đường Quả Nhi đúng là thân thể một giật mình, trong đôi mắt to tràn đầy đối Đường Sương lo lắng, không phải lo lắng Đường Sương bị mắng, mà là lo lắng Tiểu Sương không chịu nổi áp lực khai ra nàng đến. Nói mau ngươi còn đã làm gì chuyện xấu? Để ca ca trong lòng có đáy. Đường Quả Nhi lắc đầu, kiên quyết không chịu bàn giao, manh manh đã nói, không có rồi. Lần này là trong thư phòng, Đường Tam Kiếm một mắt liền gặp trên giá sách sách toàn lộn xộn, không phải nói xếp không chỉnh tề, mà là trước hắn tỉ mỉ bố trí toàn rối loạn, nhưng nhất làm hắn tức giận có khác việc. Hắn cầm vài cuốn sách, vô cùng đau đớn nói, khiến ngươi đọc sách không phải khiến ngươi hủy sách, chính ngươi nhìn. Đường Sương tiếp nhận, là mấy quyển tác phẩm vĩ đại, Quảng Vận Giáo Bản, Thương Chu Cổ Văn Tự Độc Bản, Văn Tâm Điêu Long, chỉ thấy quyển sách này trên bìa ngoài đều phát mốc, tùy tiện mở ra đến, nguyên bản trắng nón nà bên trong tờ bên trong cũng có rất nhiều chấm mốc. Đường Tam Kiếm đau lòng nói, bản kia, Văn Tâm Điêu Long, nhưng là Khâu Chi Viễn lao tiên sinh đưa, mặt trên còn có hắn tự tay viết ký tên. Khâu Chi Viễn là Đường Tam Kiếm đại học thụ nghiệp tân sư, chờ hắn như con trai ruột, không chỉ có đối với hắn nhìn với con mắt khác, dốc túi dạy dỗ, hơn nữa thường thường lo ăn quản uống. Bản này, Văn Tâm Điêu Long, là Đường Tam Kiếm tốt nghiệp đại học lúc lao tiên sinh đưa, ý nghĩa trọng đại. Ở sau đó năm thứ hai, lao tiên sinh cùng hắn bạn già liền lần lượt tạ thế, hai vị lao nhân khi còn sống không có con cái, hàng năm thanh minh Đường Tam Kiếm đều muốn dẫn Đường Sương đi cho bọn họ dâng hương. Hẳn là có nước rơi phía trên, ta bảo đảm khôi phục nguyên dạng. Đường Sương biết can hệ trọng đại, Tam Kiếm huynh đặc biệt là đối bản này, Văn Tâm Điêu Long, coi như bà bối, hắn cũng không dám hi hi ha ha rồi. Đúng là nước rơi ở bên trên, càng nói chính xác, là Đường Quả Nhi dùng súng bắn nước phun Đường Sương lúc lầm bắn, những sách này đều đè ép cùng nhau, sở dĩ dù cho là mùa hè, cũng không có lập tức bốc hơi lên rơi, đến nỗi mốc meo rồi. Đường Sương cầm sách đi ra, đối lén lút quan sát Đường Quả Nhi nói, tiểu phôi đảng, lại đây, giúp ta làm trợ thủ. Chương 84, không cẩn thận có ta có ta. Mẹ mụ mụ Đường Quả Nhi lặng lẽ đi tới nhà bếp, kéo kéo chính đang chuẩn bị cơm tối Hoàng Tương Ninh xiêm y. Làm sao rồi? Bảo bảo. Đường Quả Nhi một mặt đứng đắn hỏi, mẹ, Tiểu Sương có phải là trên đường nhặt được? Hắn khẳng định là từ cậu mụ mụ nơi đó nhặt về nhà đi. Cậu mụ mụ. Đường Sương cũng quá thảm điểm. Hoàng Tương Ninh trong lòng cả kinh, không chút biến sắc hỏi, bảo bảo làm sao hỏi như vậy? Đường Quả Nhi vươn ngón tay đầu nói, ba ba luôn luôn mắng Tiểu Sương, ngươi nhìn à, ngày hôm nay đều mắng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lần. Tiểu Sương thật đáng thương a. Hoàng Tương Ninh phi đi một phen miệng lưỡi mới bỏ đi Đường Quả Nhi lo lắng, nói cho nàng Tiểu Sương tuyệt đối là thân sinh, là nàng anh ruột không sai. Cho tới luôn luôn chịu ba ba mắng, ạch, cái này không tốt giải thích, ngược lại Tiểu Sương từ khi còn bé liền luôn luôn chọc ba ba tức giận, sau đó bị mắng đến hiện tại. Tiểu Sương nhiều lúc nhỏ ba ba không thích hắn rồi. Đường Quả Nhi lo lắng hỏi. Cùng Đường Quả Nhi hiện tại lớn bằng thời điểm. A. Đường Quả Nhi càng có lý do lo lắng. Nàng cũng không thể biến thành Tiểu Sương, nàng muốn trường kỳ chiếm lấy ba ba mụ mụ tỷ tỷ ca ca, hạch ba ba mụ mụ tỷ tỷ sủng ái, ca ca không phải rất khẩn yếu. Tiểu Nữu đầy bụng tâm tư ở trong phòng đi tới đi lui, dì già dì dầm. Đường Sương trải qua phòng nàng lúc nhìn thấy dáng vẻ ấy, cười nói, yêu Tiểu Chư Chư suy nghĩ nhân sinh đây. Chán ghét quỷ Đường Quả Nhi ầm một tiếng đóng cửa, vừa mới đối Tiểu Sương sản sinh một điểm đồng tình chớp mắt tan thành mây khói, nghĩ thầm chẳng trách ba ba không thích hắn, bởi vì hắn là chán ghét quỷ. Đường Quả Nhi tắc người gặp người thích, đáng yêu như vậy Đường Quả Nhi làm sao có khả năng sẽ không đòi ba ba mụ mụ yêu thích đây. Đường Quả Nhi cuối cùng thả xuống cái này bằng trời tâm sự, nàng không còn lo lắng cùng Tiểu Xương đồng dạng ở 5 tuổi nửa thời điểm bắt đầu làm cho người ta chán ghét, tâm tình lâng lâng, học đường Tam Kiếm chắp tay sau lưng, rên lên không hiểu ra sao ca ung dung đi ra cửa phòng. Thế nhưng mới vừa hả hê hai lần, nàng liền bị Đường Tam Kiếm gọi vào thư phòng. Đường Tam Kiếm trong lòng gương sáng giống như, trong nhà những này gây sự, đoán đều có thể đoán được là Tiểu Nữ làm ra, hắn trách cứ Đường Xương, nhưng Tiểu Nữ càng đến giáo dục. Buổi tối Hoàng Tương Ninh cho Đường Quả Nhi khi tắm, Tiểu Nữ liễu ra liễu díu theo sát mụ mụ giảng tỉ tỉ về nhà sự tình, tỉ tỉ mua cho ta thỏ con, còn đáp ứng mang Đường Quả Nhi trên TV, buổi tối ngủ đi ta là cùng tỉ tỉ đồng thời ngủ, tỉ tỉ nhưng yêu thích ta, không thích Tiểu Xương, bởi vì Tiểu Xương là chán ghét quỷ, cô gái đều không thích hắn, mụ mụ ngươi có phải là cũng không thích Tiểu Xương. Mẹ ngươi khẳng định không biết, Tiểu Xương hắn thất tình ai, à ha ha, hắn lén lút khóc đây, hừ, ta mới không đi an ủi hắn. Ai bảo hắn luôn chọc ta tức giận, không một chút nào sủng ta. Đường Quả Nhi tiếp tục bở lạ. Hoàng Tương Ninh trong lòng cả kinh, nàng cũng không biết Đường Xương nói chuyện luyến ái, ngươi biết cái gì là thất tình sao. Đường Quả Nhi trên mặt treo đầy bắt quái, liễu ra liễu díu nói một chàng giải thích cái gì là yêu đương, cuối cùng tổng kết nói, thất tình chính là con trai cùng cô gái ngủ đi không cùng nhau rồi. Hoàng Tương Ninh trong lòng càng thêm cả kinh, này ai dạy bạn nhỏ, Đường Xương. Muốn tìm cơ hội thật tốt giáo dục hắn. Làm sao có thể đối tiểu hài tử nói lời nói như vậy? Đường Quả Nhi vẫn còn tiếp tục phơi bày ra, để Hoàng Tương Ninh xác thực tin tưởng Đường Xương là thất tình, Đường Chăn cũng biết. Đợi lát nữa cho Chăn Chăn gọi điện thoại hỏi một chút. Hoàng Tương Ninh yên tâm nghĩ, bé ngoan không nên lộn xộn, đừng dầm nước, bắn mụ mụ một thân. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, mẹ, tỷ tỷ dạy Đường Quả Nhi hát ư, ngươi muốn nghe hay không? Câu nói này như là hỏi câu, kỳ thực không phải, Đường Quả Nhi nói xong cũng bắt đầu ca sướng. Vẫn như cũng là sữa âm bản, kịch mở. Bởi vì bài hát này là vũ khúc, tiểu gia hỏa vừa đứt quãng hát, vừa ở trong bồn tắm vặn lên, còn ra dáng. Nàng ở trong bồn tắm vui sướng vặn mẹo, đi đem cho nàng rửa giấy Hoàng Tương Ninh bắn một thân nước. Hoàng Tương Ninh ngăn lại vô hiệu, mạch bá tiềm chất bạo phát bé là không ai ngăn nổi. Thế nhưng cách đến thời gian hơi dài, Đường Quả Nhi hát đến một nửa quên ca từ, xấu hổ ha ha lung túng cười, giảng hòa nói, mẹ, ta vẫn là cho ngươi hát tiểu hài tử ca đi, thỏ con bé ngoan. Chỉ cần không vặn liền được, Hoàng Tương Ninh đầu tiên là khích lệ Đường Quả Nhi vừa nãy hát thật tốt, sau đó dùng ánh mắt mong đợi cổ vũ Tiểu Nữ hát nhạc thiếu nhi. Thỏ con ai a, đem cửa mở mở. Thỏ con bé ngoan bài hát này có mấy cái phiên bản, có thỏ mẹ hát, có sói xám lớn hát, có thỏ con đáp ứng mở cửa, có thỏ con không đáp ứng mở cửa. Đường Quả Nhi lần lượt đem mấy cái này phiên bản đều hát một lần. Hoàng Tương Ninh vui mừng hỏi, ai dạy Đường Quả Nhi hát ta? Hát thật đáng yêu. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, là Tiểu Xương bại hoại dạy, mụ mụ, ta còn có thể hát thật nhiều ca ư, hát được không, mụ 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 mụ, ngươi nói Đường Quả Nhi lớn rồi có thể hay không tượng tỷ tỷ đồng dạng đẹp đẽ, cũng trở thành đại minh tinh a. Tiểu Xương đều nói tỷ tỷ có thể đẹp đẽ, là nữ thần là cái gì a? Đường Xương tên quỷ đáng ghét kia từ không dễ dàng khích lệ người, hiện tại liền hắn đều nói Đường Chăn đẹp đẽ, có thể thấy được tỷ tỷ là thật siêu cấp đẹp đẽ. Ai Đường Quả Nhi người còn nhỏ, không biết Đường Xương là nín nhịn. Cần phải thời khắc hoàn toàn hắn có thể không cần mặt mũi khen người, liền bị khen người đều muốn hại tao. Nhưng ở Đường Chăn có đẹp hay không, cùng với mỹ đến mức độ nào vấn đề này, Đường Xương là không có nói dối. Đường Chăn là hắn ở thế giới này nhìn thấy nữ nhân đẹp nhất, có thể cùng sánh vai, sở mi toán một cái. Hoàng Tương Ninh hống tiểu gia hỏa nói lớn rồi khẳng định so với Đường Chăn còn đẹp, trở thành so với Đường Chăn còn lợi hại hơn thật nhiều lần đại minh tinh. Loại này có chút lý trí người đều biết là vô dụng ngọt ngào nói. Nghe vào Đường Quả Nhi trong thai, lại thật so với bất luận cái gì kẹo đều muốn ngọt, trong thai không ngừng tràn vào nước đường, trong lòng cũng cùng ngâm ở lửng mật bên trong. Đường Quả Nhi giờ khắc này tâm tình không gì sánh được vui vẻ, nàng nghĩ hát rồi, khoe bảo giống như nói, mẹ, ta lại hát cho ngươi nghe có được hay không, không hát cho ba ba nghe, càng không cho Tiểu Xương nghe. Hoàng Tương Ninh hôn một cái Đường Quả Nhi tròn vo khuôn mặt nhỏ bé, nói, hay lắm, lúc này hát chính là cái gì? Đường Quả Nhi bị hôn càng thêm hài lòng. Sao về hôn một cái mụ mụ, Bi Bô nói, là Tiểu Níu Níu. Nói xong liền hát lên. Tiểu Níu Níu. Ngồi trụ cửa. Khóc lóc hô muốn tiểu tử. Muốn tiểu tử làm gì? Đốt đèn nói chuyện. Thổi đèn làm bạn. Buổi sáng lên cho trải bím tóc nhỏ. Đường Quả Nhi hát đáng yêu, Hoàng Tương Ninh nhịn một chút, không hề nói gì, tiếp tục khích lệ Tiểu Níu hát tốt. Bài hát này tuy rằng, nói như thế nào đây, chính là có điểm không đúng, nhưng Hoàng Tương Ninh lại lo lắng là mình cả nghĩ quá rồi, tiểu hài tử tư tưởng đơn thuần vô cùng, huống hồ đây là một bài đồng dao, vẫn thật thêm hay, tràn ngập đồng thú. Thế nhưng Đường Quả Nhi kế tiếp hát một ca khúc kinh đến Hoàng Tương Ninh, dù là tốt tính, cũng không khỏi đại vi sinh khí, muốn tìm Đường Sương tính sổ, cái này hôn tiểu tử. Chỉ nghe Đường Quả Nhi bi bô hát chính là: nhà ta ở tại đất vàng dốc cao, ba ba là mụ mụ biểu ca, còn chưa kết hôn hai người bọn họ liền lén lén lút lút, không cẩn thận có ta. Một mặt mộng vòng Đường Sương bị gọi Hoàng Tương Ninh gọi vào trước mặt, không rõ tính tình tốt Tương Ninh tỷ làm sao đã nổi giận rồi. Đường Sương quay đầu nhìn một chút, không được. Tam Kiếm huynh nhìn thấy tình hình cũng lại đây vây xem, Đường Quả Nhi người này nắm tay của hắn, một mặt manh manh đắt dáng dấp. Hoàng Tương Ninh nói như vậy, Đường Sương mới rõ ràng hóa ra là có chuyện như vậy, trong lòng hắn cả kinh, không sai. Bài hát này là hắn hát, thế nhưng, hắn có thể chưa từng có đã dạy Đường Quả Nhi, thậm chí đều không có làm Đường Quả Nhi mặt hát quá. Bởi vì đây là hắn rửa dãy ca, chỉ đang tắm cái này đặc biệt nơi, thời khắc đặc biệt mới sẽ hát ca. Hắn không rõ cô nàng này làm sao liền hát đi ra, nàng lúc nào nghe được. Làm sao liền một hồi nhớ kỹ học được rồi. Hắn nhìn một chút cười hì hì không rõ tình hình Đường Quả Nhi, nghĩ thầm cô nàng này có phải là chuyên môn hạ giới đến họa họa hắn, nhìn dáng dấp xuyên qua cũng không phải kiện đung dung sự. Chương 85, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đối Đường Sương tới nói, một ngày này tình hình Tần gia, từ khi Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ sau khi trở lại, từ đón máy bay hiện trường mãi cho đến hiện tại, Đường Sương liền không nhận quá một lần biểu dương. Ô, nghĩ tới, từng có một lần mịt mờ biểu dương, chính là đưa hoa hồng bách hợp thời điểm. Còn lại liền tất cả đều là phát biểu, liền ngay cả chưa bao giờ mắng người Tương Ninh tỷ vừa nay đều nhịn không được phê bình hắn. Thật là khiến người ta ủ rũ a. Đường Sương tâm mệt trở về phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi lấy sức, hắn muốn cho mình nhiều cho ăn mấy bát canh gà, để trấn sĩ khí. Cửa phòng bị người đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến, hắn chẳng muốn liếc mắt nhìn. Tiểu Sương cho ngươi ăn một viên mụ mụ làm sô cô la. Hóa ra là ăn mặc gấu trúc nhỏ áo ngủ Đường Quả Nhi, nàng tắm xong, cuối sợi tóc còn có chút ướt lộc, trên người thơm ngát, đứng ở bên giường, tay nhỏ đưa tới, mở ra lòng bàn tay, là một viên dùng giấy thiếp vàng giấy gói lên sô-cô-la. Đường Sương nằm trên giường, quay đầu nhìn con này manh vật, nói, ngươi không phải muốn ẩn đi không ăn sao? Đường Quả Nhi manh manh nói, thì ăn rất ngon, ăn liền có sức lực rồi, ta chỉ cho ngươi một viên ô, không thể cho hai viên. Đường Sương tiếp nhận sô-cô-la, nắm ở lòng bàn tay, cố ý hỏi, ngươi lại không ăn làm sao biết thì ăn rất ngon. Đường Quả Nhi dùng ngươi thật là ngu ánh mắt nhìn Đường Sương, lớn tiếng nói, mẹ làm đương nhiên thì ăn rất ngon. Đường Sương xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, cười nói, miệng nhỏ rất ngọt mà vậy ta liền thật ăn. Đường Quả Nhi có chút không nỡ lòng bỏ, con mắt theo sô cô la chuyển, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, ừm. Ngươi ăn đi ăn liền không cho phép khóc ô. Đường Sương, ai nói ta muốn khóc? Đường Quả Nhi chống nạnh khẽ kêu nói, luôn ra là muội muội ngươi ai, đương nhiên biết rồi, ừ, ba ba luôn mắng ngươi. Có thể khổ sở rồi. Đường Sương không nói gì, trong lòng có chút cảm động. Lúc này Đường Quả Nhi đứng ở bên giường mở ra hai tay, Tiểu Sương ôm ôm. Đường Sương đem chi kỷ tiểu áo đông nhấc lên phóng tới trên bụng mình, tiểu nữ cười khanh khách phải cho Đường Sương gãi ngứa. Dì hùa gãi ngươi ngứa hì hì. Đường Sương không yếu thế, cũng cho nàng gãi, hai người cười thành một đoàn. Ngày thứ hai, trong thư phòng, Đường Tam Kiếm cùng Đường Sương. Ta quyển sách kia làm sao không đăng lên rồi? Đường Tam Kiếm buồn bực hỏi. Hắn vừa nãy thử đổ bộ, vô thường kiếm, lại không ngừng bị nhắc nhở mật mã sai lầm. Đường Sương trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới hắn đã đem, vô thường kiếm, cho thái giám sự tình. Hiện tại Đường Tam Kiếm sử dụng số tài khoản đã thành Đường Sương, bị hắn sửa lại mật mã, Đường Tam Kiếm có thể leo lên mới là lạ rồi. Ngươi mỗi ngày đều ở đổi mới đi, cũng không biết viết thành ra sao, có hay không rơi thu gom, độc giả có hay không niệm nhớ ký ta. Đường Tam Kiếm hỏi. Đường Sương suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn chính là lắp lên chạy nhanh nhanh quay ngược trở lại đều vô dụng, lúc này chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thành khẩn được khoan hồng, như thực chất đưa tới. Thế là Đường Sương đầu tiên là một cách uyển chuyển mà nói một tràng, Đường Tam Kiếm nghe cảm giác được không đúng, này hôn tiểu tử là có ý gì, vẫn là cuối cùng điểm tình một câu để hắn triệt để rõ ràng, cũng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nói đơn giản chính là ta đem, vô thường kiếm, thái giám rồi. Đường Tam Kiếm tốt xấu cũng viết chuyện online đến mấy năm, thái giám cái từ này hắn là hiểu, nhịn một chút, nhịn không được, nói, ngươi có tin hay không ta đem ngươi thái giám rồi. Cửa Hoàng Tương Ninh tức giận nói, lão Đường ngươi nói nhăng gì đấy? Mẹ thái giám là có ý gì? Nắm Hoàng Tương Ninh tay Đường Quả Nhi manh manh đã hỏi. Hoàng Tương Ninh để Đường Tam Kiếm nói chuyện cẩn thận, sau đó nắm Đường Quả Nhi rời đi, nơi đây thiếu nhi không thích hợp. Đường Quả Nhi ba bước vừa quay đầu lại, nàng có thể khẳng định, Tiểu Sương lại muốn bị mắng rồi. Nàng ngày hôm nay bắt quái chi tâm đã bị kích hoạt, linh cảm nói cho nàng nơi này có trò hay nhìn. Mẹ ta có thể tìm Tiểu Sương chơi sao? Manh manh đắt Đường Quả Nhi không kiềm chế nổi đáy lòng dục già dục dịch. Mẹ cho ngươi sửa móng tay. Đường Tam Kiếm đang cùng Đường Sương nói chuyện, Hoàng Tương Ninh không muốn để Tiểu Khả Ái đi tham gia trò vui. Ô mụ mụ, là phải cho Đường Đường móng tay bôi đỏ đỏ sao? Thích trưng diện đến cái trình độ này, cũng là không ai rồi. Bôi đỏ đỏ. Có ý gì? Theo Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi rời đi, Tam Kiếm huynh tức giận chỉ tạm dừng một lát sau tăng nhanh tăng gọn. Đường Sương vội vã động viên, xin bớt giận, xin bớt giận, khí nhiều thương thân, đừng xem ta không đổi mới, thế nhưng, vô thường kiếm, điểm kích cùng thu gom trà sát tăng lên. Đường Tam Kiếm hoài nghi nói, đừng nghĩ mê muội ta, mở ra xem lại nói. Đường Tam Kiếm mở ra, vô thường kiếm, hậu trường chuyên khu, đổi mới còn dừng lại vào tháng trước đấy, này hôn tiểu tử cũng thật là một chữ đều cho hắn viết. Ngẫm lại liền đến khí, thiệt thòi hắn trước khi đi ngàn dặn dò và dặn, còn hạ mình theo hắn thảo luận nhân vật nội dung vở kịch. Tuy rằng Đường Tam Kiếm lúc đó yêu cầu Đường Sương mỗi ngày đổi mới, thế nhưng căn cứ vào đối với hắn lười nhác tính cách phán đoán, kỳ thực đấy lòng không ôm như vậy hy vọng xa vời, thiết chí một cái điểm mấu chốt, 20 ngày bên trong hắn đổi mới 3 chương 4 vạn chữ liền cảm ơn trời đất rồi. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, một chữ cũng không có. Cũng thật là phù hợp hắn nhất quán bản tính A. Chữ một cái không tăng cường, nhưng thu gom lượng lại cao cao tăng lên. Đường Tam Kiếm đi thời điểm thu gom số là 333. Hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng, nhưng mà bây giờ lại vượt qua 10.000. Là 10.000, không phải 1.000, càng không phải 100. Xảy ra chuyện gì? Người mua thủy quân. Đường Tam Kiếm phản ứng đầu tiên, chính là Đường Sương mua thủy quân soạt số liệu. Đường Sương khoác lắc bắt đầu khoe khoang giống như giải thích, như vậy như vậy như vậy, như vậy như vậy như vậy. Người nói viết một quyển tiểu thuyết nổi danh rồi. Ở nơi nào? Đừng nghĩ mê muội ta. Đường Sương điều ra, anh hùng, chuyên khu. Đường Tam Kiếm vừa nhìn, cũng thật là ngự tiền thị vệ Tam Bả Kiếm, cũng chính là hắn viết. Lại vừa nhìn, anh hùng, số liệu, thật là không có co so sánh sẽ không có thương tổn, quăng hắn tốt mấy chục con phố. Bỏ ra thật dài một quãng thời gian luôn mãi xác nhận, Đường Tam Kiếm mới tạm thời tin Đường Sương viết một quyển tiểu thuyết sự tình, cái này bị hắn mắng mười mấy năm sâu lười cùng học cha hôn tiểu tử dĩ nhiên viết một quyển tiểu thuyết. Nay đại đại vượt quá Đường Tam Kiếm nhận thức, hơn nữa quyển tiểu thuyết này có vẻ như rất hỏa. Liền mang theo ngự tiền thị vệ Tam Bả Kiếm cái này bút danh đều hòa lên, tác giả chuyên khu bên trong thu đến một đống lớn dị vật chát. Đường Tam Kiếm vẫn là không thể tin được, nghiêm túc nói, ngươi có thể chớ làm loạn, giữ khuôn phép. Đường Sương, ta bằng bản lĩnh viết quyển tiểu thuyết liền như thế khó có thể tin sao. Tốt xấu ta cũng là trọng điểm đại học tiếng Hoa hệ sinh viên tài cao, viết tiểu thuyết có bao nhiêu khó sao? Không. Nay không phải trọng điểm là khắc phục lười biếng tật xấu, chỉ cần ta chịu khó chút. Viết tiểu thuyết đó là so sánh chuyện đơn giản. Lão Đường nhà trừ bỏ Hoàng Tương Ninh cùng Đường Trăn, Đường Tam Kiếm, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đều có yêu khoác lác tật xấu, đây là một mạch kế thừa. Yêu thích khoác lác người thường thường không chịu nổi một cái khác khoác lác người, cái này gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Tượng Đường Sương mỗi lần nhìn thấy Đường Quả Nhi ở trước mặt hắn khoác lác, hắn liền không nhịn được kể chuyện xưa trấn áp nàng. Mà bây giờ Đường Sương nhịn không được, ở Đường Tam Kiếm trước mặt khoác lác lên, Đường Tam Kiếm cũng không nhịn được. Bắt đầu hàng ngày phát biểu. Hắn chỉ vào đang ở đăng nhiều kỳ, long xà diễn nghĩa, lấy ra các loại tật xấu, một lúc nói nội dung không có văn học tính, không có chiều sâu, một lúc lại nói này văn bút cặn bã tượng học sinh tiểu học, ở đâu là một tên cái gọi là sinh viên tài cao hẳn là có trình độ. Cái này số tài khoản cho ngươi dùng ta làm sao bây giờ? Chọn xong đâm Đường Tam Kiếm nói rằng, nếu không ta một lần nữa đăng ký một cái, bất quá ta bản này, long xà diễn nghĩa, đang ở đăng nhiều kỳ. Không có cách nào đổi một cái số tài khoản đến viết. Đường Sương nói rằng, ai bảo ta là cha ngươi, như vậy đi, này số tài khoản ngươi tiếp tục dùng, ta mặt khác xin một cái. Xin số tài khoản chuyện như vậy, làm sao có thể để đại lao ra tự mình động thủ đây, đương nhiên là do Đường Sương loại này tiểu bối làm giúp. Tiểu bối hỏi, đại lao ra, nha không, ba, làm cái gì tên tốt. Đường Tam Kiếm nghĩ đi nghĩ lại, mù cân nhắc, còn từ giá sách bên trong nhảy ra sách đến tìm đọc, cuối cùng nói rằng, như vậy đi, liền cứ gọi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường Sương hoài nghi thính lực xảy ra vấn đề, Đường Tam Kiếm từng chữ từng câu vô cùng kiên định nói, ta nói, lên bút danh cứ gọi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường Sương nịnh nọt nói, trong này nhất định đựng rất sâu sắc ngụ ý. Đường Tam Kiếm cười hát hát nói, này ngược lại là. Ngự tiền thị vệ lợi hại đến đâu, cũng phải vây quanh Vạn Tuế gia chuyển. Đường Xương trong lòng có hàng vạn con ngựa chạy trộm.
Chương 86, ký bán hội.
Đường Tam Kiếm cả ngọ đều đem mình nhốt tại trong thư phòng, lấy tên đẹp 20 ngày không đọc sách, thư trùng quay phá, phải cố gắng đọc một ngày sách giải đỡ thèm. Đường Xương đám người chuyện thường ngày ở huyện, Tam Kiếm huynh đúng là thèm sách như mạng, bình tĩnh mà xem xét, hắn thân là Hoa Hạ Đại học danh tiếng giáo sư, không phải có tiếng không có miếng, xác thực rất có tài hoa, tri thức uyên bác. Vậy mà hôm nay hắn không có nhìn cái khác sách, mà là đem cửa phòng khóa trái sau, nhìn chằm chằm máy tính, trong máy vi tính chính mở ra, anh hùng, Trương Tiết. Tuy rằng Đường Xương đem hết toàn lực thuyết phục hắn, thế nhưng Đường Tam Kiếm vẫn cứ bán tín bán nghi, tạm thời tin Đường Xương viết một bản tiểu thuyết võ hiệp, gọi, anh hùng. Thế nhưng, anh hùng, thật rất tốt sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy độc giả? Đường Tam Kiếm tâm tình là phức tạp, trừ bỏ vui mừng, cũng có một chút buồn phiền. Sở dĩ vui mừng, này còn phải hỏi sao? Đường Xương là hắn con trai của Đường Tam Kiếm, hắn 20 năm qua mỗi ngày mong con hóa rồng, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, bây giờ lại như đột nhiên nghe được bà con xa phát tài muốn tiếp hắn đi hưởng phúc, học trai nhi tử vẫn còn có ẩn giấu tài hoa. Trong lòng vui mừng lại sinh sôi ra tự đắc, Đường Xương có thể viết tiểu thuyết, khẳng định là từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng gen truyền thừa kết quả, cuối cùng, vẫn là công lao của hắn. Ở vui mừng đồng thời, còn có như vậy một chút buồn phiền, khái bởi hắn, đại học giả, viết vài bản tiểu thuyết võ hiệp. Không người hỏi thăm, máy rời chơi mấy năm, này ban đầu đã là rất đả kích người một chuyện, bây giờ nhi tử lần thứ nhất viết sách liền hỏa rối tinh rối mù, so sánh bên dưới, hắn có chút buồn bã ủ rũ. Chính là ở loại này không gì sánh được phức tạp tâm tình bên trong, Đường Tam Kiếm thực sự không kiềm chế nổi, hắn muốn chứng kiến làm vui, Đường Xương đến tột cùng viết bản ra sao tiểu thuyết, hắn đến tìm cớ đả kích sự kiêu ngạo của hắn kiêu ngạo, lúc này mới vừa có chút khởi sắc liền bắt đầu khoác lác kiêu ngạo. Kiêu ngạo là thành công lớn nhất chướng ngại vật, hắn đến đỡ Đường Xương đi tốt đoạn đường này. Nghĩ tới đây, Đường Tam Kiếm chớp mắt cảm thấy thiên quân gánh nặng trên vai, có một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm cùng thần thánh cảm giáng lâm. Hoàng Tương Ninh bị Đường Quả Nhi nhong nheo đòi hỏi, cuối cùng đồng ý giúp nàng bôi móng tay út là hồng nhạt, ngón áp út là màu tím, ngón trỏ là màu đỏ loét. Nhìn ra Đường Xương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường Quả Nhi lườm hắn một cái, gặp trong miệng hắn phát ra chà chà âm thanh quái dị. Trên mặt biểu tình cũng không thể nói được thân mật, Đường Quả Nhi nổi giận, vừa để mụ mụ cho nàng bôi tay phải, vừa khẽ kêu nói, đi ra rồi chán ghét quỷ. Đường Xương đối Tương Ninh tỷ nói, như thế tiểu liền cho nàng bôi móng tay, không được tốt đi, quá trang điểm rồi. Ân ồ ừ ừ ân a xì xì Đường Quả Nhi nổi giận, muốn triệu hoán ông ông đội để giáo huấn Đường Tiểu Xương. Hoàng Tương Ninh nói, ngươi đừng tới đây quấy rối, cố ý chọc muội muội tức giận. Đường Quả Nhi nói, ngươi nhanh lên một chút khen ta liền buông tha ngươi. Đường Xương khà khà cười không nói, chính là không khen, Đường Quả Nhi hoa nước tìm kiếm mụ mụ trợ giúp. Hoàng Tương Ninh, nhanh lên một chút khen chúng ta nhà tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi, nhanh lên một chút khen tiểu tiên nữ. Đường Xương chính muốn nói chuyện, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn, Lý Hạo Nam, sau đó ở Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn nhìn kỹ ung dung rời đi. Lý Hạo Nam ở trong điện thoại nói, Đường Thiếu, tháng sau số một ngươi có rảnh rỗi hay không, rảnh rỗi tốt nhất, không rảnh cũng phải bỏ ra không đến, anh hùng. Muốn cử hành ký bán hội, ngươi nhất định phải tới. Đường Xương cả kinh, lúc nào nói, anh hùng, cử hành ký bán hội. Hắn căn bản không biết. Cử hành ký bán hội nói rõ đối quyển sách này coi trọng, đây là chuyện tốt, thế nhưng. Nói cụ thể một chút. Không phải đơn độc cho, anh hùng, làm ký bán hội đi. Lý Hạo Nam, còn có, Sa Điêu anh hùng chuyện, Bình Tung Hiệp ảnh lục, chờ một nhóm sách, lần này không phải cùng đi ra bản mười mấy bộ tiểu thuyết mà, chọn 8 cái tác giả tham gia ký bán hội. Ngươi cũng ở bên trong. Đường Xương suy nghĩ một chút, nói, có thể không tham gia sao? Lý Hạo Nam, đây là chuyện thật tốt ngươi làm sao có thể không tham gia đây, đối với ngươi trăm lợi không một hại, người khác đều ở trăm phương ngàn kế tranh thủ cơ hội, ngươi đến tay cơ hội chẳng lẽ muốn chắp tay nhường ra đi. Kim Dũng, Cốt Long, Lương Ngọc Sinh bọn người đã đáp ứng rồi tham gia, đến thời điểm ngươi có thể cùng bọn họ nhận thức một hồi, đối với ngươi có trợ giúp. Lý Hạo Nam nói tiếp, ngươi fans đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt. Bọn họ hiện tại liền ngươi là nam là nữ cũng không biết, dài ra sao thì càng khỏi nói rồi. Đường Xương, là nam là nữ cũng không biết. Lý Hạo Nam cười nói, ha ha, cái này biết, ta nói cho mọi người. Đường Xương nhíu môi, nói, bọn họ thích xem là của ta sách, không là của ta người, ngươi nói như vậy ta càng không muốn đi rồi, vạn nhất đến lúc thấy chân nhân, chê ta không phải tưởng tượng hảo hán, sẽ rơi phân ô. Lý Hạo Nam, đừng nghĩ như vậy. Chúng ta lại không phải muốn đem ngươi chế tạo thành thần tượng phái tác giả, gặp mặt chỉ là biết nhau, để độc giả có thân cận cảm, cách đến quá xa mới sẽ rơi phấn. Nói tới chỗ này, ta nói Đường thiếu, ngươi lại bận bịu cũng phải bất thời gian cùng sách mê nhóm giao lưu nha, ngươi từ viết sách đến hiện tại, liền không cùng độc giả trao đổi qua một câu, ngươi đi xem khu bình luận sách, đại khái là toàn trạm đoán nghiệm sâu nhất địa phương, giao lưu hai câu a đại thiếu, không phải vậy sẽ thương mọi người tâm. Đường Sương, ta là không biết nên nói cái gì. Cho mọi người viết xong sách còn chưa đủ. Lý Hạo Nam, tùy tiện nói điểm đều được, sách phải cố gắng viết, nhưng cũng không thể quá thần bí, nhắm mắt làm liều có thể không được. Ngươi xem một chút Kim Dũng, thường xuyên cùng độc giả giao lưu, thậm chí thảo luận nội dung vở kịch hướng đi, hắn sách mê hiện tại đặc biệt sinh động, nhân khí tăng cao, ngươi phải học học nhân ra, muốn cho mọi người biết ngươi đang chăm chú bọn họ, ngay ở trong bọn họ gian, lưu lại cái này ấn tượng liền được. Đường Sương, được, nghe ngươi, buổi tối đó ta liền cùng mọi người chào hỏi. Lý Hạo Nam, này là được rồi, cái kia ký bán hội sự cũng nghe ta đi, đừng từ chối, đây thật sự là rất cơ hội hiếm có. Ngươi biết làm một lần ký bán hội có bao nhiêu hy hữu sao, nếu không là lần này mọi người cùng nhau, công ty là sẽ không làm. Ngươi là người mới, vừa vặn mượn cơ hội này để mọi người hiểu thêm ngươi, ngươi nói đúng không đúng? Đường Sương, ở nơi nào? Thịnh Kinh. Lại đến chạy đi Thịnh Kinh. Đường Sương ung thư lười phát tác, không muốn đi, cũng không muốn xuất đầu lộ diện, làm danh nhân quá mệt mỏi, mỗi ngày đèn pha dưới có ý gì. Lại như người có tiền ban đầu quá thật tốt cuộc sống gia đình tạm ổn. Đột nhiên một ngày bị thu được phú hào bảng, mọi cử động cũng bị người nghị luận sôi nổi. Ngươi thích ăn trứng gà, chẳng lẽ còn muốn nhìn một chút đẻ trứng gà? Nhưng đây là Lý Hạo Nam tranh thủ đến cơ hội, không đi sẽ tổn thương tâm của hắn đi, mặt khác chính là Kim Dũng, Cốt Long mấy người, Đường Sương rất muốn nhận thức. Trong điện thoại Lý Hạo Nam còn đang khuyên, trước đó hắn căn bản không nghĩ tới Đường Sương sẽ không muốn tham gia, nếu như là thành danh đã lâu tắc ra, cái kia từ chối còn có thể hiểu được, nhưng đối với một tên manh mới tới nói, vì ngươi tổ chức một lần ký bán hội đó là thỏa thỏa siêu quy cách đãi ngộ. Được thôi, trước hết để cho ta ngẫm lại. Đường Sương đáp lại nói. Lý Hạo Nam, ôi này còn có cái gì tốt nghĩ tới, được thôi, ngươi đã nghĩ đi, thế nhưng ngày mai buổi sáng 11 giờ trước nhất định phải cho ta đáp án. Chương 87, Bình Tâm Giao Lưu. Ôi! Đường Sương cúp điện thoại, xoay người bị sợ hết hồn, chỉ thấy Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng hắn. Một điểm tiếng vang cũng không có, cố ý đến dọa hắn. Gặp đem Tiểu Sương sợ hết hồn, Đường Quả Nhi chớp mắt vui nở hoa, hì 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 hi dọa đến ngươi đi. Tiểu Sương ngươi có sợ hay không a? Đi, không có chuyện gì làm ta sợ làm gì. Đường Sương xoa bóp muôn quá. Đường Quả Nhi mở ra hai tay, ngăn cản Đường Sương, không cho phép đi. Không cho phép đi. Đường Sương dừng lại, hỏi, vì sao không cho ta đi? Ngươi muốn mời ta ăn cơm. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng lắc đầu nói. Ta sẽ không làm cơm. Đường Sương, cái kia ngăn cản ta làm gì, đi, sang một góc chơi. Gặp Đường Sương phải đi, Đường Quả Nhi lập tức lại nghĩ đến chính sự, lại lần nữa đem hắn ngăn cản, không cho phép đi. Đường Sương, ngươi con lợn nhỏ này nghĩ muốn làm gì? Cho thấy ngươi ý đồ đến. Đường Quả Nhi, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Đường Sương lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Đường Quả Nhi không sợ chút nào, càng lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Cô nàng này một điểm không sợ, khí thế không chút nào thua, Đường Sương nói, ta đã làm gì muốn xin lỗi ngươi, chọc giận ngươi rồi. Gặp Đường Tiểu Sương bị chính mình đè ép, Đường Quả Nhi có chút đắc ý, còn nói sao? Mụ mụ cho ta bôi đỏ đỏ ngươi vì sao muốn như vậy? Đường Sương giả bộ hồ đồ, ta loại kia ta, đừng thêm phiền, ca ca ta còn có việc đây, bé ngoan, chớ cản đường. Đường Quả Nhi không ăn bộ này, ngăn cản muốn lừa dối qua ải Đường Sương, không cho phép ngươi đi. Phải nói xin lỗi. Đường Sương, được rồi, ngươi muốn ta xin lỗi thế nào? Đường Quả Nhi, chính là xin lỗi a. Đường Sương nhìn chằm chằm tiểu nữ nhìn một chút, nói, ngươi là thật lòng. Đường Quả Nhi hung hăng gật đầu. Đường Sương, có lỗi với tiểu nữ, ta không nên trả, có thể đi. Đường Quả Nhi không hài lòng, ngươi không chăm chú muốn một lần nữa đã nói. Đường Sương lại nói một lần, Đường Quả Nhi chớp mắt cười hì hì, gặp tiểu Sương lập tức đi ngay, nàng vội vã đuổi theo. Đường Sương, còn muốn làm gì nhỉ? Đường Quả Nhi mặt tươi cười mở ra 10 ngón, nâng đến cao cao cho Đường Sương nhìn, tiểu Sương ngươi nhìn. Thật là đẹp đi. Ngươi liền không sợ ta tiếp tục trà. Được rồi, xem ở tiểu nữ trên mặt tràn ngập chờ mong biểu hiện, Đường Sương lại phát điên cũng không đến nỗi thương tổn một cái manh vật tiểu tâm tâm. Thế là hắn khuyết đại dùng tay che khuất con mắt, ôi tốt chói mắt. Đủ mọi màu sắc quá xinh đẹp rồi, thật giống cầu vồng, Đường Quả Nhi ngươi dĩ nhiên đúng là tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi nghe vậy tay trái che miệng. cười hì hì lông mày đều cười cong, đồng thời tay phải giơ lên trước mắt mình, nhìn kỹ một chút, liếc nhìn nhìn, cảm thấy Tiểu Sương nói rất đúng à, mười ngón tay trên thoa các loại không giống nhan sắc, thật rất giống cầu vồng đây. Hoa trên tay ta có cầu vồng ư? Ta là tiểu tiên nữ, ta là tiểu tinh linh. Đường Quả Nhi đầy mặt kinh hỉ, chớp mắt cảm thấy Tiểu Sương một điểm không chán ghét, ngược lại rất đáng yêu, mình và mụ mụ cũng không nghĩ tới là cầu vồng, Tiểu Sương đã nghĩ đến rồi. Thừa dịp Đường Quả Nhi chìm đắm ở vô tận ảo tưởng xú mỹ bên trong, Đường Sương nhanh chóng lách người, chờ Đường Quả Nhi sau khi tỉnh lại, phát hiện Tiểu Sương sớm không thấy bóng người rồi. Thế nhưng không liên quan à, chạy trời không khỏi nắng, Đường Quả Nhi nhanh chân chạy hướng Đường Sương gian phòng, đem cửa đập vang động trời. Tiểu Sương! Tiểu Sương mở cửa nha, Đường Quả Nhi muốn ngươi ôm ôm. Trốn đến gian phòng Đường Sương. Đừng như vậy lừa người có được hay không, ngươi xưa nay liền không lạ gì ta ôm. Chạm vạng thời điểm, Đường Tam Kiếm đem Đường Sương gọi vào thư phòng, khen một phen, anh hùng, viết đến tốt. Hắn không phải không thừa nhận, Nhi tử võ hiệp viết so với hắn tốt hơn nhiều, cứ việc học thức bên bác, thế nhưng hắn không viết ra được, anh hùng. Đường Tam Kiếm đầu tiên là bốn phía xung quanh tỉ mỉ đem thất bại Nhi tử liếc nhìn nhìn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, học cha phấn khởi cuối cùng có triển vọng, điều này làm cho một lòng mong con hóa rồng Đường Tam Kiếm lao hoài vui mừng. Thế là hắn lần đầu tiên khen lên Đường Sương, lần này đến phiên Đường Sương chấn kinh rồi, ôi này quá hiếm lạ, Đường Tam Kiếm nhưng là thật rất ít khích lệ hắn. Điều này làm cho Đường Sương phản ứng đầu tiên chính là trong đó có trò lừa, có phải là Tam Kiếm huynh lại muốn ủy thác quang vinh sứ mệnh, trong lòng bắt đầu mù cân nhắc. Ngay ở hai cha con tâm tư phức tạp mặt đối mặt lúc, Đường Quả Nhi hì hục khu vực Bạch Tinh Tinh chạy đến Hoàng Tương Ninh bên người, giòn tiếng hỏi, mẹ Tiểu Sương đâu? Hoàng Tương Ninh, ca ca ngươi cùng ba ba ở trong thư phòng nói chuyện. Đường Quả Nhi vừa nghe, quay đầu lại liền chạy, Hoàng Tương Ninh ở sau lưng gọi, bọn họ đang nói chuyện của người lớn, ngươi không muốn đi. Đường Quả Nhi cũng không quay đầu lại nói, ta sẽ bé ngoan. Cửa thư phòng đóng lại, thế nhưng không có khóa, Đường Quả Nhi nhón chân lên tách động lấy tay, nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, Bạch Tinh Tinh chó con ỉ vào thân thể tiểu như một làn khói liền chạy vào đi rồi. Đường Quả Nhi nghĩ đến mụ mụ lời nói, nàng muốn làm ngoan bảo bảo, cho nên tuyệt đối không thể quấy nhiễu ba ba cùng Tiểu Sương nói chuyện, thế là nàng tiến vào đầu nhỏ, hướng bên trong xem xét nhìn, muốn trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống, lại lặng yên không một tiếng động đi vào. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Đường Quả Nhi vừa ngẩng đầu, liền gặp phải Đường Tam Kiếm cùng Đường Sương chú ý, mắt to trừng mắt nhỏ. Còn nói muốn lặng lẽ đây, chỉ là dò vào đến một viên đầu nhỏ liền bị phát hiện rồi. Đường Tam Kiếm cùng Đường Sương nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đi vào, theo bản năng mà hướng về cửa nhìn lại, liền bắt được Đường Quả Nhi đầu trộm đuôi cướp dáng vẻ. Đường Quả Nhi là thông tuệ em bé, đối địa vị tối cao Đường Tam Kiếm nói, ba ba ngươi đang mắng Tiểu Sương sao, Tiểu Sương thật đáng thương, tối ngày hôm qua đều khóc. Ta lấy ra sô cô la an ủi Tiểu Sương, ngươi đừng mắng hắn có được hay không? Đường Sương lại là ôn tâm lại là không nói gì, thật rất muốn hỏi một chút Tiểu Nhân Tinh, ngươi con mắt kia nhìn thấy ca khóc. Đường Tam Kiếm nói hắn không mắng Tiểu Sương, Đường Quả Nhi không tin, nhân cơ hội chuồn đi vào, đứng ở Đường Sương bên chân, biểu thị muốn hiện trường giám sát. Đường Tam Kiếm nhìn Đường Quả Nhi, lại nhìn Đường Sương, không nghĩ tới 20 ngày không gặp, bảo bối khuê nữ biết quan tâm nhà mình ca ca, trong lòng thật là cao hứng. Muốn nghe liền nghe đi. Đường Tam Kiếm tiếp tục giảng, vào lúc này đã sớm quá rồi khích lệ giai đoạn, đến trêu chọc giai đoạn. Nhằm vào, anh hùng, Đường Tam Kiếm 1-2-3-4-5-6. Tổng cộng liệt ra 21 điều vấn đề, dính đến mỗi cái phương diện, có nội dung vở kịch hợp lý tính phương diện, có ngữ pháp, có khiển từ đặc câu. Đường Tam Kiếm mỗi nói một cái, đều muốn hỏi Đường Sương thấy thế nào. Đường Sương đương nhiên là gật đầu tán đồng, quả thật có những vấn đề này. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng địa cũng theo gật đầu. Thật giống nàng nghe hiểu được giống như. Đường Sương ban đầu chỉ là nghe, đến lúc sau cùng Tam Kiếm huynh thảo luận lên, được ích lợi không nhỏ. Dĩ vãng trong lòng hắn mâu thuẫn Đường Tam Kiếm, đối hắn tiên thiên liền không thích, càng khỏi nói nghe vào trong lòng rồi. Hai người tán gẫu hưng khởi, Đường Quả Nhi không hài lòng, nàng đã đứng ở chỗ này nghe xong một giờ, kiên trì đến cực hạn, nắm lấy cơ hội đặt câu hỏi, ba ba ngươi đang dạy Tiểu Sương làm tác ra sao? Đường Tam Kiếm đều đã quên đi rồi còn có như thế cái bé ở. Ca ca ngươi thật tốt nỗ lực, nói không chắc có thể làm tác gia. Đường Quả Nhi ngẩng đầu, tiếp tục đặt câu hỏi, Tiểu Sương đã là tác gia à, ta cùng hắn viết chữ ư. Tiểu Sương có đúng hay không? Đường Quả Nhi giúp ngươi. Đường Sương gật gù, nói, cảm tạ ngươi à, nhờ có ngươi. Đường Quả Nhi chớp mắt tăng thể diện, vẻ đắc ý khó có thể tự che, nói, ba ba ngươi nhìn Tiểu Sương đều thừa nhận, ba ba, Đường Quả Nhi lớn rồi cũng có thể làm tác gia ư. Đường Tam Kiếm rất muốn đem Tiểu Nữu đuổi đi. Nói tới chuyên nghiệp trên sự tình hắn liền đến kình, huống hồ ngày hôm nay đối tượng vẫn là chưa bao giờ chim hắn thất bại nhi tử. Cái này thất bại nhi tử à, từ nhỏ không theo hắn thân, cái gì đều yêu thích ngược lại hắn đến, sở dĩ hắn bình thường cũng chưa cho sắc mặt tốt, phê bình nhiều lắm, khích lệ căn bản không có. Ngày hôm nay mặt trời khẳng định đi nhầm phương hướng, từ phía tây đi ra, không chỉ có Đường Xương nghiêm túc cẩn thận lắng nghe lời dạy dỗ, hơn nữa ác miệng Đường Tam Kiếm lần đầu tiên khen lên nhất không ưa Đường Xương. Hai người đều rất khác thường. Nhưng loại này khác thường là vô cùng tốt hiện tượng, hai cha con hiếm thấy bình tâm giao lưu, sâu trong nội tâm, Đường Tam Kiếm là rất vui mừng, cuối cùng cảm thấy thất bại nhi tử lớn hơn rồi, này so với hắn nhìn, anh hùng, còn muốn kinh ngạc, cũng càng thêm cao hứng. Thời điểm như thế này rất hiếm có, sở dĩ đặc biệt quý trọng. Chương 88, Đường Chăn bị bệnh. Tương Ninh tỷ cùng Tam Kiếm huynh sau khi về nhà, tháng ngày dần dần bình tĩnh lại, Đường Xương cuối cùng có thể gián đoạn tính thoát khỏi Đường Quả Nhi, thế nhưng di chứng về sau cũng có, tỷ như buổi tối ngủ kể chuyện xưa, trước đây đều là Tương Ninh tỷ toàn quyền phụ trách, không liên quan Đường Xương sự. Thế nhưng hiện tại không xong rồi, bởi vì Đường Quả Nhi đang nghe Tương Ninh tỷ nói hai ngày sau, phát hiện mụ mụ cố sự không có ca ca em hai, thế là nhất định phải đem Đường Xương trộm tới giảng. Mọi việc đều có một quá trình thích ứng, Đường Xương dần dần không mâu thuẫn cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa, bởi vì nhìn tiểu cô nương ngây thơ hài lòng, tràn ngập tò mò hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, Đường Xương tâm sinh đặc biệt nhiều cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Cố sự cho Đường Đường mang đến sung sướng, cũng mang đến rất nhiều tri thức, đối với nàng trưởng thành là có giúp đỡ rất lớn. Nghỉ hè sung sướng không lo đi qua hơn nữa. Một ngày này hơn 10 giờ tối, Tam Kiếm huynh vang lên Đường Xương cửa phòng, nói cho hắn một cái rất tin tức xấu. Đường ra ánh sáng, cách xa ở Thịnh Kinh Đường Chăn bị bệnh rồi. Bởi vì Đường Chăn bị bệnh, một nhà bốn khẩu tụ tập cùng một chỗ thương lượng, Đường Xương đề nghị hắn hiện tại đi máy bay đi Thịnh Kinh, nhưng Tương Ninh tỷ lo lắng an toàn, không cho, nói ngày mai lại đi cũng không mượn. Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ cũng nghĩ đi Thịnh Kinh vấn an con gái, bọn họ đã mấy tháng chưa từng thấy khuê nữ, nói không nhớ nhung vậy khẳng định là lừa người. Thế nhưng Tam Kiếm huynh trường học có việc không đi được, Thiên Châu Đại học đang ở tổ chức một lần học thuật giao lưu. Mời toàn quốc có tiếng năm gia huynh đệ trường học đến đây, Đường Tam Kiếm là phe nhà trường chủ yếu tiếp đón người một trong, không thể trốn mất. Tam Kiếm huynh không đi, Tương Ninh tỷ cũng ở Đường Xương khuyên can dưới bỏ đi đi ý nghĩ, thế là lão Đường nhà liền cắt cử Đường Xương làm đại diện toàn quyền, đến xem Đường ra ánh sáng. Đường Chăn cũng không phải cái gì bệnh nghiêm trọng, khoảng thời gian này quá mệt nhọc, thường thường thức đêm, thể lực không chống đỡ nổi, sức đề kháng giảm xuống, thêm vào buổi tối ngủ thổi nhiều điều hòa, đến nỗi đột nhiên phát sốt. Liền như thế bị bệnh rồi. Ngày hôm nay ở bệnh viện kiểm tra sau, phát sốt 39 độ, nàng còn muốn gạt người trong nhà, thế nhưng vừa vặn ngày hôm nay Tương Ninh tỷ nghĩ con gái, buổi tối cùng nàng video tán gẫu, thấy nàng không ngừng hút mũi, sắc mặt lại không được tốt, mới phát giác dị thường, một trận ép hỏi sau, cuối cùng biết được nữ nhi bảo bối sinh bệnh, một người ở Thịnh Kinh cũng không có người chăm sóc, đau lòng không được. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đối Đường Chăn công tác biết đến không nhiều, bọn họ vốn là không quan tâm làng giải trí. Nếu không là con gái bước vào chuyến này, bọn họ e sợ biết đến càng thiếu. Tam Kiếm huynh làm chính là học thuật nghiên cứu, cùng giải trí không dựng một bên, Tương Ninh tỷ cũng là trường học lão sư, mặc dù là dạy âm nhạc, nhưng cũng không phải lưu hành âm nhạc, sở dĩ tự nhiên, đối con gái làm chuyến này cũng không lắm quen thuộc. Lão Đường nhà đối Đường Chăn công tác hiểu rõ nhất, chính là Đường Xương, cho tới Đường Quả Nhi, ha ha ha. Cứ việc hai người đối làng giải trí không hiểu, nhưng bởi vì con gái duyên cớ, cũng sẽ chú ý nhiều hơn một ít tin tức. Hiểu rõ sau càng thêm không yên lòng, bởi vì bọn họ nhìn thấy bắt quái tin tức, mặt trái tin tức nhiều hơn chính diện tin tức, huống hồ người trong lòng liền là như vậy, dù cho 10 cái trong tin tức xuất hiện một cái mặt trái tin tức, trong lòng cũng sẽ đem vô hạn phóng to, cảm thấy chuyến này đều là mặt trái. Lúc trước Đường Chăn đi làm luyện tập sinh, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh không đồng ý, Đường Tam Kiếm phản đối càng kịch liệt, hắn hy vọng con gái có thể học hắn ở trường đại học công tác, xem như là nữ thừa phụ nghiệp, bởi vì thất bại nhi tử không hăng hái. Hắn không trông cậy nổi, lấy hắn đối Đường Xương hiểu rõ, tiểu tử này đừng nói ở trường đại học công tác, chính là thuận thuận lợi lợi từ tốt nghiệp đại học cũng khó khăn. Lúc đó Đường Xương cũng không ủng hộ Đường Chăn đi làm luyện tập sinh, một mặt cảm thấy rất khó ra đầu, mặt khác Đường Chăn quá xinh đẹp, lo lắng nàng bị người bắt nạt. Dù cho thật đỡ tốt, làng giải trí bãi nước đục này cũng không phải tốt như vậy lội, lão Đường nhà không có bất kỳ bối cảnh gì thế lực, không giúp được Đường Chăn, toàn dựa vào thực lực của chính mình, cái kia quá treo, còn có chính là Đường Xương cho rằng tỷ tỷ cũng không phải khéo đưa đẩy EQ cao người, ở khéo léo trong làng giải trí thực sự quá chịu thiệt. Đường Quả Nhi khi đó mấy tháng lớn, tự nhiên không có lập trường, sở dĩ tính như thế xuống, người cả nhà không có một cái chống đỡ Đường Chăn. Thế nhưng Đường Chăn là cái tính tình quật cường nữ hài, nàng chuyện đã quyết định sẽ một đường đi tới cùng, nàng yêu thích hát, yêu thích khiêu vũ, từ nhỏ đã yêu thích, có thể đem hứng thú xem là sự nghiệp tới làm, nàng đồng ý vì này trả giá. Nhưng Đường Chân không phải khư khư cố chấp người, nàng cũng không có cái gì đều không để ý, không để ý người trong nhà phản đối, liền tự nhiên dấn thân vào trong đó, nàng kiên nhẫn cùng ba ba mụ mụ đệ đệ giải thích, nói nói ý nghĩ của chính mình, cuối cùng Đường Sương cái thứ nhất do phản đối đổi thành chống đỡ, tiếp là Tương Ninh tỷ, chỉ cần con gái hài lòng, nàng cái gì đều đồng ý, cuối cùng mới là Tam Kiếm huynh. Đường Chân từ nhỏ thông minh nhanh trí, Đường Tam Kiếm mang nhiều kỳ vọng, nhưng người có chí riêng, làm cha mẹ không thể sắp xếp con cái tương lai, nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Đường Tam Kiếm cũng liền buông tay, từ hướng này nhìn, hắn vẫn tương đối văn minh. Lão Đường nhà, Đường Chân tượng Hoàng Tương Ninh, cũng kế thừa nàng âm nhạc thiên phú, Đường Quả Nhi còn nhỏ, không thấy được, Đường Sương đây, Đường Tam Kiếm trước đây cảm thấy đây là một quái thai, cũng không tượng hắn, cũng không giống Hoàng Tương Ninh, nhưng hiện tại phát hiện vẫn còn có chút tượng hắn, không thấy, anh hùng, đều muốn ra sách sao, đây là Đường Tam Kiếm nghĩ mà không được giấc mơ. Đường Chân sự nghiệp gặp phải đợt tụt tới nay lớn nhất khó khăn, tuy rằng nàng không có đối người trong nhà giảng quá, thế nhưng Đường Sương cơ bản có thể suy đoán đi ra. Album mới kém xa mong muốn, công ty trả giá mà không chiếm được báo lại, đối với sở đệ tổ hợp nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chỉ là sự ảnh hưởng này đến cùng lớn bao nhiêu, Đường Sương không biết được. Có thể rất xấu, có thể chỉ là nhẹ nhàng một cơn gió, này muốn xem gơ sở đệ ở công ty cao tầng trong mắt tiềm lực. Không thể nghi ngờ, lúc này Đường Chân là phi thường bất lực cùng cô độc. Tuy rằng trong miệng nàng nói không muốn mọi người đến, chỉ là tiểu bệnh, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực phi thường khát vọng có chen mồm vào được người thân ở bên người. Quyết định sáng mai liền đi, Đường Sương liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn muốn dẫn đồ vật không nhiều, thế nhưng Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ muốn dẫn đồ vật rất nhiều. Bọn họ tuy rằng đi không được, thế nhưng nên cho Đường Chân đồ vật đồng dạng cũng không thể ít, tỷ như dược vật, tỷ như nhà mình làm ăn vặt, tỷ như hai người hưởng tuần trăng mật sau cho Đường Chân mang lễ vật. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là người nhà yêu, đây là một cái dương hành lý không chứa nổi. Cho tới đi bao lâu, cái này không xác định, cần tắc ở lại lâu, không cần tắc ở lại ngắn. Đường Quả Nhi tiến đến Đường Sương bên người, tay nhỏ đâm đâm hắn, đầy cõi lòng chờ mong nói, tiểu Sương ngươi đến xem tỷ tỷ có thể hay không mang tới ta. Ta cũng nghĩ tỷ tỷ rồi. Đường Sương, ta không phải đi chơi, không thể dẫn ngươi đi. Đường Quả Nhi, ta bảo đảm không nghịch ngợm, bé ngoan rất nghe lời rất nghe lời, còn có thể đùa tỷ tỷ hài lòng. Hữu dụng nết. Đường Sương, vậy cũng không được, ta là đi chăm sóc tỷ tỷ, cũng không rảnh rỗi chăm sóc ngươi, ở nhà bồi mụ mụ được không? Mụ mụ ở nhà một mình có thể cô đơn, cần ngươi đùa nàng hài lòng đây, ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, ở mụ mụ cùng tỷ tỷ ở giữa khó có thể lựa chọn, cảm giác mình trách nhiệm trọng đại, hai người nàng đều cần đùa hài lòng, còn nhỏ tuổi, đã vai chống gánh nặng rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy tỷ tỷ càng cần phải Đường Quả Nhi quan tâm. Bởi vì một mặt tỷ tỷ sinh bệnh, thật đáng thương, mặt khác nàng nghĩ tỷ tỷ, muốn ở tỷ tỷ trong lồng ngực làm nũng, cuối cùng lại là mụ mụ còn có ba ba chăm sóc đây. Đường Quả Nhi, ta muốn đi chăm sóc tỷ tỷ, ngươi nhất định phải mang ta đi, không phải vậy ta sẽ khóc. Lại là không phải vậy ta sẽ khóc chiêu này, Đường Sương đem bé chuyển qua một bên, tìm ra mấy bộ quần áo thả trong dương hành lý, vừa nói, tỷ tỷ có ta chăm sóc liền được, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn rồi cũng có thể đi chăm sóc tỷ tỷ. Thế nhưng hiện tại không được. Đường Quả Nhi có chút tức giận lại tiến đến Đường Sương trước mặt, lớn tiếng nói, Đường Quả Nhi mỗi ngày đều ở lớn lên, ta ăn nhiều hơn ngươi, khí lực lớn hơn ngươi, hẳn là ta đi, tiểu Sương ngươi ở nhà chăm sóc mụ mụ đi. Đường Sương không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, hoa, ngươi được à, lẽ nào ngươi nghĩ một người đi thỉnh kinh? Ngươi chắc chắn chứ? Đường Quả Nhi nói rồi mạnh miệng, ngẫm lại chính mình một người ngồi cho cơ, có chút sợ sệt, nói, vậy hay để cho ngươi bồi ta đi cho. Đường Sương trực tiếp nói, ta đi, ngươi không thể đi. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, đại lừa giấy ngươi đã nói đi nơi nào đều mang Đường Quả Nhi, vì sao muốn gạt tiểu hải chỉ, ta chán ghét ngươi đại bại hoại. Chương 89, mơ thấy ngươi rời đi. Đại lừa giấy. Đường tiểu Sương ngươi cái này đại lừa giấy. Đường Quả Nhi cũng không tiếp tục nghe lời ngươi, ngươi rõ ràng nói rồi đi nơi nào đều mang ta đi, vì sao không mang ta đi nhìn tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ tỷ a, ta muốn đi ngươi nhất định phải mang ta đi. Không phải vậy ta sẽ khóc. Đường Quả Nhi lại bắt đầu nói làm nhảm, Đường Sương đi tới chỗ nào nàng hãy cùng đi nơi nào, quấn ở bên chân không chịu rời đi, Đường Sương nhiều lần kém chút đụng vào tiểu gia hỏa. Gặp Đường Sương đối với nàng thờ ơ, Đường Quả Nhi tức giận liền đá hắn một cước, giải hả giận, thả xuống lời hung ác, thế nhưng ra xong khi sau, vẫn là dính nhơm nhớp quấn lấy đến, lại bắt đầu lại từ đầu làm lũng bán manh. Hoàng Tương Ninh ôm lấy Đường Quả Nhi, cùng với nàng giải thích ca ca vì sao không thể dẫn nàng đi. thế nhưng bé nhưng là có chính mình một bộ lời giải thích, muốn từ trong lời nói thuyết phục nàng, có chút khó khăn, Đường Sương chính là biết điểm này, sở dĩ không nói nhiều, trầm mặc ứng đối. Quả nhiên, Đường Quả Nhi từ mụ mụ trong lồng ngực xuống, tiếp tục quấn Đường Sương không thả, mang ta đi mang ta đi mang ta đi. Đường Quả Nhi muốn tăng khí, Đường Quả Nhi tăng khí rất đáng sợ. Đường Quả Nhi, Đường Sương ở ép hành lý, Đường Quả Nhi liền chạy đến dương hành lý đối diện, nằm nhoài trên đống hành lý, Đường Quả Nhi giấu ở trong vali có được hay không, bảo đảm không ầm ĩ Tiểu Sương. Đường Sương thu thập laptop, Đường Quả Nhi liền chui đến hắn hai tay ở giữa, đối mặt hắn, nói, Tiểu Sương, ta giúp ngươi cầm máy tính có được hay không, mang tới ta rồi, ta khí lực có thể lớn hơn, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Đường Sương không để ý tới nàng, đi ra lúc, Đường Quả Nhi liền ôm lấy hắn chân, không có cách nào, chỉ có thể chơi xấu. Tiểu Sương ngươi con này tất tối, một điểm không đau. Đường Quả Nhi, ngươi nếu là không mang ta đi, ta liền không buông tay. Đường Sương bất đắc dĩ, dừng lại cùng Đường Quả Nhi tâm sự, Tiểu Trư Trư, ta thật không thể dẫn ngươi đi, ngươi vẫn như thế tiểu, chưa từng ra xa nhà, ta cũng sẽ không chăm sóc tiểu hải tử, vạn nhất ngươi cũng sinh bệnh làm sao bây giờ, tỷ tỷ còn sinh bệnh đây. Đường Quả Nhi sáng một cái cánh tay nhỏ trên bắp thịt, nàng nhìn Đường Sương như thế khoe khoang quá chính mình cơ hai đầu cánh tay, bé thông minh lắm, một hồi liền nhớ kỹ rồi. Ta có thể lợi hại rồi, ngươi nhìn, ta thật nhiều thịt gà ư. Ta so với Kỳ Kỳ còn lợi hại hơn, xưa nay không sinh bệnh. Đường Sương, ngươi lần trước liền bụng nhỏ đau đến dầm gì, còn nói chưa bao giờ sinh bệnh. Đường Quả Nhi, hừ, đó là ngươi không có chăm sóc ta, còn nói sao, thật đúng. Đường Sương, đều do ta, ngươi nhìn ta ở nhà đều chăm sóc không tốt ngươi, nếu là đi rồi nơi khác khẳng định càng thêm chăm sóc không tốt ngươi, vạn nhất ngươi bụng nhỏ lại đau làm sao bây giờ. Đường Quả Nhi, ạch, cái này chán ghét Đường Tiểu Sương, chính là không muốn mang ta đến xem tỷ tỷ mà, tốt tăng khí nha. Đường Tiểu Sương ngươi con này tất tối. Luân gia muốn đi chăm sóc tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn Đường Quả Nhi đi, ngươi không thể không để ta đi. Đường Sương, đừng nghịch, rất muộn, ngủ đi, nhanh. Đường Quả Nhi, ta không. Ngươi nhất định phải dẫn ta đi. Đường Sương, đừng phiền ta a, không phải vậy ta tức rồi ngươi liền muốn xui xẻo rồi. Đường Quả Nhi tức giận chống nạnh giận dữ, thế nhưng lập tức bị Đường Sương đẩy thân nhỏ đến ngoài cửa, sau đó cửa đóng, nàng bị Đường Tiểu Sương cái này siêu cấp đại bại hoại chạy ra. Ân ồ ừ ừ ân a xì xì. Đường Quả Nhi ở Đường Sương cửa phòng tới cái liên hoàn ba chân đá, thế nhưng ý nguyên không mở. Đường Quả Nhi tăng khí, khổ sở, anh khóc lóc thương tâm rời đi, tiểu gia hỏa vừa đi vừa nức nở. Đường Tiểu Sương thực sự là quá hỏng rồi, rõ ràng đã nói đi nơi nào đều muốn dẫn trên Đường Quả Nhi, thế nhưng hiện tại lại không mang theo, cái này đại lừa giấy, lừa tiểu hài tử đại bại hoại. Đường Quả Nhi quyết định cũng không tiếp tục cùng đại lừa giấy nói chuyện, cũng không tiếp tục gọi ca ca hắn rồi. Anh tiểu nữ cô đơn trở lại gian phòng của mình, từ trên mặt đất nhặt lên tỉ tỉ đưa thỏ con Đường Tiểu Quả, ôm vào trong ngực, bò lên trên giường nhỏ, nằm lì ở trên giường yên lặng thương tâm khổ sở. Hoàng Tương Ninh đến nhìn nàng một lần, thế nhưng Đường Quả Nhi cũng không để ý tới nàng, mụ mụ cùng Tiểu Sương đồng dạng xấu, không cho Đường Quả Nhi đến xem tỉ tỉ, chán ghét. Thương tâm sau một lúc, tiểu nữ khóc mệt mỏi, có chút mệt ra rời, thế nhưng mỗi khi mí mắt đánh nhau lúc, liền xoay người, dì già dì dầm, ta mới không muốn ngủ đây. Ngủ Tiểu Sương liền đi rồi, ta muốn đi nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ rất nhớ Đường Quả Nhi. Như thế luôn mãi sau, tiểu nữ cảm thấy muốn không ngăn được buồn ngủ, đột nhiên ngồi dậy đến, đối nằm ở dưới giường Bạch Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, ngươi đi Tiểu Sương cửa thủ, không cho phép hắn ở ngủ đi lén lút đi rồi, phải nhớ phải gọi ta có biết hay không, nhanh lên một chút đi. Bạch Tinh Tinh gâu gâu hai tiếng, cơ linh ra gian phòng, đi tới Đường Sương cửa nằm út sấp, nó nên vì tiểu chủ nhân thủ. Có Bạch Tinh Tinh chăm sóc, Đường Quả Nhi mới yên lòng. Cảm thấy có thể ngủ đi, trong chốc lát, tiểu nữ liền ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Sương rời giường, hắn ban đầu muốn đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, thế nhưng Tương Ninh tỷ càng muốn cho hắn làm, hơn 5 giờ liền rời giường cho Đường Sương làm bữa sáng. Bởi vì lo lắng Đường Quả Nhi sau khi rời giường không cho Đường Sương đi, sở dĩ tối hôm qua bọn họ liền thương lượng được rồi, kịp lúc liền đi sân bay, lúc này tiểu nữ còn đang ngủ say như chết đây. Tối hôm qua Đường Quả Nhi khóc lóc rời đi, Đường Sương là biết đến. Kỳ thực hắn vẫn ở cửa phòng trong mắt mèo nhìn tiểu nữ, mấy lần kém chút liền mở cửa đáp ứng mang theo Đường Quả Nhi cùng đi. Sau đó Đường Quả Nhi ngủ, Đường Sương rời giường đến phòng nàng vẫn an tiểu nữ, khóc cùng con mèo mướp nhỏ dường như, cho nàng lau khô ráo mặt, đóng kỹ cửa sổ, đắp kín mền sau mới đi ra ngoài. Đường Sương vừa ăn bữa sáng, vừa nghe Tương Ninh tỉ dặn, phải như thế nào làm sao, Đường Chăn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, muốn làm sao chăm sóc phát sốt bệnh nhân vân vân, sự không lớn nhỏ. Tam Kiếm Huynh ngồi ở một bên thường thường xuyên vào hai câu, lời tuy không nhiều, nhưng đối con gái quan tâm hoàn toàn không thua với Tương Ninh tỷ. Lấy hành lý, Đường Sương đang chuẩn bị rời đi, lúc này mới sáng sớm 6 giờ, Tam Kiếm huynh lái xe đưa hắn đi sân bay. "Ba, ngươi chờ chút đã, ta đi xem Đường Quả Nhi." Tam Kiếm huynh vốn muốn nói không muốn đến xem, vạn nhất Đường Quả Nhi tỉnh rồi e sợ nhất thời đi không được, nhưng Đường Sương đã nhanh chân đi rồi tiểu nữ gian phòng. Đường Sương nhẹ nhàng đi tới bên giường, chỉ lo làm ra một điểm tiếng vang đánh thức tiểu Chư Chư, nàng chính ngủ hương đây. Tiểu nữ ngủ không an phận, tư thế ngủ xưa nay không được, hiện tại liền đã biến thành nằm ngang nằm, đầu đến mép giường bên cạnh, điều hòa bị nàng đá đến trên đất đi rồi. Đường Sương nằm ngoài Đường Quả Nhi tiểu trên bàn sách viết cáo biệt tờ giấy, tiểu nữ không nhận thức vài chữ, sở dĩ Đường Sương tận lực chọn nàng nhận thức chữ viết, nhất bút nhất họa viết rất đoan chính, chỉ sợ tiểu nữ không nhận thức, thực sự có không nhận thức chữ, Đường Sương liền cho nàng múc trên ghép vần. Chính viết, đột nhiên sau lưng truyền tới một mắt buồn ngủ mông lung, bi bô âm thanh. Tiểu Sương ngươi đừng đi rồi mang tới Đường Quả Nhi đi. Ai nha, đánh thức tiểu nữ sao? Nên làm sao nói với nàng đây, thật không hy vọng tiểu nữ lại rơi nước mắt. Đường Sương vừa quay đầu lại, tiểu nữ vẫn là bức kia nằm ngang ngủ tư thái, nhẹ nhàng vù vù tiếng có tiết tấu phát ra, còn đang ngọt ngào ngủ say đây. Hóa ra là nói mơ. Đường Sương chớp mắt đau lòng, ngẫu nhiên gian đi vào liền nghe đến nói mơ, một đêm này khẳng định không ít nói đi. Chương 90, dễ như ăn cháo. Đường Sương tàn nhẫn quyết tâm rời đi Đường Quả Nhi gian phòng, hắn lo lắng đợi tiếp nữa, mềm lòng rồi. Chỉ là nghĩ đến Đường Quả Nhi sau khi tỉnh lại, phát hiện hắn đã đi rồi, không biết nên có bao nhiêu thương tâm, con mèo mướp nhỏ muốn khóc thành lệ người, ngẫm lại liền đau lòng. Đường Sương đã từng cùng Đường Quả Nhi đã nói, hắn sau này đi nơi nào đều sẽ mang theo nàng, hắn nói thời điểm không có để ý nhiều, cho rằng tiểu hài tử mà, qua mấy ngày liền quên, nhưng không nghĩ nàng nhớ tới rõ ràng rằng đây. Tiểu hài tử có thời điểm thật không thể coi các nàng là thành tiểu hài tử tới đối xử, các nàng có chính mình suy nghĩ cùng phán đoán. Lần này Đường Sương nuốt lời, ở Đường Quả Nhi trong lòng, tín dự của hắn muốn một hàng lại hàng, hy vọng không muốn thương thấu tiểu nữ tâm, dẫn đến nàng sau đó đều không để ý hắn là tốt rồi. Chuyện đến nước này, chỉ có thể mua cho nàng lễ vật, dùng kinh hỉ đến cho quá, hy vọng tiểu nữ đại nhân không chấp tiểu nhân. Tương Ninh tỷ gặp Đường Sương do dự không quyết định, an ủi nói Đường Quả Nhi sáng sủa lạc quan. Chán ghét người bình thường sẽ không vượt qua một ngày, ngày thứ hai ngươi chỉ cần nói với nàng lời hay, đưa điểm lễ vật nhỏ, nàng đối với ngươi liền khôi phục như lúc ban đầu, rất dễ dụ. Đường Sương đương nhiên không lo lắng Đường Quả Nhi triệt để không để ý tới hắn, hắn lo lắng chính là tiểu nữ sau khi tỉnh lại sẽ có bao nhiêu thương tâm, hắn thật không hy vọng tiểu Chư Chư lại chảy nước mắt. Đường Tam Kiếm lái xe đem Đường Sương đưa đến sân bay, lại lần nữa căn dặn một phen, nhìn theo Đường Sương quá rồi An Kiểm mới xoay người rời đi. Lần trước ở đây gặp phải Sở Mi, Đường Sương trong lòng sinh ra ý nghĩ, bốn phía liếc nhìn, đương nhiên không có Sở Mi. Như còn có thể gặp phải nàng, vậy thì thật là duyên phận rồi. Đường Sương nhất quán không thể nào tin được duyên phận. Đăng ký trước, Đường Sương trên hẹn chặt nói cho Đường Chăn hắn hành trình. Đường Chăn biểu thị muốn tới sân bay tiếp hắn, Đường Sương đương nhiên không cho phép, nàng mang theo bệnh đây, làm sao có thể mệt nhọc. Đường Sương đi qua một lần Đường Chăn nơi ở vào Thịnh Kinh Tam Hoàn bên trong. Là bản thân nàng thuê lại một bộ nhà trọ. Công ty cho các nàng tổ hợp 3 người chuẩn bị tập thể nhà trọ, hành trình rất bận thời điểm, các nàng sẽ qua trụ, nhưng trong tình huống bình thường, đều là ai về nhà nấy. Trên phi cơ, Đường Sương mua khoang phổ thông, hắn mới vừa ngồi xong, một đôi lão phu thê đi tới, cụ ông nói cho Đường Sương, lao bà hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, người này tiếng phổ thông mang theo dạy đặc Thiên Châu địa phương tiếng địa phương, không phải dân bản xứ thật khó nghe hiểu. Đường Sương cũng dùng Thiên Châu tiếng địa phương trả lời. Đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Cụ ông để dựa vào bên cạnh hắn tiểu lao thái thái đi đến ngồi, thế nhưng tiểu lao thái thái cầm ra bản thân đăng ký bài, phía trên biểu hiện nàng chỗ ngồi dựa vào hành lang, sát cửa sổ chính là cụ ông chính mình. Cụ ông nói ngươi thích xem trời xanh mây trắng, sát cửa sổ phong cảnh tốt, ngươi nhiều nhìn. Tiểu lao thái thái nói ngươi cũng là lần thứ nhất đi máy bay, đến thời điểm cũng nói phải cố gắng ngắm phong cảnh, chính ngươi ngồi. Cụ ông còn muốn nói nữa, tiểu lao thái thái lấy ra dở trò. Nói trên phi cơ có yêu cầu nghiêm khắc, nhất định phải để châu ngồi hào đến ngồi. Bọn họ là lần thứ nhất đi máy bay, câu nệ cực kỳ, không biết cái gì quy tắc chế độ, chuyện đương nhiên cho rằng phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu đến. Đường Sương một ngồi dậy nhường, nhưng không hề có một chút nào thiếu kiên nhẫn, gặp hai người đẩy tới đẩy lui, giúp đỡ cụ ông nói, thay cái chỗ ngồi không liên quan, chỉ cần song phương đồng ý liền được. Cụ ông lúc này mới yên lòng lại nói, ngươi xem đi, ta liền nói ngươi có thể ngồi, còn có không thể đổi chỗ ngồi đạo lý. Nhanh lên một chút ngồi xong, máy bay muốn cất cánh, nhân gia nữ tiếp viên hàng không muốn tới kiểm tra ngươi thắt dây an toàn hay không. Hai người hướng Đường Sương nói cảm ơn, cuối cùng phân được rồi chỗ ngồi. Đường Sương thấy mình vừa vặn ngồi giữa bọn họ, đề nghị đổi vị trí, hắn dựa vào hành lang ngồi. Hai vị lão nhân hướng hắn nói cảm ơn, nhìn ra được bọn họ rất hưng phấn, đầu tụ lại cùng nhau tán gẫu cái không ngừng, thường thường nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật giống nơi đó có tuyệt mỹ phong cảnh. Máy bay còn không cất cánh đây, ngoài cửa sổ chính là bãi đậu máy bay. Cỏ dại một đống. Đường Sương từ bọn họ tán gẫu bên trong biết được, lão hai cái là đến Thịnh Kinh Vân An công tác con gái, đã có hơn một năm không thấy, vô cùng tưởng niệm. Lúc này đi máy bay, cũng là con gái trước đó mua xong phiếu, từng bước dạy hai người làm sao lấy phiếu làm sao đăng ký, dù là như vậy, cũng phí hết dài thời gian. Đường Sương suy đoán con gái của bọn họ không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có thể sự nghiệp thành công, tối thiểu nhất định là cái chân thật người. Máy bay cất cánh, hai người tràn đầy phấn khởi nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, Thiên Châu ngày hôm nay là trời đầy mây, thế nhưng trên phi cơ tầng mây sau, ánh mặt trời sáng lạ, có thể đem lão hai cái kinh sợ đến mức sững sờ một thoáng. Hai người cái gì cũng không hiểu sẽ không, cần người chăm sóc, Đường Sương mau toại tự đề cử mình, nói cho bọn họ biết nên làm như thế nào, bữa sáng có thể ăn cái gì, làm sao mở ra đóng gói, không cần tiền, quả no, phòng vệ sinh ở nơi nào, lúc nào phòng vệ sinh ngừng dùng. Lo lắng lao nhân không biết dùng phòng vệ sinh, Đường Sương còn đặc biệt dẫn cụ ông đi qua. Bởi vì muốn chăm sóc hiếu kỳ bảo bảo hai người, vốn định ngủ bù Đường Sương thủ tiêu kế hoạch. Từ Thiên Châu đến Thịnh Kinh đi máy bay muốn 3 tiếng, lão nhân tinh lực không đủ, ngày hôm nay vì đuổi máy bay lại dậy rất sớm, sở dĩ đến phần sau trình thời điểm, lão thái thái có chút phạm buồn ngủ. Đường Sương thấy nàng dựa vào ghế dựa ngủ mệt, liền hướng nữ tiếp viên hàng không muốn một cái đệm cùng một cái chăn. Cụ ông cảm tạ tiếp nhận đồ vật, đem lão thái thái dàn xếp tốt, chính mình cũng dựa vào ghế dựa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đường Sương tắc cầm tạp chí nhìn lên, lúc này một vị nữ tiếp viên hàng không đi tới, một cách không ngờ ngồi xổm ở Đường Sương bên người. Đường Sương nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía, nghĩ thầm ta không gọi phục vụ a. Có chuyện gì sao? Nữ tiếp viên hàng không nói nàng là đặc biệt đại biểu tiếp viên hàng không tổ đến cảm tạ Đường Sương. Ta làm cái gì kinh thiên động địa chuyện tốt, dĩ nhiên đã kinh động toàn bộ tiếp viên hàng không tổ. Đường Sương càng buồn bực rồi. Nữ tiếp viên hàng không nói Đường Sương vừa nãy nghĩa vụ chăm sóc bên người hai vị hành khách, bọn họ toàn thể tiếp viên hàng không nhân viên đều phi thường cảm tạ. Đường Sương bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn tưởng rằng chuyện gì chứ, xua tay nói đây là việc nhỏ, hẳn là. Nữ tiếp viên hàng không giải thích, nguyên lai hai vị lão nhân chỗ nói chuyện khẩu âm quá nặng, tiếp viên hàng không nhân viên phục vụ đều nghe không hiểu, vừa nãy lên máy bay thời điểm liền gặp phải khó khăn. Cái này chuyến bay thuộc về Thịnh Kinh công ty hàng không, nhân viên phi hành đoàn toàn bộ đến từ phương Bắc, không có một người nghe hiểu được Thiên Châu tiếng địa phương. Đường Sương cứu viện xác thực giúp bọn họ một cái đại ân. Hiểu rõ trải qua sau, Đường Sương cười tiếp nhận rồi bọn họ lòng biết ơn. Có thời điểm rỗi ra cứu viện, làm một cái tự nhận là việc nhỏ, thế nhưng ở trong mắt người ngoài, khả năng chính là đại sự. Máy bay sắp hạ xuống, Đường Sương đề nghị cho hai vị lão nhân đập cái chụp ảnh chung, lần thứ nhất đi máy bay nhìn con gái, thời khắc hạnh phúc như vậy đương nhiên muốn lưu cái kỷ niệm. Lao hai cái ngượng ngùng chối từ, nhưng thân thể lại không tự chủ được tụ lại cùng nhau, mặt hướng màn ảnh. Đập xong chiếu sau cho bọn họ nhìn bức ảnh, hai người lẫn nhau trêu ghẹo, nhưng ngượng ngùng mỉm cười biểu hiện đã để lộ ra rất hài lòng. Nhưng mà lập tức gặp phải vấn đề, đó chính là bọn họ không có hệ trạng, Đường Sương liền thử lưu lại điện thoại của chính mình, nói cho bọn họ biết đến Thịnh Kinh sau có thể để cho con gái của bọn họ liên hệ hắn, hắn đem bức ảnh gửi tới. Chương 91, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiểu Sương. Đường Sương lúc ra khỏi phi trường, nghe có người gọi hắn, ban đầu còn tưởng rằng là ảo giác, không để ý đến, ai biết lại nghe được tiếng la, không khỏi hướng về đón máy bay trong đám người tìm đi. Liền nhìn thấy cao gầy Đường Chăn đứng ở đoàn người phía trước, hướng hắn vây tay. Không phải khiến ngươi không nên tới sao, sinh bệnh đây. Nghe Đường Sương quan tâm lời nói, Đường Chăn đột nhiên có chút hoảng hốt, trước đây cái kia đi theo nàng phía sau cái mông, thường thường đối phó với nàng bé trai, trong chớp mắt cũng lớn hơn rồi, biết quan tâm tỉ tỉ. Đã hạ sốt, ngạc nhiên. Đường Chăn nói xong, đưa tay đón quá Đường Sương dương hành lý. Ôi làm sao có thể làm phiền Đường ra ánh sáng, ta cầm liền được. Đường Chăn tuy rằng mang khẩu trang, thế nhưng Đường Sương vẫn như cũ có thể đoán được nàng giờ khắc này biểu tình, nhất định là giận dữ. Lại gọi Đường ra ánh sáng, ta liền đánh ngươi rồi. Đường Chăn đối cái ngoại hiệu này rất không vừa ý, cái tên này liền yêu thích cho người loạn lên bí danh. Đường Sương đưa tay phụ trên trán Đường Chăn, muốn nhìn một chút nàng có phải là thật hay không hạ sốt rồi. Đường Chăn theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng vai bị Đường Sương ôm đây, làm gì? Ta nhìn ngươi một chút có phải là còn nóng lên, ồ vẫn có chút, đầu còn ngất đi. Đường Chăn lừ một tiếng, xác thực ở hạ sốt, thế nhưng không có toàn tốt. Nói rồi đừng đến, ngươi thực sự là, đầu óc choáng váng cũng dám lái xe, đi, đi về nhà. Đường Sương ôm Đường Chăn vai, vừa đi ra ngoài, vừa nói, ngươi đều gầy đi nhiều quá, lúc này mới mấy ngày, lần trước ngươi về nhà có thể không hiện tại như thế gầy, ngươi có phải là thường thường thức đêm còn không ăn cơm, lại ở ăn uống điều độ. Ta đến cùng Tương Ninh tỷ nói, Đường Chăn là dễ béo phì thể chất, vì duy trì vóc người, thường thường ăn uống điều độ, thậm chí một ngày liền ăn một bữa cơm, lượng cơm ăn còn ít đến mức đáng thương. Sau đó bị Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ phát hiện, tàn nhẫn mà huấn một trận, mới không còn đối với mình như vậy tàn nhẫn rồi. Đường Chăn, ngươi đừng loạn tưởng, cũng chớ nói lung tung. Đường Sương có chút đau lòng nói, có phải là công tác gáp lực đặc biệt lớn, hiện tại các ngươi album mới tình huống thế nào rồi? Nói đến album mới, Đường Chăn trong lòng tràn đầy thất vọng khổ sở. Album mới tình huống so với ban đầu dự đoán còn bết bát hơn, nàng cùng Lý Tiểu Trí, Bạch Dương Nhi chịu đựng áp lực cực lớn, hơn nữa bởi vậy mang đến liên tiếp ác tính phản ứng. Đường Chăn mặc dù là cảm lạnh dẫn đến phát sốt, nhưng cấp độ sâu nguyên nhân, nói bị công tác gáp đảo cũng không quá đáng. Ba nữ tử vì cứu vãn xu hướng suy tàn, liều mạng nhận quảng cáo, chạy khắp nơi. Ở Đường Chăn về nhà trước, lượng công việc đã lớn vô cùng, nhưng sau đó, lượng công việc còn đang tiến một bước gia tăng, hoàn toàn là siêu gánh nặng vận chuyển. Không chỉ có Đường Chăn, Lý Tiểu Trí cùng Bạch Dương Nhi khoảng thời gian này cũng mệt mỏi quá sức. Đường Chăn sinh bệnh sau, người đại diện nhân cơ hội hướng công ty xin, làm cho các nàng ba đều nghỉ ngơi mấy ngày, còn như vậy chịu đựng đi, không biết lúc nào, ba người đều muốn ngã xuống. Đường Chăn không muốn để cho Đường Sương lo lắng, lắc đầu một cái không nói gì. Nàng liền là như vậy tính tình, chuyện gì đều giấu ở trong lòng không nói. Đường Sương nhìn tình huống này liền biết không lạc quan, về nhà trước, lúc này đến Thịnh Kinh nói là nói vấn an sinh bệnh Đường Chăn, nhưng cùng lúc còn có vài sự kiện, tỉ như giúp Đường Chăn đi ra sự nghiệp cảnh khốn khó. Tiểu Sương, có người ở sau lưng hô, quay đầu nhìn lại, chính là trên phi cơ Lão Hai Miệng. Hai người hướng Đường Sương nói cảm ơn đây, đồng thời cùng bọn họ đứng đồng thời còn có một vị cô nương, là con gái của bọn họ. Cô nương này nhận được cha mẹ sau, liền nghe bọn họ nói trên phi cơ gặp phải một cái lòng tốt tiểu tử. Cô nương vẫn rất lo lắng ba mẹ đi máy bay sẽ có ngoài ý muốn, hai người đều là lần thứ nhất, cái gì cũng không hiểu, tuy rằng trước đó đã phi thường tỉ mỉ dạy, thế nhưng vẫn như cũ rất không yên lòng, nếu không là công tác không đi được, nàng nhất định bay đến Thiên Châu đi. Vừa vặn, Đường Sương đem Lão Hai Miệng bức ảnh phân phát cô nương, đối phương lại là một trận cảm tạ. Nhìn Đường Sương cùng Đường Chăn đi xa, Lão Thái Thái nói, tiểu tử này tâm thật tốt, nếu không là nhìn bên cạnh hắn có cô nương, nhất định phải đem chúng ta cười cười giới thiệu cho hắn. Cô nương dở khóc dở cười. Đường Chăn tỏa giá là một chiếc màu xanh da trời bệ ỉn, Đường Sương đem dương hành lý có chút khó khăn chen vào cốp sau, sau đó hắn lái xe, trở lại Đường Chăn nơi ở. Đường Chăn nơi ở là nhà trọ lâu thứ 32 tầng, trong nhà bố trí rất giản lược, sạch sẽ, lại như tính cách của nàng. Nhà là một cư thất, có nhà bếp có phòng vệ sinh, sân thượng lấy ánh sáng rất tốt. Trong phòng khách có gậy leo núi, máy chạy bộ, đàn guitar. Đường Chăn yêu thích đi bộ leo núi cùng chạy bộ. Những này ham muốn nhìn dáng dấp ở làm nghệ nhân trong lúc cũng không có hạ xuống. Phòng khách trên vách tường mang theo một tấm mọc ra 2 mét khung ảnh, dán lao đường nhà một nhà năm miệng ăn bức ảnh, trong hình Tam Kiếm huynh cười như hoa vậy sán lạ, Tương Ninh tỷ trong lồng ngực ôm một cái còn đang trong tã lót tiểu hoa hoa, là không tới nửa tuổi Đường Đường Đồng Hải. Hoa nhi này tuy rằng chỉ có nửa tuổi, thế nhưng đã hiển lộ ra không an phận tính tình, trong suốt mắt to tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm màn ảnh, hai tay cao cao giơ lên, đây thì tương đương với người khác tay chữ V. Đường Sương cùng Đường Chăn song song đứng sau lưng bọn họ, khắp khuôn mặt là ngây ngô. Ở Đường Chăn phòng ngủ trên bàn sách còn bày đặt một tấm khung ảnh, là Đường Chăn, Đường Sương cùng 4 tuổi đại Đường Đường Đồng Hải, tiểu nữ ăn mặc dây treo quần sóc jean, đâm một cái thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, tề dưới tóc mái mặt là béo ị đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé. Trong hình tiểu nữ mặt mày hớn hở cười ở Đường Sương trên cổ, hai tay che Đường Sương con mắt. Đường Sương biểu tình là chọc cười, miệng mở lớn, hẳn là ở đại hô cái gì. Hắn hiển nhiên không có phòng bị Đường Quả Nhi một chiêu này, kết quả thợ nhiếp ảnh đem hắn nhất khiếu chớp mắt cho đập vào trong. Đường Chăn đứng ở Đường Sương bên người, tay trái ôm Đường Sương cánh tay, tay phải lôi kéo Đường Sương lỗ thai, băng xương nữ thần phi thường hiếm thấy vẻ mặt tươi cười. Tấm hình này đã từng gặp phải Đường Sương hủy thi diệt tích, kém chút tuyệt bản rồi. Sau đó ở Đường Chăn chấn áp thô bạo dưới, mới bảo lưu lại, bây giờ lao đường nhà chỉ có Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ trong phòng ngủ có một tấm, những nơi khác chỉ cần mang lên. Đường Sương lập tức sẽ đoạt lại, không nghĩ tới chạy trốn một tấm dấu ở Đường Chăn trong phòng ngủ. Trên bàn sách còn bày đặt rất nhiều giấy viết bản thảo, phía trên tràn đầy viết tay chữ viết. Đường Sương theo bản năng muốn đem ảnh chụp tịch thu, Đường Chăn kéo hắn cánh tay, lôi kéo lui về phía sau. Ai ô ô đây là làm gì? đáy máy tay chân còn thể thống gì. Đường Chân quen thuộc cái tên này lời nói điên cuồng, chấn định tự nhiên mà đem hắn đẩy ra phòng ngủ, đừng nghĩ đánh bức ảnh chủ ý. Đường Sương bất mãn mà nói thầm, một đời anh danh liền bị hai người phụ nữ đem phá hủy. Len ken tiếng chuông cửa vang lên. Đường Sương cho rằng là nhà cách vách, không để ý đến, nhưng chuông cửa tiếp tục vang lên, Đường Chân đi ra phòng ngủ, là tìm chúng ta. Nàng từ trong mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, đeo lên khẩu trang, sau đó mở cửa, cùng người bên ngoài nói rồi mấy câu nói, xách quá một bọc lớn đồ vật. Đường Sương nhìn đi ra bên ngoài là cái thanh niên, tựa hồ đối với Đường Chân rất tò mò, nhìn chằm chằm nàng nhìn, chậm gì gì xoay người rời đi. Đường Sương nhận lấy đồ vật, hỏi, gọi bữa trưa. Ân Đường Chân có chút xấu hổ, nàng sẽ không làm cơm. Đường Sương đột nhiên một lần nữa mở cửa, gọi lại chính đi xa thức ăn ngoài tiểu ca, đây là tiền đoa cho ngươi, cảm tạ. Đường Chân đầy mặt nghi vấn, nàng là giao quá đưa món ăn phí. Đường Sương đem thức ăn ngoài xách tới nhà bếp để tốt, nói, độc thân nữ nhân ở nhà gọi thức ăn ngoài là rất nguy hiểm, đặc biệt là tượng ngươi xinh đẹp như vậy, ta đến biểu hiện nam nhân tồn tại, để cho người khác biết nhà này là có nam chủ nhân, đừng dở trò linh tinh. Đường Chân không nói gì nhìn Đường Sương. Đường Sương, đừng cảm thấy là chuyện bé xé ra to, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vừa nay cái kia tiểu ca nhìn chằm chằm ngươi nhìn ánh mắt ta liền không yên lòng. Không được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thật là nguy hiểm, nhìn dáng dấp ta lại nhiều cái nhiệm vụ. Đường Chân, cái gì? Đường Sương, dạy dỗ ngươi làm cơm, gọi thức ăn ngoài chính là không an toàn, lại nói, ngươi tốt xấu cũng là cái không lớn không nhỏ minh tinh, bị người phát hiện địa chỉ e sợ không được an bình. Đường Chân nguyên bản trong lòng ấm áp, lại bị Đường Sương một câu không lớn không nhỏ mình tinh giận đến rồi. Chương 92, Đường. Chán ghét quỷ. Sương. Mẹ, yên tâm đi, ta đã nhìn thấy Tiểu Chân, nàng A. Đã ở hạ sốt, yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt nàng, nếu không các ngươi tán gẫu hai câu. Đường Sương ở cho Tương Ninh tỷ gọi điện thoại báo cáo hành tung, đưa điện thoại cho Đường Chân, để mẹ con các nàng hai tâm sự, trò chuyện, Đường Chân dĩ nhiên vào phòng ngủ. Yêu đây là đánh nhiều bí mật điện thoại, ngay cả ta cũng không thể nghe. Đường Chân cùng Tương Ninh tỷ tán gẫu xong sau đi ra, này về đầu bên kia điện thoại đã biến thành Tam Kiếm Hình. Đón lấy, nghe ngữ khí liền biết là Đường Quả Nhi. Nghĩ đến Đường Quả Nhi, Đường Sương nghĩ thầm không biết cô nàng này ngày hôm nay khóc không? Khóc hung không hung? Có hay không ở chán ghét hắn? Nay còn dùng sử dụng dấu chấm hỏi. Đường Quả Nhi lúc này chán ghét Đường Sương là khẳng định, đồng thời là tương đương chán ghét, đã hận trên hắn rồi. Bé ngày hôm nay rất hiếm có không có ngủ nướng, trong lòng ghi nhớ Tiểu Sương sẽ lén lút trốn mất, sở dĩ Đường Sương đi không bao lâu, Tiểu Nữ liền chính mình rời giường, để Trần Trân, vội vã mà đi tới phòng của hắn, đã thấy người đi phòng không. Lúc đó khỏi nói trong lòng có bao nhiêu thương tâm, ôm một phần vạn hy vọng, tìm tới mụ mụ, hỏi do Tiểu Sương đi nơi nào, biết được tên quỷ đáng ghét kia đã ném xuống nàng chạy, Tiểu Nữ lúc này liền hoa hoa khóc lớn, Tương Ninh tỷ làm sao an ủi đều vô dụng. Đường Quả Nhi tức giận liền điểm tâm đều không ăn. Nàng đi tới Đường Sương gian phòng, đem cái kia một lần nữa treo lên đến sờ giờ bảy đồ thể thao lại lần nữa kéo xuống, ném xuống đất đạp một buổi sáng. Bây giờ đồ thể thao trên tràn đầy nàng dấu chân nhỏ, cùng với bạch tinh tinh chó con móng vuốt ấn. Đường Sương tiến đến Đường Chân bên người, lỗ tai dán trên điện thoại di động, muốn nghe một chút đầu bên kia điện thoại Đường Quả Nhi đang nói cái gì, hắn có linh cảm, Tiểu Nữ là ở tố cáo hắn. Quả nhiên, Đường Quả Nhi đúng là đang bố trí hắn, ai bảo hắn tổn thương bé tâm đây. Đường Quả Nhi vừa biểu đạt đối tỷ tỷ tư niệm, vừa biểu đạt đối Đường Sương chán ghét, cái này người lớn làm sao liền như thế chán ghét đây, luôn luôn chọc giận nàng không vui. Nhân ra Đường Quả Nhi là cái lạc quan sáng sủa cô nương, rất ít khóc nhẹ, có hạn cái kia mấy lần, cơ bản đều cùng Đường Sương có quan hệ, cái tên này tội ác tại trời. Đường Chân đã biết Tiểu Nữ ở tuyệt thực, không chỉ có không ăn điểm tâm, bữa trưa cũng không có ý định ăn, đồ ăn vặt cũng không có ăn. Nàng ngày hôm nay không chỉ có siêu cấp chán ghét Đường Sương. Hơn nữa cũng siêu cấp chán ghét Tam Kiếm Hình, ai bảo hắn đem Tiểu Sương đưa đi ngồi cho cơ lại không gọi nàng. Đường Tam Kiếm vẫn đang suy nghĩ biện pháp lấy lòng nàng, thế nhưng không dùng. Đường Quả Nhi quyết tâm chưa bao giờ như thế kiên định quá. Nàng đến hiện tại vẫn không có cùng ba ba từng nói một câu. Đáp lại nhiều nhất chính là hừ, sau đó phía đầu, đi ra, trốn ở trong phòng của mình, ôm bạch tinh tinh gì già gì dầm nói chuyện, hoặc là đối với khắp phòng con rối tán gẫu. Không có Đường Tiểu Sương, không có ba ba mụ mụ, nàng. Đường Quả Nhi cũng có thể quá rất vui vẻ. Đường Chân vừa cùng Đường Quả Nhi nói hai người lặng lẽ nói, vừa khuyên Tiểu Gia Hỏa muốn ăn cơm. Đường Quả Nhi nói nàng đã nghĩ kỹ, ngày hôm nay nàng không ăn điểm tâm, không ăn cơm trưa, không ăn cơm tối. Ngày mai, nhìn tình huống, khả năng có chút gian nan, nàng sẽ đói bụng xẹp. nếu như mụ mụ ba ba ép buộc nàng ăn, nàng sẽ ăn một chút, như vậy mới có sức lực tức giận a, ngươi nói đúng không đúng? Đường Sương nói với Đường Trăn, trong phòng nàng đồ ăn vặt rất nhiều, đói bụng nàng sẽ lén lút ăn, ở ăn chuyện này trên, căn bản không cần lo lắng. Đường Quả Nhi nghe được Đường Sương âm thanh, hét lên một tiếng, để Đường Tiểu Sương đi rất xa. Nàng mới không muốn cùng chán ghét quỷ nói chuyện, cũng không muốn nghe đến chán ghét quỷ âm thanh, càng thêm không muốn gặp được chán ghét quỷ. Đường. Chán ghét quỷ. Sương Lệ rơi đầy mặt, quan hệ của chúng ta đã ác liệt đến trình độ như thế này à? Đường Sương xác thực rất nhận người phiền, chủ yếu nhất chính là hắn tổng hội nói một ít không đúng lúc lời nói, trêu chọc Đường Quả Nhi tật xấu thường thường phát tác một hồi. Thì như câu nói mới vừa rồi kia, căn bản không có cần thiết nói. Cũng may âm thanh tiểu, đầu bên kia điện thoại Đường Quả Nhi không hề nghe rõ nội dung cụ thể, không phải vậy Đường. Chán ghét quỷ. Sương chết chắc rồi. Đừng tưởng rằng cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, Đường Quả Nhi liền không làm gì được hắn, nàng có thể hai bút cùng vẽ. Một quản là cổ động tỷ tỷ giúp nàng giáo huấn Đường. Chán ghét quỷ. Sương, nàng tin tưởng ở tỷ tỷ trong lòng, địa vị của nàng xa cao hơn nhiều Đường. Chán ghét quỷ. Sương. Nhân gia Đường Chăn từ nhỏ đã là siêu cấp sủng ái Đường Quả Nhi, chưa từng có làm cho nàng tức giận quá, quả thực là siêu cấp linh nghiệm Bồ Tát, hữu cầu tất ứng. Muốn tỷ tỷ đánh Đường. Chán ghét quỷ. Sương, đây là việc nhỏ, chỉ cần Đường Quả Nhi ước nguyện, Đường. Bồ Tát. Chăn nhất định sẽ làm cho nàng được toại nguyện. Thứ hai còn là, nhẫn mại, chờ Đường. Chán ghét quỷ. Sương trở lại lao Đường nhà, nàng xin thề nhất định phải gãi hoa mặt của hắn. Xét thấy không biết Đường. Chán ghét quỷ. Sương lúc nào về nhà, nếu như thời gian dài, Đường Quả Nhi một bụng tức giận không chỗ phát tiết thực sự rất nguy hiểm, Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ sẽ dung túng nàng, nàng là có thể ở Đường. Chán ghét quỷ. Sương trong phòng tùy ý ngang ngược, tỷ như đang hút rồi đồ thể thao trên họa rùa nhỏ, họa củ cà rốt. Âu nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi cảm thấy ý đồ này quá tốt rồi, nàng đợi lát nữa liền đi họa rùa nhỏ cùng củ cà rốt. Hiện tại không giống ngày xưa. Lần trước bất quá đem hút rồi ký tên tẩy không còn, Đường. Chán ghét quỷ. Sương liền hung nàng một trận, lần này Đường Quả Nhi một điểm không sợ, một mặt có ba ba mụ mụ hộ pháp, có cha mẹ ở lão Đường nhà, chính là nàng làm chủ, nàng chính là chỗ này tiểu tổ tông. Mặt khác lúc này là Đường. Chán ghét quỷ. Sương đối lý, nếu làm sai chuyện, đương nhiên phải bị trừng phạt rồi, họa rùa nhỏ làm sao rồi. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi có chút đắc ý, có chút hạ giận, nhưng nàng vẫn là không muốn cùng Đường. Chán ghét quỷ. Sương nói chuyện, thậm chí không hy vọng hắn xuất hiện ở điện thoại bên, thậm chí không cho phép làm cho nàng cho rằng hắn còn ở bên cạnh nghe trộm cùng tỷ tỷ nói chuyện. Đường. Chán ghét quỷ. Sương ở Đường Quả Nhi trong lòng địa vị đã lưu lạc tới mức độ như vậy. Ở Đường Quả Nhi mãnh liệt yêu cầu dưới, Đường Chăn đem Đường Sương đẩy đi, để hắn đừng ở chỗ này quấy rối. Đường Quả Nhi hiện tại coi hắn như kẻ thù. Đường Sương khổ não suy nghĩ, lúc này Đường Quả Nhi nhìn dáng dấp là muốn cùng hắn chiến tranh lạnh. Nên như thế nào mới có thể phá băng, quay về với tốt đây? Có hơi phiền toái, phải cố gắng kế hoạch. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi sau khi cúp điện thoại, lại mở ra video nói chuyện với Tiểu Nữ, bợ lạ bợ lạ. Từ trong video có thể thấy được, Tiểu Nữ hai tay nâng điện thoại di động, ngồi ở nàng chuyên môn trên băng ghế nhỏ, bối cảnh là phòng ngủ của nàng, chu vi tràn đầy tiểu thỏ thỏ, rùa nhỏ, kẹo lô kỳ tỷ chờ con rối. Đường Sương không chút biến sắc lại tụ hợp tới, từ Đường Chăn phía sau thò đầu ra. Một mặt cười lấy lòng hướng trong video bé chào hỏi. Lệnh ta tiểu khả ai ư? Thực sự là không biết thời vụ ra hỏa, hắn còn tưởng rằng là từ trước đây, hắn hiện tại khỏi nói nhiều gặp Đường Quả Nhi chán ghét rồi. Nên tiếp hắn là một trận rít gào, trong video Đường Quả Nhi tượng con mèo ngốc nhỏ, giữ dằn dơ lên móng vuốt nhỏ muốn gai hắn. Đường Chăn đem Đường. Chán ghét quỷ. Sương đầu đẩy ra, rời xa video, đầu bên kia điện thoại Đường Quả Nhi vẫn chưa yên tâm, muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt, hỏi Đường. Chán ghét quỷ. Sương có phải là còn đang bên cạnh, ở trộm nghe bọn họ nói chuyện, ở nhìn lên nàng. Đường Chăn nói không có, Tiểu Nữ không yên lòng, muốn nhìn một chút chu vi. Đường Sương bất đắc dĩ, bị Đường Chăn chạy tới sân thượng. Chương 93, Đường cá nấu giấm, sửa. Đến, tới giờ uống thuốc rồi. Đường Sương bưng tới một bát lớn nước sôi, đối tổ ở trên ghế xạ lồng đọc sách Đường Chăn nói rằng. Vạn năng nước sôi thêm vào ta tràn đầy ái tâm, phối hợp hai hạt thân tình kết tinh. Đêm nay qua đi ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Đường Chăn liếc mắt một cái Đường Sương, không nói gì, đem thuốc nuốt xuống. Gặp Đường Sương không chấp một cái nhìn chằm chằm nàng, Đường Chăn nhịn một lúc, không nhịn được, nói, nhìn chằm chằm ta nhìn làm gì. Cha 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 nhìn kỹ, ngươi đúng là gầy đi nhiều quá, chuyện gì nghĩ như vậy không ra, ta đoán ngươi nhất định là không ăn cơm, ẩm thực không quy luật, cũng còn tốt đến chính là ta, nếu là mẹ ta đến rồi, nàng chuẩn đến thương tâm khổ sở, ngươi này tiểu chăn a, một điểm không yêu quý chính mình, thật dạy người không bất lo. Đường chăn nói một cách lạnh lùng, ngươi gọi ta cái gì?
Tiểu chăn.
Ha ha, tỷ. Đường Sương cười định nói, đừng quá quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể, ta trọng điểm nói chính là ngươi gầy, bị bệnh, thân thể yếu đi, muốn bù đắp lại, mấy ngày nay ta liền mệt nhọc một điểm, tự mình xuống bếp, đem ngươi nuôi béo trắng lại trở về. Đường chăn mặc kệ hắn, tiếp tục nhìn sách trong tay. Cái này tỷ quá lạnh, đối đệ đệ đều như vậy, đối người ngoài có thể tưởng tượng được. Đường Sương đi tới nhà bếp, mở ra tủ lạnh, bên trong trừ bỏ hoa quả không có thứ gì, hoa quả nhìn dáng dấp hẳn là vẫn là mới vừa mua, khả năng là biết hắn mua tới, mới bị một điểm. Đường chăn 17 tuổi liền đến Thịnh Kinh làm luyện tập sinh, không có thời gian mình làm cơm, đều là ăn thức ăn ngoài. 17 tuổi trước, nàng đúng là theo Tương Ninh tỷ học được, nhưng không có thiên phù à, học cái gì không giống cái gì, nhiều lần bị Đường Sương ghét bỏ, lòng tự tin liên tục gặp đả kích sau, triệt để từ bỏ chính mình. Toàn bộ buổi chiều, Đường chăn đều không muốn động, vẫn tổ ở trên ghế xạ lồng đọc sách nghe âm nhạc, hoặc là xem TV, Đường Sương cũng không có ép buộc nàng, rốt cuộc nhân ra thân thể còn không dễ chịu lắm. Đường Sương mình tới phụ cận thương trường mua một đống lớn món ăn trở về, đem tủ lạnh nhét tràn đầy. Muốn ăn cái gì? Thân ái đệ đệ làm cho ngươi. Đường Sương lấy xuống Đường chăn thai nghe, hỏi. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Đường chăn mở ra tay, ra hiệu đem thai nghe còn cho nàng. Đường Sương chính mình đeo lên lắng nghe, tiếng Anh ca, e giờ ảm, b. Bên ngoài không vệ sinh, để ta làm, liền làm lão Đường ra chuyển thừa món ăn, sweet and sour fish, đúng rồi, ngươi nơi này có các ngươi tấm album kia sao, thả ra nghe một chút, ta liền nghe quá bài kia kịch mờ. Rất nhanh, trong phòng vang lên âm nhạc, Đường Sương tràn đầy phấn khởi vừa nghe gơ sơ đeo album mới, vừa rửa rau thái rau, nhìn một chút phòng khách Đường chăn, cô nương này còn mang thai nghe đang nghe ca đây. Đối với mình ca phỏng chừng là muốn nghe thổ ra, đã không còn hứng thú. Đường Sương ở nhà bếp bận bịu mở ra, Đường chăn đem sách trong tay lấy ra, nhìn một chút bên trong bận rộn bóng người, trong lòng dâng lên ấm áp. Đừng xem nhân ra mặt ngoài lạnh, kỳ thực trong lòng sưởi ấm đây, chỉ là không thế nào sẽ biểu đạt mà thôi. Đường chăn cùng Đường Sương chuyện này đối với tỷ đệ thật rất kỳ diệu, hai người tướng mạo trên so sánh tượng, từ hướng này nhìn, nói là huynh muội cũng không kỳ quái, nhưng hai người tính cách sai biệt quá to lớn rồi. Đường chăn không yêu nói chuyện, từ nhỏ đã một bộ cao lạnh dáng vẻ, thể hiện ra cùng tuổi tác không hợp thành thục thận trọng. Đường Sương tắc thủy chung một bộ không lớn lên tính tình, nhìn hắn thường thường chọc giận Đường Quả Nhi liền biết, ở Đường Quả Nhi trước, hắn yêu nhất chọc chính là Đường chăn, thường thường trêu chọc một hồi, đặc biệt là nhìn nàng cao lạnh dáng vẻ, càng yêu thích cũng không có việc gì trêu chọc, tuy rằng mỗi lần đều là tương đồng kết cục, bị tàn nhẫn mà chấn áp xuống, nhưng hắn tìm đường chết ta, làm không biết mệt. Sau đó Đường Quả Nhi đến rồi, Đường chăn lại đi rồi, Đường Quả Nhi liền thành thụ hại đối tượng. Đường Quả Nhi không chấn áp được hắn, sở dĩ bị trêu chọc cười cười khóc khóc. Thật vì tiểu hài tử lo lắng khổ sở. Đường Quả Nhi có câu nói là đúng, ai, trên quầy như thế không hiểu chuyện ca ca thực sự là mệt nhọc ca. Đường Tam Kiếm đã từng một lần suy đoán có phải là trong phòng sinh ôm sai rồi hoa, đương nhiên rồi, khẳng định không phải nói Đường chăn ôm sai rồi, mà là Đường Sương. Đường chăn nếm thử một miếng sờ huyệt and xào office, kinh ngạc hỏi. Ngươi theo mụ mụ đã học bao lâu? Đường Sương đắc ý nói, đi học một lần, dựa vào chính là thiên phú, không có cách, ha 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 ha. Nhìn hắn tùy tiện cười, Đường chăn mặc kệ hắn, say sưa ngon lành thưởng thức đạo này lão Đường ra ra truyền món ăn, làm thật ăn thật ngon đây, rất có mụ mụ mùi vị. Nàng từng theo Hoàng Tương Ninh học một năm, trình độ vẫn cứ là gà mở, không ít bị Đường Sương cười nhạo. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nói đến mụ mụ làm sợ huyệt and xào hộ phìs. Đường chăn thật giống đã có hơn một năm không ăn được, một năm không có mấy lần về nhà cơ hội, năm ngoái Tết Xuân đều là ở ngoại địa bận biểu thương diễn. Sweet and Sour Fish là Hoàng Tương Ninh chuyên môn, món ăn này ở lão Đường ra cố sự rất nhiều. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm mới quen lúc, Đường Tam Kiếm đi trường học vấn an Hoàng Tương Ninh, trẻ con miệng còn hôi sữa trừ bỏ trong túi cất một phong thư tình, hai tay trống trơn, hơn nữa rất biết chọn thời gian, chính là buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm. Hoàng Tương Ninh khi đó trụ ở trường học phân phối tiểu nhà trệt bên trong, Đường Tam Kiếm khi đến, nhân gia đang ở làm bữa trưa đây. Khách nhân đến đương nhiên phải chiêu đãi, Hoàng Tương Ninh vội vã đến phụ cận chợ rau mua thức ăn, Đường Tam Kiếm theo cùng đi, thế là Chu Vi lão sư đều biết Hoàng Tương Ninh có người yêu. Sau đó hai người sau khi kết hôn, nói tới chuyện này, Đường Tam Kiếm kiên quyết không thừa nhận đây là khiếu sự, ngụy biện xưng đây là hắn mưu kế, chính là muốn nhân cơ hội hướng tất cả mọi người tuyên chỉ ra danh hoa có chủ. Mọi người đều xin mượn quá. Lúc đó Hoàng Tương Ninh cho Đường Tam Kiếm làm món ăn chính là sở huyệt and sour fish. Đường Tam Kiếm biểu thị từ chưa từng ăn tốt như vậy ăn món ăn, một món ăn liền đem hắn tù binh, từ đây quyết định Tương Ninh tỷ, cho rằng đây là một sẽ sinh sống nữ nhân tốt, dài đến lại như hoa như ngọc, nhất định phải lấy về nhà, hơn nữa đến nhanh chóng. Có thể nói, món ăn này là hai người đính ước vật. Lão Đường gia đều thích ăn Tương Ninh tỷ làm sở huyệt and sour fish, Đường Xương tham ăn nhất, thường thường đoạt Đường chăn phần. Hiện tại lại là Đường Quả Nhi tham ăn nhất, thường thường đoạt Đường Xương phần. Cái này gọi là một thù trả một thù. Đối Đường chăn tới nói, đạo này sở huyệt and sour fish còn có mặt khác cố sự. Cao trung lúc, nàng bị người bắt nạt, bị cùng lớp một cái giáo bá giống như người, cường nhận làm bạn gái, còn thường thường bị chán. Đường Xương từ những người khác nơi đó biết được sau, kêu lên Diệp Lương, Quách Tử Phong chặn ở cửa trường học, cùng người đánh nhau, đối phương ngã xuống, hắn cũng nằm viện rồi. Cùng ngày trường học đang ở tiếp đón tỉnh giáo dục hệ thống đến lãnh đạo trường học một chồng lớn vui vẻ đưa tiễn lãnh đạo rời đi, chết tử tế không chết vừa vặn gặp được cửa trường học quần đầu. Đang một khối đá lớn bị đập phá đi ra, rơi vào mắt to trừng mắt nhỏ những người lãnh đạo trước người. Có người nói ngay lúc đó lao hiệu trưởng, tức giận tại chỗ kém chút té xỉu, năm đó trường học hết thể bình ưu toàn bộ bị trong tỉnh thủ tiêu. Giáo ba bởi vậy bị trường học nghiêm trị, kém chút khai trừ ra giáo, từ đó về sau, cũng không dám nữa quấn Đường Chăn. Mà Đường Xương đây, mao sự không có, bởi vì khi đó hắn mới lớp 9, căn bản không phải trường học này học sinh. Sau đó cấp 2 lên cấp 3 lúc, cũng không vào chỗ này cao trung, bởi vì đối phương rõ lệnh không thu Đường Xương, Diệp Lương cùng Quách Tử Phong. Không thu Diệp đi, Thiên Châu tốt cao trung nhiều chính là, cũng không kém nó này một chỗ. Mà Đường Chăn không bao lâu, cũng rời trường đi rồi Thịnh Kinh. Chính là bắt đầu từ lúc đó, Đường Chăn bỗng nhiên phát hiện đệ đệ lớn rồi, biết quan tâm nàng. Đường Chăn ở Tương Ninh tỉ tay lấy tay giáo dục dưới, làm một đạo sở huyệt and sour fish, đưa đến bệnh viện cho Đường Xương ăn, tuy rằng không được tốt ăn, nhưng Đường Xương vẫn là ăn như hùm như sói ăn xong, trực khen ăn ngon.